Chương 1. Từ hôm nay trở đi, làm toàn thế giới tốt nhất vũ em chương 1, từ hôm nay trở đi, làm toàn thế giới tốt nhất vũ em chúc mừng tâm gia, chúc mừng tâm gia. Phu nhân sinh, là cái Nam Hải. Nhị đẳng quản sự Lý Hạo cười đến không ngậm miệng được vào cửa, sau đó nhìn thấy Tam gia Hạ Vịnh Sơ mặt không biểu lộ, lập tức cảm thấy lo sợ, thu hồi tiểu dung, cẩn thận nghiêm túc báo cáo. Tam gia trưởng tử xuất sinh, đây vốn là toàn gia tộc đại hỷ sự, nhưng vì cái gì Tam gia trên mặt khác biệt không tiểu dung? Lý Hạo không dám phỏng đoán Tam gia tâm tư. Nói trở lại, cứ việc Tam gia đã từ quan không làm, lại là quyền uy ngày càng hưng thịnh, ai ở trước mặt hắn dám lớn tiếng xuất khí? Liên liên trong nhà mấy cái kia lão nhân cũng không dám tại Tam gia trước mặt cậy giá lên mặt. Qua tốt một lát, Tam gia Hạ Vịnh Sơ mới hồi phục tinh thần lại, nhàn nhạt ồ một tiếng, biết rõ, chuẩn bị xong ban thưởng đều thưởng xuống dưới. Đây là việc vui, tất cả mọi người vui vui lên đi. Lý Hạo y nguyên nơm nớp lo sợ, ứng về sau, rời khỏi gian phòng, lúc này mới nặng nề mà thoải mái một hơi. Vị này Tam gia, đại khái quả nhiên là tinh tú hạ phàm a. 17 tuổi chúng nhị bảng tiến sĩ, ngoại phóng làm quan về sau, mỗi năm khảo hạch là tốt nhất, ngắn ngủi mấy năm liền quan cư chính ngũ phẩm. Mắt thấy là tiền đồ vô cùng vô tận, tương lai bái tướng đều có thể, nhưng đột nhiên lại từ quan không làm, mỗi ngày chính là tìm tiên hỏi, thực khí phúc đan, tựa hồ hoang đường. Nhưng mặc dù hắn làm việc hoang đường, nhưng lại có đủ loại kỳ nghĩ rượu, chỉ là tiện tay xử lý một phen gia tộc sinh ý, liền tại thời gian ngắn bên trong, để gia tộc tài phú tăng trưởng gấp trăm ngàn lần. Từ Xích Lĩnh huyện một cái bình thường hào cường gia tộc, trở thành quận vọng chi gia, thậm chí có thể cùng vương hầu quý tộc đón đưa vãng lai. Bây giờ Tam gia tuổi gần mà đứng, phụ cận châu huyện, ai không biết Tam gia đại danh. Ngoại nhân đều nói Tam gia nhất định là tinh tú hạ phàm, không phải có thể nào đi những này kỳ tích tiến hành. Cũng chính là bởi vì Tam gia là tinh tú hạ phàm, cho nên bọn hắn những phàm nhân này mới khó mà suy đoán Tam gia tâm tư đi. Lý Hạo tự đi tuyên bố Tam gia quyết định. Người làm nhóm nghe được ban thưởng, lớn tiếng cảm tạ, lấy vui lấy lòng, liên tiếp. Hạ Vịnh Sơ tại gian phòng, thở dài. Làm người hai đời, lần thứ nhất có con của mình, tâm tình của hắn tự nhiên là phức tạp khó hiểu. Nhưng hắn thở dài không phải là vì cái này, mà là nếu như sớm biết rõ, chỉ cần hài tử xuất sinh, hệ thống liền sẽ mở ra, hắn xuyên qua đến nay cái này hơn 20 năm, làm gì khổ cực như vậy dốc sức làm. Vì cải biến vận mệnh, trôi qua dễ chịu một điểm, hắn đầu tiên là vất vả đọc sách, khảo thí, rốt cục làm tới quan. Sau đó biết được thế giới này có tu tiên giả tồn tại, đồng thời quan viên cùng nhân đạo khí vận dây dưa qua sâu, tu hành giả bình thường không muốn cùng thế tục quan viên lui tới. Cái này còn có cái gì có thể nói, có thể tu tiên, đương nhiên muốn đi tu tiên a, hắn liền lập tức từ quan không làm, bắt đầu càng thêm vất vả tìm tiên hỏi. Lúc đến bây giờ, thế tục tài phú mặc dù tích lũy không ít, lại là mảy may tiên duyên đều không có đủ tới. Nếu là sớm nghe theo phụ mẫu an bài, kết hôn sinh con, hắn không tâm a. Nhìn xem hệ thống thương thành bên trong kia rực rỡ muôn màu thương phẩm đi. Hắn tốn hao to lớn đại giới, mong mà không được các loại linh đan, linh vật, hiện tại thông qua hệ thống, rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được. Kia thần bí mở mị tiên đạo, tựa hồ đã không còn xa không thể chạm. Hạ Vịnh Sơ cũng không khỏi đến có một ít tâm tình quái động. Một lát sau, Hạ Vịnh Sơ điều chỉnh tốt tâm tính, trên mặt phủ lên tiểu dung, phóng ra cửa phòng, vấn an vợ con. Hắn đầu tiên là kềm chế tính tình, an ủi một hồi toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mọi mệnh tiểu thụy tuổi trẻ thê tử Phong Thị, sau đó không kịp chờ đợi đem cái kia bị tã lót bọc lấy nho nhỏ thôn kim thú bế lên. Mặc dù cái này tiểu thôn kim thú rung gió, làn da cũng có chút hoàng, hai mắt nhắm nghiền, nhìn không hề giống hắn, nhưng y nguyên có một loại cảm giác thật kỳ diệu ở đấy lòng hắn dâng lên. Đây chính là tự mình huyết mạch tương liên hải tử a, trong ngực kia so tiểu hamster cũng cùng lắm thì bao nhiêu hải nhi, tựa hồ lại có vạn cân nặng. Hắn bụng bề ôm nhi tử, cũng không dám thở mạnh, sợ đã quấy rầy cái này nho nhỏ hải nhi giấc ngủ. Cái này thời điểm, Hạ Vịnh Sơ mới cảm nhận được sơ làm cha vui sướng cùng thấp thỏm. Một lát sau, Nũ Mâu đem hải tử ôm đi, Hạ Vịnh Sơ nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực là tại nhìn xem hệ thống bảng. Hiện hữu dòng dõi số lượng, một trưởng tử, chưa mệnh danh. Tuổi tác, mới sinh. Độ thân mật, một tường đếm ký theo triển khai, thu hồi hắn không có lập tức đi xem con trai mình tường đếm ký theo, mà là tiếp tục nhìn xem hệ thống bảng. Đã đánh dấu. Trước mắt điểm tích lũy, 1 phân. Tồn kho, 0. Chú thích, độ thân mật 19, mỗi ngày đánh dấu có thể đạt được 1 điểm tích lũy. Độ thân mật 10-19, mỗi ngày đánh dấu có thể đạt được 2 điểm tích lũy. Sau đó độ thân mật 40-49, mỗi ngày đánh dấu có thể đạt được 5 điểm tích lũy. Tại độ thân mật đạt tới 50 về sau, bắt đầu chất biến. Độ thân mật 50-59, mỗi ngày đánh dấu có thể đạt được 10 điểm tích lũy. Độ thân mật 60-69, mỗi ngày đánh dấu có thể đạt được 30 điểm tích lũy. Độ thân mật 70-79, mỗi ngày đánh dấu có thể đạt được 50 điểm tích lũy. Độ thân mật 80-89, mỗi ngày đánh dấu có thể đạt được 100 điểm tích lũy. Độ thân mật 90-99, mỗi ngày đánh dấu có thể đạt được 1000 điểm tích lũy. Đấu uy, hô động, giáo dưỡng, làm bạn các loại phương thức cũng có khả năng tăng trưởng độ thân mật. Mỗi cái dòng dõi, bao quát nhận nuôi con cái, mỗi ngày có thể đạt được 1 lần điểm tích lũy. Lại nhìn quy tắc chi tiết bên trong điều khoản bao quát, khi cùng hài tử độ thân mật đạt tới 30 trở lên, liền có thể tại hệ thống thương thành dùng điểm tích lũy đổi hàng đã mua cho hài tử sử dụng, cho hài tử sử dụng mỗi cái đạo cụ, sẽ căn cứ độ thân mật, trả về 1200 hiệu quả đến trên thân phụ thân, độ thân mật đạt tới trình độ nhất định về sau, mỗi ngày đánh dấu có thể sẽ có kinh hỉ các loại. Nhìn nhìn lại, hắn tha thiết ước mơ, hứa hẹn số tiền lớn nhưng thủy chung không thể mua được trúc cơ đan, nghe nói là nhập đạo cực phẩm phụ trợ đan dược. Dù là tại tu hành giả bên trong, cũng là đáng vạch mặt tranh đoạt chất bảo. Mặc dù chính tu hành giả dùng không lên, nhưng có thể cho dòng dõi, đồ tử đồ tôn dùng a, mà cái này trong thương thành có cực phẩm trúc cơ đan có thể cung cấp hối đoái, giá bán là 10 điểm tích lũy. Không cần 909, cũng không cần 808, chỉ cần 10 điểm tích lũy, liền có thể bước vào tiên đồ. Hạ Vịnh Sơ lập tức có chút vỡ ra, một phương diện tâm tính có chút sụp đổ, cảm giác tự mình đi qua hơn 20 năm đều làm vô dụng công, một phương diện lại là cuồng hỉ, hệ thống nơi tay, tương lai đều có thể, tiền cảnh quang minh. Kiêm Thả lại là lần thứ nhất làm cha, có một chút chờ mong, cũng có một chút khẩn trương cùng mờ mịt. Cái gì cũng không nói, từ ngày mai bắt đầu. Không, từ hôm nay trở đi, vứt bỏ hết thảy, chuyên tâm làm cái toàn thế giới tốt nhất vũ em, cùng hai tự hào hảo bồi dưỡng tình cảm đi. Hạ phủ hạ nhân đều là tự mình nghị luận, tam gia là cái thành tâm ưa thích tiểu hài. Trong một tháng này, vậy mà hơn phân nửa thời gian đều hầu ở tiểu công tử bên cạnh, tự mình cho tiểu công tử bưng phân bưng nước tiểu. Chỉ là như vậy vừa đến, không khỏi chí khí làm hao mòn, với đất nước vu gia vô ích. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hạ phủ có thể có hôm nay rầm rộ, đều là tam gia công lao. Dù là hắn hiện tại lười biếng một điểm, cũng là phần thuộc nên. Chỉ là tiểu công tử bị như thế yêu chiều, tương lai có lẽ sẽ có chút không đẹp. Dù sao, mẹ chiều con hư, từ phụ càng nhiều con hư hỏng. Như thế nghị luận ở Mỹ, có một ít đã truyền đến Hạ Vịnh Sơ trong lốt hai. Hắn cũng bất động thanh sắc, chỉ là nhìn một chút hệ thống bảng. Hiện hữu dòng dõi số lượng, một trưởng tử, hạ kỳ liệt. Tuổi tác, đủ tháng. Độ thân mật, 6 tường đếm kỹ theo triển khai, thu hồi đã đánh dấu. Trước mắt điểm tích lũy, 35 phân. Tồn kho, đao binh phủ ít 3. Hơn một tháng thời gian, độ thân mật chỉ từ 1 tăng lên tới 6. Mà hắn đã vì này bỏ ra nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng là, tại về sau, độ thân mật tăng lên có lẽ sẽ càng ngày càng khó. Thói quen, Hạ Vịnh Sơ mở ra hệ thống tương thành, lại một lần nữa xem. Cái hệ thống này không có cái gì loẹ loẹt công năng, cũng sẽ không miệng lưỡi chân chu nói chuyện. Chính là rất khô khan rất mộc mạc một cái hệ thống, liền danh tự đều không có. Vẫn là Hạ Vịnh Sơ cho nó một cái tên, Vũ Em hệ thống. Công năng cũng rất đơn giản, mỗi ngày đánh dấu thu hoạch được điểm tích lũy có thể tại thương thành hối đoái vật phẩm. Trong thương thành vật phẩm, rực rỡ muôn màu, khó mà đếm hết. Nhưng là nhìn kỹ, chỉ có bên trong dùng hình. Tỷ như các loại đan dược, cái gì 10 năm công lực, 100 năm công lực, còn có một số bên trong dùng hình thiên tài địa bảo, thậm chí tiêu hai cản kiếp chi vật các loại. Sau đó tại cùng dòng dõi độ thân mật đề cao về sau, đánh dấu khả năng còn có ngoài định mức thu hoạch. Tỷ như cái này 3 tấm đao binh phủ chính là hắn buổi sáng hôm nay nhận được, là liên tục đánh dấu 1 tháng ban thưởng. Căn cứ miêu tả, thôi động sau có thể phóng thích kim hệ pháp thuật, uy lực của nó, mỗi một chương đều có thể tùy tiện chém giết trúc cơ cảnh tu hành giả, trọng thương luyện khí cảnh tu hành giả. Hạ Vịnh Sơ nghe nói qua, thế giới này trúc cơ cảnh là tu hành bước đầu tiên. Trúc cơ về sau mới là luyện khí. Về phần về sau cảnh giới là cái gì, cũng không phải là hắn tiếp xúc vòng tròn có thể biết. Trong thương thành thương phẩm số lượng quá nhiều, nhìn thấy người hoa mắt. Còn tốt, sang chọn cùng lục soát công năng tương đối cường đại. Hạ Vịnh Sơ đoạn này thời gian đã tạm thời quyết định mấy thứ, lấy trước mắt hắn góp nhặt điểm tích lũy tốc độ, thời gian ngắn bên trong có khả năng tiêu phí nổi, hiệu quả lại phi thường cường đại vật phẩm. Chỉ cần độ thân mật đạt tới yêu cầu, liền sẽ trước tiên tiến hành hối đoái. Thì như cái này, tẩy tủy dịch kinh hoàn, tiểu phúc cải thiện người thể chất, chỉ cần 30 độ thân mật, tiêu hao 10 điểm tích lũy. Còn có, thuần linh thối thể hoàn tiểu phúc cải thiện người linh vận các loại tư chất tu hành, chỉ cần 30 độ thân mật, tiêu hao 50 điểm tích lũy. Tam sắc khai ngộ đan tăng lên mức nhỏ người ngộ tính, 30 độ thân mật, tiêu hao 100 điểm tích lũy. Những này đều có thể lặp lại sử dụng, đại lượng lặp lại sử dụng hiệu quả yếu bớt. Cho nên, trên lý luận, chỉ cần Hạ Vịnh Sơ đem cùng hài tử độ thân mật tăng lên tới 30 trở lên, liền có thể để hài tử có được đỉnh tiêm thể chất, tư chất tu luyện cùng ngộ tính các loại, ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Để hắn thất vọng là, trong thương thành không có công pháp bí tịch có thể cung cấp hối đoái. Nói như vậy cũng không chính xác, phải nói là không có sơ cấp, cấp độ nhập môn công pháp bí tịch có thể cung cấp hối đoái. Hắn có thể tìm tới một phần rẻ nhất công pháp, tên là Động Bảo Bay Tiêu Tuyệt Huyền Kim Chương hối đoái nhu cầu độ thân mật 90, điểm tích lũy 80 vạn. Căn cứ miêu tả, loại này trực chỉ đại đạo công pháp, không lập văn tự, cũng không có quan tưởng như độ gì, chỉ có thể nghiệm cùng cảm ngộ. Nhìn thấy 80 vạn điểm tích lũy ngoại trừ cứng đờ ha ha một tiếng, không có cái gì cách thức khác có thể biểu đạt tâm tình của hắn. Mà lại, coi như có thể hối đoái công pháp, tựa hồ hệ thống cường điệu qua, tất cả tại thương thành hối đoái vật phẩm, chỉ có thể cho dòng roi sử dụng. Cho nên, nếu như muốn tự mình bắt đầu tu luyện, Hạ Vịnh Sơ còn muốn nghĩ biện pháp làm một phần tu luyện công pháp, mà cái này cũng không dễ dàng. Hạ Vịnh Sơ tìm tiên hỏi nhiều năm như vậy, chỉ tiếp chạm mấy cái chán nản nhất tán tu, căn bản là không có tiếp xúc đến qua chân chính tu hành giả. Mà những tán tu này, nếu có trực chỉ đại đạo công pháp truyền thừa, cũng không về phần nghèo túng đến phàm nhân nơi này hết ăn lại uống, đúng không? Tương phản kỳ thật tuổi tác không là vấn đề, mặc dù Hạ Vịnh Sơ đã tuổi gần 30, nhưng là căn cứ hắn vụn vặt lẻ tẻ nghe được tin tức, ngoại trừ số ít lưu phái bên ngoài, phần lớn tu hành lưu phái đối với tuổi tác cũng không có hà khắc yêu cầu. Truyền thuyết năm 60 tuổi bắt đầu tu hành đều có thành công trúc cơ. Đương nhiên, tuổi nhỏ hơn một chút bắt đầu tu hành, so ra mà nói tiền cảnh sẽ tốt hơn đi. Hạ Vịnh Sơ tổng kết một cái, trước mắt sự việc cần giải quyết, một mặt là muốn biện pháp làm một phần công pháp tu hành, một mặt khác là muốn biện pháp khai nguyên, hiện tại điểm tích lũy góp nhặt tốc độ quá chậm. Có phải hay không hẳn là cưới mấy phòng tiểu thiếp, nhiều sinh mấy đứa con cái đây? Chương 2. Phu nhân, ta nghĩ nạp thiếp chương 02. Phu nhân, ta nghĩ nạp thiếp chỉ trước mắt, hạ phủ tam gia trưởng tử đã trong ngày. Cái này một ngày, hạ phủ vô cùng náo nhiệt, rộng mời thân bằng hảo hữu đến tham gia vị này tiểu công tử trong ngày yến. Tam gia, tân khách tới không sai biệt lắm, lão phu nhân để cho ta xin ngài ra ngoài. Lý Hạo cẩn thận nghiêm túc nhìn xem chính ôm tiểu công tử đùa Tam gia. Cứ việc Tam gia gần đây lộ ra hòa ái dễ gần, miệng cười thường mở, nhưng hắn y nguyên không dám kinh thường. Làm đi theo Tam gia nhiều năm lão nhân, cũng là được chứng kiến một chút, biết rõ Tam gia đã từng cỡ nào sát phạt quyết đoán. Hiện tại mọi người nâng lên hạ phủ, đều chỉ nói hạ phủ ba vị gia, thế nhưng là có ai nhớ kỹ? Hạ phủ thế hệ này đích truyền, vốn là có bốn vị gia. Vị kia nguyên bản được sủng ái ngũ gia đi đâu rồi? Cái này, ai cũng không dám nói, ai cũng không dám hỏi. Hạ Vịnh Sơ ngữ khí nhàn nhạt, "Ừm, ngươi đi trước đi, ta liền đến." Hắn biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Lý Hạo không dám nhìn nhiều, túi đầu lui ra ngoài. Hạ Vịnh Sơ ôm thịt tốt tốt, trắng non nà nhi tử, lộ ra từ đáy lòng thiếu dung, thỉnh thoảng dùng ngón tay nhẹ nhàng gẩy nhi tử cái mũi, tiểu gia hỏa có khi sẽ khanh khách cười ra tiếng, có khi cũng sẽ bụng bềm mà khả ái bãi động ngó sen tiết phấn nộn cánh tay. "À, ý đi, ô ô dùng anh ngữ cùng Hạ Vịnh Sơ giao lưu." Cái này tiểu gia hỏa rất xinh đẹp, nhưng là dáng dấp cùng Hạ Vịnh Sơ hoàn toàn không giống, vẫn là giống mẫu thân nhiều một chút. Đương nhiên Hạ Vịnh Sơ cũng không lo lắng mũ nhan sắc, không tồn tại. Hắn đối cái này gia tộc trưởng không cực mạnh, không có khả năng xuất hiện lớn như vậy lỗ thủng. Mà lại Phong Thị cũng là loại kia bị tư tưởng phong kiến tẩy não nữ nhân, thờ phụng chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn. Muốn nàng vượt quá giới hạn, còn không bằng giết nàng tương đối dễ dàng. Nổ củ cải, nổ củ cải, ải nha nổ củ cải. Hạ Vịnh Sơ gửi phát trong trí nhớ số lượng không nhiều trên địa cầu nhạc thiếu nhi, thuần thục dỗ dành nhi tử. Đùa một trận nhi tử, hắn nhìn về phía hệ thống bảng. Hiện hữu dòng dõi số lượng, một trưởng tử, hạ kỳ liệt. Tuổi tác, trăm ngày. Độ thân mật, 11. Tường đếm kỹ theo triển khai, thu hồi đã đánh dấu. Trước mắt điểm tích lũy, 117 phân. Tôn kho, đao binh phủ ít 3, trường xuân công. Hạ Vịnh Sơ than nhẹ một tiếng. Cái này điểm tích lũy, đã đầy đủ hối đoái mấy thứ không tệ đồ vật. Đáng tiếc, độ thân mật không đạt tiêu chuẩn, a sự chú ý của hắn đặt ở trường xuân công bên trên. Một chút tin tức tự động tiến vào ý thức của hắn bên trong. Trường xuân công trường xuân chân nhân trước kia sáng tạo công pháp. Thuộc về đạo môn hệ thống công pháp, công chính bình thản, tu hành tốc độ chậm chạp, không có hiệu quả đặc biệt, kiêm dung tính cực dai. Cao nhất có thể tu hành đến kim đan cảnh. Đánh giá, hoàng cấp trung phẩm. Đây là hôm nay hoàn thành trăm ngày đánh dấu về sau, hệ thống đưa tặng. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, tạm thời không cần đi đau khổ tìm kiếm công pháp. Hạ Vịnh Sơ không biết rõ thế giới này kim đan cảnh tính là cái gì cấp bậc cảnh giới. Dựa theo trước kia nhìn tiểu thuyết mạng lệ cũ, thường xuyên là nguyên anh đi đầy đất, kim đan nhiều như chó, đoan chừng kim đan cũng không tính là gì đi. Huống chi cái này chỉ là hoàng cấp trung phẩm công pháp. Thiên địa huyền hoàng hoàng cấp đã là thấp nhất. Bất quá làm nhập môn lời nói, dạng này công pháp hẳn là còn không tệ. Dù sao dựa theo miêu tả công chính bình thản, kiêm dung tính cực dai. Hạ Vịnh Sơ cảm thấy, trước tiên có thể luyện trường xuân công, tương lai nghị chuyển tu cái khác công pháp cũng không khó. Hiện tại duy nhất cần hắn lập tức giải quyết, chính là tăng lên điểm tích lũy góp nhặt tốc độ vấn đề. Hai cái này nhiều tháng thời gian bên trong, hắn cùng nhi tử sớm chiều ở chung, tự giác tình cảm bồi dưỡng đến phi thường tốt. Xã hội hiện đại rất nhiều ba đối tiểu hài đều không có hắn như thế tận tâm tận lực. Thế nhưng là độ thân mật mới tăng tới 11 điểm. Bởi vậy hắn ý thức được, nhanh chóng tăng lên độ thân mật có lẽ không quá hiện thực. Cho dù có thể nhanh chóng tăng lên độ thân mật phương pháp, nhưng hắn hiện tại cũng không có đầu mối, a tạm thời chỉ có thể là nghĩ biện pháp, gia tăng mấy vóc dáng tự. Hạ Kỳ Liệt trăm ngày bữa tiệc, tân khách đều vui mừng. Hạ gia hiện tại thế lực đại tăng, nhưng lại không tới để cho người ta không với cao nổi trình độ, rất nhiều trước đây thân bằng bạn cũ vẫn là rất nhạc vui đến nhà. Mà một chút phụ cận châu quận truyền thống thân hào nông thôn gia đình, quan lại thế gia, thậm chí vương hầu quý tộc cũng nguyện ý kết giao cái này tân quý gia tộc, dù sao Hạ gia khởi thế quá nhanh. Quả thực là lấy để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ của thời. Mặc dù nội tình kém một chút, nhưng là người ta có tiền a. Quá có tiền. Mà lại mấu chốt là, Hạ Vịnh Sơ đã từng là nhị bảng tiến sĩ, cho nên Hạ gia cũng có thể coi là thư hương môn đệ. Cùng dạng này tân quý gia tộc lui tới, đối vương hầu quý tộc tới nói cũng không mất mặt. Hạ gia vừa mới thành quận vọng gia tộc mấy năm, chính là muốn hiện ra bắp thịt thời điểm, nếu không trong nhà vạn nghiêng ruộng tốt, trải rộng chung quanh châu quận số thiên gia cửa hàng đều sẽ bị người nhớ thương. Cho nên lần này Hạ Vịnh Sơ trưởng tử Hạ Kỳ Liệt trăm ngày đến tự nhiên cũng là cực điểm xa hoa. Không hề cố kỵ sẽ trải trần lãng phí. Ba ngày là chiêu đại thân hảo nông thôn, quan lại nhân ra các loại đến đèn hoa mới lên, lại mở một yến, lại là chiêu đại lân cận hảo cường, du hiệp, võ quán, giang hồ tông phái các loại giang hồ nhân sĩ. Những năm này, Hạ Vịnh Sơ tìm tiến hỏi, đứng đắn tu hành giả một cái đều không tiếp xúc đến, ngược lại là tại người giang hồ bên trong sông ra chút tên tuổi. Mặc dù bản thân hắn không có tập võ, nhưng là thu nạp một vị trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ cùng mấy vị nhất lưu cao thủ, uy phong hiển hách. Tiệc tối bên trên, hắn mời làm việc tới mấy vị cao thủ kia khách khanh đều vừa đúng lộ một tay, đã thêm mấy phần náo nhiệt. Có lẽ cũng bỏ đi một chút, bởi vì nhìn thấy Hạ gia giàu có mà sinh ra tham lam tâm tư. Sau náo nhiệt, ban đêm, Hạ Vịnh Sơ đùa một lát tử, liền đem nhi tử giao cho nhũ mẫu, tự mình đi vào phu nhân Phong Thị, phong cầm gian phòng. Từ khi Phong Thị mang thai, hai người chính là một mực chia phòng ngủ. Hai người thoáng thân mật về sau, Hạ Vịnh Sơ tặng hắn một cái, Phong Cầm biết hắn có lời nói, giữ vững tinh thần. Phong Cầm tuổi vừa mới đôi chín, thả tại trên địa cầu, vậy vẫn là thỏa thỏa thiếu nữ, nhưng ở phương thế giới này, cũng đã sơ làm mẹ người. Nàng vòng eo tinh tế, dung mạo đẹp đẽ, tinh xảo mặt trứng ngỗng bên trên có đỏ ửng nhàn nhạt, thật sự là hiếm có giai nhân. Chưa thi phấn trang điểm, tươi mát thoát tục. So với Hạ Vịnh Sơ ở kiếp trước ngâm qua vắng hồng, 18 tuyến non mô hình, không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần. Cưới nàng lúc, Hạ Vịnh Sơ đã coi như là sự nghiệp có thành tựu, Sở Quốc trẻ tuổi nhất quan ngũ phẩm biên một trong, tự nhiên không có khả năng làm đoàn chính mình, bà mối cũng không dám kinh thường. Phong Câm Tằng tổ phụ làm được qua một nhiệm kỳ đại tướng nơi biên cương, lúc này phụ huynh đều trong triều làm quan, mặc dù chức quan đều không cao, nhưng đều là thành quý giáo dục hệ thống quan viên. Mà Phong gia cũng đối hôn sự này cảm thấy hài lòng, bởi vì Hạ gia nghiễm nhiên là từ từ bay lên mới phát hào cường, cho lễ hỏi cũng rất vui mừng, trực tiếp cho nửa cái đường phố cửa hàng cùng ngàn mẫu ruộng tốt. Giáo dục thể hệ quan viên, nhất định phải có thanh danh tốt, bình thường liền không tốt lắm đưa tay, thời gian trôi qua căng thẳng. Cho nên Hạ gia lễ hỏi, đối bọn hắn tới nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cưới về sau, Hạ Vịnh Sơ cùng Phong Câm phu sướng phụ thủy, cũng là tường kính như tân. Hạ Vịnh Sơ nắm lấy thê tử non mịn tay nhỏ, muốn nói lại thôi. Phong Câm lông mi dài run lên, tiếc như là hai sâu thẳm đầm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trợ phu quân vì sao sự tình chần chờ. Phu nhân, ta nghĩ nạp thiếp. Hạ Vịnh Sơ cố giả bộ chấn định. Phong Câm như gặp phải lôi cức, thân thể mềm mại kịch liệt mà run lên run giọng nói, phu quân thế nhưng là đối thiếp thân có chỗ bất mãn. Thiếp thân mặc dù liêu yếu đào tơ, vụ miệng đần lưỡi, nhưng hầu hạ cha mẹ chồng, thần hôn định tỉnh, không dám có chút lời biếng, cùng chị em dâu ở chung cũng không sai lầm, không biết có gì chỗ khiến phu quân bất mãn. Hạ Vịnh Sơ cứng họng, bình thường ăn nói khéo léo hắn, lúc này lại nói không ra lời. Muốn nói hắn đối Phong thị sâu bao nhiêu tình cảm, kia khẳng định không có khả năng. Hạ Vịnh Sơ đời trước là cái hải vương, hôn đến 40 tuổi liền cưới đều không có kết, đối với mấy cái này tình trường lưu lạc, sớm đã chán ấy. Chuyện nam nữ, đối với hắn mà nói, đã không có quá nhiều lực hấp dẫn. Cho nên một thế này, phụ mẫu muốn cho hắn thu xếp một môn hôn sự, hắn căn bản cũng không để ý, ép duyên liền ép duyên đi. Dù sao hắn cũng không tâm tư yêu đương. Làm hải vương quá lâu, mệt mỏi cảm giác không thương. Khi đó hắn đã bắt đầu cân nhắc tư quan, tập trung tinh thần muốn tìm tiên hỏi, bắt đầu tu hành. Cho nên cảm thấy, kết cái cưới, cho nhà lưu cái về sau, cũng là không vi phạm cái gì. Mà tại sau khi kết hôn, thê tử Phong thị trẻ đẹp, nhưng lại hiền thụ ôn nhu, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, ngược lại để cuộc sống của hắn phi thường an nhàn. Mặc dù hắn chỉ không ở chỗ này, nhưng cũng dần dần tiếp nhận loại này gia đình sinh hoạt. Lúc này muốn để hắn đối Phong thị cường ngạnh một điểm, kỳ thật cũng không phải không thể, thế giới này cùng địa cầu cổ đại rất giống, trợ phu giao huấn thê tử là thiên kinh địa nghĩa. Hắn dù là muốn đem Phong thị treo lên rút dừng lại, cũng không ai có thể nói hắn cái gì, Phong thị phụ huynh đều chỉ có thể vỗ tay nói giáo huấn thật tốt sau đó nhỏ giọng cầu khẩn hắn, chứa chút thể diện. Nhưng là Hạ Vịnh Sơ không muốn làm như thế, không muốn phá hư hòa Phong thị ở giữa hai năm này hình thành ăn ý và thân mật. Thế là chỉ là im lặng không nói. Phong thị dưng dưng cúi đầu, nâng lên tay áo dài che mặt, nhẹ nhàng khóc nức nở, phu vi thê cường, phu quân nếu có quyết định, thiếp thân tất nhiên là không dám vi phạm. Nếu như phu quân một ý muốn nạp tiếp, thiếp thân cũng không dám ngăn cản, mời phu quân tự tiện. Nếu như là nhìn chúng thiếp thân bên người người, cũng chỉ quản lấy dùng. Hạ Vịnh Sơ không phản bắt được, tâm tình bực bội, phất phất tay nói, được rồi, sau này hãy nói. Ngày kế tiếp, Hạ Vịnh Sơ chính ôm nhi từ bữa, bị mẫu thân Tần Thị gọi đi. Hàn huyên vài câu về sau, Tần Thị nói đến hắn nghĩ nạp tiếp sự tình. Mặc dù không dám lớn tiếng trách cứ, khách khí khí với hắn, nhưng trong lời nói cũng có chút bất mãn. Hạ Vịnh Sơ chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Dù là hiện tại gia tộc đại quyền đều ở tay hắn, nhưng đây là một cái phong kiến gia đình, hiếu đạo trí thượng, hắn tại trước mặt cha mẹ vẫn là không thể quá càng rỡ. Đến xuống buổi trưa, phụ thân Hạ Chỗ Chí cũng tìm hắn. Làm hạ phủ trên danh nghĩa đương gia đại lao gia, Hạ Chỗ Chí kỳ thật sớm đã đem quyền hành đều giao cho con thứ ba Hạ Vịnh Sơ. Sự thật cũng chứng minh hắn là đúng, tại Hạ Vịnh Sơ dẫn đầu dưới, hạ phủ phát triển không ngừng. Hạ Chỗ Chí cũng vui vẻ được hưởng thanh phúc. Lần này hắn vốn là không muốn tìm nhi tử nói chuyện, nam nhân suy nghĩ nhiều ngủ mấy cái nữ nhân, không phải thiên kinh địa nghĩa à. Huống chi trong nhà cũng không phải không có tiền. Chính hắn mấy năm này đều lục tục ngoe nạp 6 phòng tiểu thiếp, từng cái thiên tiểu bá mị, nhỏ nhất cái kia so con dâu Phong thị tuổi tác còn nhỏ. Huống chi, hắn rất rõ ràng, Hạ Vịnh Sơ mới là hạ phủ đương gia làm chủ người. Một núi là không dung nhị hổ. Nếu như hắn không muốn cùng nhi tử đem quan hệ làm cứng rắn, liền muốn chú ý, đừng đem bàn tay quá dài. Nhưng chịu không được không ở con dâu rơi lệ, cùng Tần thị lại ngại, chỉ có thể tìm nhi tử nói chuyện. Cùng là nam nhân, Hạ Chỗ Chí đầu tiên là biểu đạt đối Hạ Vịnh Sơ lý giải, sau đó huyện chuyển nói, Phong thị mới vừa vặn cho ngươi sinh hạ con trai trưởng, nghĩ nạp tiếp vẫn là đợi thêm mấy năm đi. Nếu như thực sự nghĩ nữ nhân, trước tiên có thể tìm mấy cái động phòng nha đầu tháo lửa, dù sao, ngươi hỏa Phong thị sát người nha hoàn bên trong, rất có mấy cái tư sắc không tệ. Một phen, để Hạ Vịnh Sơ rất là đầy bụi đất. Kỳ thật hắn đối chuyện nam nữ đã lãnh đạm, muốn nạp tiếp, chỉ là suy nghĩ nhiều sinh mấy vóc dáng tự, cũng không phải là háo sắc. Nhưng bây giờ người người đều cảm thấy hắn háo sắc, cái này khiến hắn thật mất mặt. Làm đã từng hải vương, Hạ Vịnh Sơ hiện tại sau khi kết hôn, ngược lại biến thành rất xem trọng gia đình hải hòa người. Nhà là một người sau cùng tị phong cảng, nếu như liên gia bên trong đều gà bay chó chạy, không được căn bình, người tâm đều sẽ không chỗ sắp đặt. Cho nên đã thê tử cùng phụ mẫu đều mãnh liệt phản đối, hắn cũng không thể khư khư cố chấp, nạp tiếp, trong ngắn hạn là đừng nghĩ. Hắn suy nghĩ thật lâu, nạp tiếp lại không thể nạp, muốn nhanh chóng gia tăng mấy vóc dáng tự, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đi thu dưỡng mấy đứa bé. Chương 3. Thế lực thần bí uy hiếp chương 3, thế lực thần bí uy hiếp hạ phủ, đầu đồng tiểu trong nội viện, truyền đến một trận trẻ nhỏ hoàn thành thiếu ngữ. Cái kia tại hạ nhân nhóm trong mắt, thâm trầm đa trí, thủ đoạn tàn nhẫn tăng ra, lúc này chính là một cái bình thường hiền lành phụ thân, ngồi trên đồng cỏ, trên mặt mang nụ cười sán lạ. Mà sáu cái cao thấp mập ốm khác biệt, nhưng đều lớn lên phấn điêu ngọc trác nhi đồng trên đồng cỏ làm lấy trò chơi. Một nữ hài chạy đến Hạ Vịnh Sơ trước mặt. Cha! Cha! ngươi theo đuổi ta mà. Trẻ thơ thanh âm, ngây thơ mà hoạt bát, để cho người ta xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Hạ Vịnh Sơ đuổi nàng nửa ngày, nhiều lần cố ý buông tha nàng, một lát nữa mới đem nàng kéo tới trong ngực, dùng cái chán ba bảo, rước lấy một trận tiếng cười như chuông bạc. Để hai tử tự mình đi chơi, hắn ngồi trở lại trên đồng cỏ, thần thái lười biếng, tiếp tục nhìn xem bọn nhỏ chơi đùa. Mấy hài tử kia đều thân thể khỏe mạnh, đi đường đều so hài tử cùng lứa đi được ổn. Trong đó 4 nam, 2 nữ, tuổi tác đều là 4-7 tuổi ở giữa. Về mặt thân phận, đều là nửa năm qua Hạ Vịnh Sơ lục tục ngo ngoe nhận lấy nghĩa tử nghĩa nữ. Trước nhận lấy chính là 4 cái nghĩa tử, sau đó là 2 cái nghĩa nữ. Bọn hắn đều là từ hạ phủ hơn 5000 hộ tá điển trong gia đình, tuyển chọn tỉ mỉ ra. Bọn hắn người nhà cũng rất tình nguyện đem bọn hắn đưa tới. Những này nông dân một mạc trong nhận thức biết, hài tử đưa đến hạ phủ là đến hưởng phúc, mà lại chẳng những có thể tiết kiệm gia đình chi tiêu, còn có thể cầm tới một bút không ít đền bù. Huống chi, hạ phủ có lẽ nặng, sau này cách mỗi mấy năm đều sẽ cho phép bọn hắn trở về thăm người thân. Trải qua nửa năm này tỉ mỉ chăm sóc, dinh dưỡng cải thiện, bọn hắn từng cái môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác, nhìn xem liền dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Nhân loại con non, tại ở độ tuổi này, vẫn là đáng yêu nhất manh vật. Lại lớn lên một điểm, liền trở nên chán ghét, biến thành hùng hải tử. Khách khanh Đoạn Hành nhìn chăm chú lên Hạ Vịnh Sơ. Nét mặt của hắn mặc dù chất phác, nhưng vì thật tâm linh phi thường mẫn cảm. Hắn cảm giác được, Hạ Vịnh Sơ là thật rất buông lỏng, rất vui vẻ. Điều này làm hắn cảm thấy nghi hoặc. Trước mắt cái này Hạ Vịnh Sơ, cùng cái kia sát phạt quả đoán, trong lúc nói cười cường địch hôi phi yên diện Hạ Vịnh Sơ, đến tột cùng cái nào mới là chân thực. Tam gia, một lát sau, Đoạn Hành lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Hạ Vịnh Sơ, có chuyện cần ngươi xử lý một cái. Hắn là bị Hạ Vịnh Sơ mời chào giang hồ nhân sĩ, năm đó cũng coi như được đỉnh tiêm cao thủ, trên tay nhân mạng vô số. Hạ phủ hạ nhân cũng không quá dám nhìn thẳng hắn, bọn hạ nhân tự mình nghị luận, luôn cảm thấy trên người hắn phát ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Mặc dù hắn kỳ thật bề ngoài thường thường không có gì lạ, thậm chí có mấy phần chất phác. Coi như liền hạ phủ mấy tên khác nhất lưu cao thủ khách khanh đều đối với hắn kính nhi viễn chi. Bất quá hắn tại Hạ Vịnh Sơ trước mặt, luôn luôn tất cung tất kính, trước đây Hạ Vịnh Sơ vì tin phục hắn, rất là bỏ ra một phen tâm tư. Đoạn Hành lại quay đầu nhìn một chút kia 6 đứa bé, trong ánh mắt có chút không hiểu. Không chỉ là hắn, kỳ thật phần lớn người đều nghĩ không minh bạch, Tam gia phu nhân mới vừa bận vì hắn sinh hạ con trai trưởng, vì cái gì hắn phải gấp bận bịu thu dưỡng mấy đứa bé? Phải biết, nghĩa tử hoàng nghĩa nữ, từ pháp lý đi lên nói, cũng là có quyền kế thừa. Đoạn Hành dù sao tại sông sáo giang hồ nhiều năm, kiến thức rộng rãi một điểm, suy đoán Hạ Vịnh Sơ có thể là muốn cho tự mình trưởng tử chế tạo một lớp ngọn nguồn, thậm chí đã ngầm bồi dưỡng tử sĩ. Hạ Vịnh Sơ mỉm cười gật đầu, tại mấy đứa bé đỉnh đầu sờ lên, lại phân phó hạ nhân, các người tiếp tục mang theo bọn nhỏ chơi, chú ý an toàn. Sau đó chậm rãi đi theo Đoạn Hành, hướng thư phòng đi đến. Đi vào thư phòng, Hạ Vịnh Sơ khoan thai ngồi xuống, Đoạn Hành đứng ở trước mặt hắn nhất thời trầm ngâm, tựa hồ nghĩ đến làm như thế nào mở miệng. Hạ Vịnh Sơ cũng không thúc giục, nhìn xem bảng. Hiện hữu dòng dõi số lượng, 7 trưởng tử, Hạ Kỳ Liệt. Tuổi tác, nửa tuổi. Độ thân mật, 13. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Văn. Tuổi tác, 7 tuổi. Độ thân mật, 24. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Vũ. Tuổi tác, 5 tuổi. Độ thân mật, 18. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Anh. Tuổi tác, 6 tuổi. Độ thân mật, 25. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Hùng. Tuổi tác, 4 tuổi. Độ thân mật, 27. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ Lan. Tuổi tác, 5 tuổi. Độ thân mật, 32. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ Chỉ. Tuổi tác, 6 tuổi. Độ thân mật, 38. Tương đếm kỹ theo triển khai, thu hồi đã đánh dấu. Trước mắt điểm tích lũy, 1244 điểm. Tôn kho, đao binh phù ít 3, lôi kích phù ít 3, hậu thổ phù ít 3, triều sinh kiếm quyết. Huyễn ma thân pháp. Nghĩa tử nghĩa nữ nhóm đặt tên, không phải dựa theo tuổi tác sắp xếp, mà là dựa theo thu dưỡng thời gian sắp xếp. Cùng mấy cái nghĩa tử nghĩa nữ độ thân mật, tại trong nửa năm này phi tốc tăng trưởng, cũng là không vượng hắn bình thường cơ hồ ăn ở đều cùng tiểu gia hỏa nhóm cùng một chỗ, dốc lòng chiếu cố bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn độ thân mật, so thân nhi tử còn cao hơn một mảng lớn, đây thật là có chút bó tay rồi. Hạ Vịnh Sơ suy nghĩ, đại khái là bởi vì chính mình thân nhi tử vẫn là một cái trong tá lót hài nhi, trí lực mới vừa vặn nảy sinh, đại bộ phận phản ứng đều là bản năng phản ứng, thuộc về ngã theo chiều gió tuổi tác đoạn. Tự mình lại không sữa, tự nhiên là không có cách nào để cao độ thân mật. Mà mấy cái này nghĩa tử nghĩa nữ, thoáng hiểu chuyện một điểm. Đối bọn hắn chỉ cần nhiều làm bạn, lại biểu hiện được thân thiết một điểm, liền dễ dàng thu hoạch được hảo cảm của bọn họ, độ thân mật tự nhiên là có thể đề cao. Ngoại trừ hướng nội một điểm Hạ Kỳ Vũ, còn lại mấy đứa bé cùng hắn độ thân mật đều vượt qua 20. Mà hai cái nghĩa nữ độ thân mật lại phổ biến so 4 cái nghĩa tử cao hơn, cái này để Hạ Vịnh Sơ khó có thể lý giải được. Hai cái này nghĩa nữ được thu dưỡng thời gian ngắn hơn, có lẽ là bởi vì nữ hài tử càng dính người. Nữ nhi đều là phụ mẫu chi kỷ áo bông nhỏ, mà lại Hạ Vịnh Sơ cảm giác được, hài tử càng nhiều, tăng lên độ thân mật tốc độ càng chậm. Có lẽ là bởi vì hai tử nhiều lắm, cho mỗi người quan tâm, làm bạn thời gian liền sẽ giảm bớt. Đây là nhất định phải chú ý sự tình. Trong ngắn hạn, hắn sẽ không lại thu nghĩa tử nghĩa nữ. Căn cứ hệ thống quy tắc, cùng hắn thu dưỡng 1000 vóc dáng nữ, mỗi cái con cái độ thân mật cũng chưa tới 10, còn không bằng chuyên tâm bồi dưỡng một vóc dáng nữ độ thân mật đến 90. Về phần tồn kho bên trong hai quyển bí tịch, còn có lôi kích phủ, hậu thổ phủ, đều là đánh dấu thu hoạch được. Trận này kỳ thật đánh dấu thu được mấy kiện không tệ đồ vật, trừ đó ra, còn có một cái hôn huyết yêu thú con non, tựa hồ có chút không tầm thường, nhưng bây giờ còn quá bé nhỏ, chỉ có thể nũng nịu bán manh. Cái này hai phần bí tịch cũng không phải là cái gì trên giang hồ nát đường cái đồ vật, nhưng cũng không được tốt lắm vật. Triều Sinh kiếm quyết, dẫn sông chân nhân vì cho môn nhân đệ tử gia tăng hộ đạo thủ đoạn, sáng tạo kiếm quyết. Kiếm tẩu thiên phong, nhưng uy lực không tầm thường. Hoàng cấp hạ phẩm. Huyễn ma thân pháp, võ đạo tông sư Sở Đường Nợ Tình lão niên sáng tạo thân pháp, bị giang hồ công nhận là quỷ dị thứ nhất. Không ra gì. Cái này hai phần bí tịch, một phần là hoàng cấp hạ phẩm, một phần căn bản cũng không nhập phẩm, giá trị rõ ràng so hoàng cấp trung phẩm Trường Xuân công phải kém được nhiều. Đương nhiên, đây là hắn đánh giá. Trên thực tế, mặc kệ là Triều Sinh kiếm quyết vẫn là Huyễn Ma thân pháp nếu như lưu lạc đến trên giang hồ, có thể đủ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hạ Bình Sơ dự định trước đem Trường Xuân công nắm giữ thấu triệt, mà lại Trường Xuân công bổ sung luyện đan thuật hắn cũng có hứng thú nghiên cứu một phen, cho nên tạm thời còn thời gian phân tâm đi tu luyện cái này hai phần bí tịch. Tam gia, Đoạn Hành khẽ cắn môi, rốt cuộc quyết định, ngẩng đầu nhìn xem Hạ Bình Sơ, tại tiểu thiếu gia trăm ngày đến hậu, có một thế lực tìm được ta. Tiếp xúc mấy lần về sau, rốt cục lộ ra, bọn hắn muốn cùng ta trong ứng ngoài hợp, huyết tẩy Hạ gia. Mục đích của bọn hắn là ép hỏi ra Hạ gia nắm giữ những cái kia đồ vật chế tạo công nghệ cùng phối phương, pha lê, đồ sứ, y nhuộm, bột ngọt. Tốt nhất có thể bắt đi một nhóm công tượng. Thực sự không được, ít nhất cũng phải trắng trợn cướp bóc một phen. Ta vốn muốn cùng bọn hắn lá mặt lá trái, sau đó tìm cơ hội mang theo Lưu Đại, Mạnh Hùng mấy người bọn hắn, xử lý nhóm người kia người dẫn đầu, thay Hạ gia quét dọn thai hoàng ẩm. Thế nhưng là trước đây không lâu ta phát hiện, cái kia thế lực lại có mấy phần cảm giác thâm bất khả trắc, đã lộ ra mặt nước, liền có mấy cái không thua ta đỉnh tiêm cao thủ. Ta hoài nghi, cái kia thế lực bên trong thậm chí còn có tông sư tồn tại. Nếu như bọn hắn thật sự có tông sư, kia hạ phủ tuyệt đối bất lực ngăn cản. Việc này đã vượt qua phạm vi năng lực của ta, chỉ có thể mời Tam gia quyết định. Mà lại đến nhanh chóng quyết đoán, bọn hắn như là đã đối ta thấu ngọn nguồn, mà nếu như ta không có trả lời, bọn hắn khả năng liền sẽ lập tức động thủ, sẽ không cho nhóm chúng ta quá nhiều thong dong bố trí thời gian. Hạ Vịnh Sơ lắng nghe, đầu ngón tay thói quen ở trên bàn sách nhẹ nhàng gõ. Việc này, kỳ thật hắn từ đường dây khác cũng biết rõ, nếu như cái này mấy ngày Đoạn Hành không hướng hắn báo cáo, hắn liền sẽ hoài nghi Đoạn Hành trung thành. Còn tốt, Đoạn Hành vẫn là có thể tin. Một cái nền trắng vằn đen con báo meo ô một tiếng, từ nửa mở ngoài cửa sổ lười biếng đi vào, sợi râu trên tựa hồ còn có một số vết máu. Con báo đem thịt hồ hồ thân thể tiến đến Hạ Vịnh Sơ dưới bàn tay, thẳng đến Hạ Vịnh Sơ bắt đầu vuốt ve bề ngoài của hắn, nó mới thích thú gãi gãi mặt, nằm xuống chợp mắt. "Đa đa, ngươi lại đi nơi nào nghịch ngợm?" Hạ Vịnh Sơ nhìn cái này con báo, cương chiều cười cười. Đoạn Hành nhìn chằm chằm con báo, đống nhiên con người rụt rụt, sau đó ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Hạ Vịnh Sơ. Môi hắn giật giật, cuối cùng lại không nói gì lối ra. Hạ Vịnh Sơ vuốt con báo ra lông, nửa ngày mới mở miệng, "Lấy phán đoán của ngươi, nếu như Hạ gia nâng nhà chi lực cùng bọn hắn đối đầu, sẽ là như thế nào hậu quả?" Đoạn Hành lại quét con báo một chút, do dự một chút, thấp giọng nói, "Ta hẳn là có thể miễn cưỡng mang theo tiểu thiếu gia chạy trốn, Lưu Đại, Mạnh Hùng các loại có lẽ cũng có thể thoát thân. Những người còn lại, hẳn phải chết không nghi ngờ, hạ phủ chó gà không tha." Hạ Vịnh Sơ khẽ gật đầu, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn lại hỏi, "Ngươi có cái gì đề nghị?" Đoạn Hành không chút do dự mở miệng, dốc hết gia tài, mời Ngọc Kiếm môn xuất động đỉnh tiêm cao thủ đến bảo hộ Hạ gia. Hắn ngữ tốc rất nhanh, hiển nhiên ý nghĩ này ở trong đầu hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần. "Ngọc Kiếm môn?" Hạ Vịnh Sơ nhẹ giọng lặp lại. Giang hồ truyền văn, Ngọc Kiếm môn tổ sư từng là thần bí khó lường tu hành giả, chỉ là không có đem hắn môn kia có thể trúc cơ nhập đạo công pháp truyền thừa xuống. Mặc dù như thế, Ngọc Kiếm môn vẫn là phụ cận châu quận nhất cường đại giang hồ tông môn, bên ngoài có được 2 vị tông sư, đỉnh tiêm cao thủ gần 30 vị. Cho dù ở chiếm diện tích vượt qua 600 vạn bình phương km sở quốc, đều coi là nổi trội nhất giang hồ thế lực, thuộc về võ đạo thánh địa loại kia, dù là sở quốc hoàng thất đều muốn đối hắn bảo trì nhất định tôn kính. Mà sở quốc, bất luận quốc thổ diện tích, vẫn là bao quát nhân khẩu, văn hóa, kinh tế đẳng bên trong tổng hợp quốc lực, tại thiên hạ hơn 10 trong nước, đều vững vàng trước 4, cũng là bị cho rằng nhất có hy vọng nhất thống thiên hạ đại quốc một trong. Đúng vậy, nếu như có thể thuyết phục Ngọc Kiếm môn xuất thủ, Hạ gia nguy cơ tự nhiên có thể vượt qua. Đoạn Hành đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hạ Vịnh Sơ không mang theo mảy may tình cảm sắc thái quét mắt nhìn hắn một cái, "Ngươi nói cái kia thế lực, đến tột cùng là người phương nào thành lập, tổng bộ ở nơi nào, bên ngoài có thứ gì người? Có hay không cố định sản nghiệp? Bọn hắn vì sao lại để mắt tới Hạ gia?" Đoạn Hành sắc mặt khó coi, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Cái thế lực này, liền danh tự đều không có, mười phần thần bí. Ta thậm chí cảm thấy đến, cái thế lực này đều chưa hẳn là sở quốc bản thổ thế lực. Hạ Vịnh Sơ cũng không hoài nghi Đoạn Hành trung thành. Hắn cũng rất rõ ràng, Đoạn Hành năng lực, tâm trí đều không kém. Cho nên, tạo thành Đoạn Hành hỏi gì cũng không biết, chỉ có thể là bởi vì cái kia thế lực quá thần bí, quá cẩn thận, tổ chức cũng quá nghiêm mật. Trên thực tế, hắn mặt khác mấy đầu con đường, cũng không có thăm dò được cái kia thế lực trọng yếu tin tức. Người đi trước đi, tìm người nhìn chằm chằm lão đại và lão tứ. Đối phương nếu như muốn lấy tới phối phương cùng công nghệ, muốn tìm đột phá khẩu, khẳng định sẽ tìm tới bọn hắn. Còn có ta nhị tỷ, Tiểu Lục cùng tiểu thất nhà chồng cũng không thể không đề phòng. Ta mấy cái kia thúc bá đều là lục dung người, không thể thành sự, lại có thể chuyện xấu, mượn cớ, cái này mấy ngày đem bọn hắn đều tập trung trông giữ bắt đầu. Hạ Vịnh Sơ nhàn nhạt phân phó. Vâng. Hạ Vịnh Sơ nhấp một miệng trà, lườm Đoạn Hành một chút, lạnh nhạt nói, việc này không khó giải quyết, ta trước tiên nghĩ một cái xử lý như thế nào nhất đỡ tốn thời gian công sức. Đoạn Hành mừng rỡ, làm đỉnh tiêm cao thủ hắn, trước đây bị tay trói gà không chặt Hạ Vịnh Sơ tin phục, cho nên hắn đối Hạ Vịnh Sơ có gan tin tưởng mù quáng. Đã Hạ Vịnh Sơ nói có thể giải quyết, vậy liền nhất định có thể giải quyết. Dừng một chút, hắn lại nói, còn có một chuyện.
Chương 4. Gia tộc nghị sự chương 04, gia tộc nghị sự Hạ Vịnh Sơ không có gì cảm xúc nói, cái gì thời điểm, ngươi ở trước mặt ta cũng biến thành áp phá đúng. Đoạn Hành cúi đầu, Tam gia nửa năm qua này mỗi ngày chính là buổi tiếp đứa bé chơi bùa. Mặc dù có thể hiểu được Tam gia Sơ làm cha vui sướng, nhưng là có ít người lo lắng, Tam gia có thể hay không xa vào yên vui, Tiêu Ma hùng tâm trang trí. Tam gia từng miêu tả kia to lớn tránh cảnh, nhưng còn có tâm lực mang theo mọi người đi thực hiện. Hạ Vịnh Sơ lạnh nhạt nói, cái này có ít người nhưng bao quát ngươi. Đoạn Hành không chút do dự nói, ta tất nhiên là tin tưởng Tam gia. Hạ Vịnh Sơ cười một tiếng, vậy liền không quan hệ rồi. Những cái kia người tầm thường cách nhìn, cùng ta có liên can gì? Đánh trước lên tinh thần, đem tình thế nguy cấp trước mắt ứng phó tốt. Cái này một cửa ải nếu là ứng phó không đi qua, liền không có sau đó. Đoạn Hành chắp tay, lại sâu sắc nhìn con báo một chút, vội vàng rời đi. Hạ Vịnh Sơ nhìn xem hệ thống bảng, trầm ngâm một trận, vỗ vỗ tay. Một cái mặt mày thanh tú thanh niên cấp tốc đi vào, túi đầu nói, Tam gia. Lý Nam, ngươi đi làm cho ta mấy món sự tình. Hạ Vịnh Sơ nhỏ giọng phân phó. Lý Nam dụng tâm nghe, không điểm đứt đầu. Hắn là nhị đẳng quản sự Lý Hạo Điệp Nhi, xem như Hạ gia hạch tâm lão nhân, tại Hạ gia phát tích trước kia liền phụ thuộc vào Hạ gia. Hắn từ nhỏ lanh lợi, Hạ Vịnh Sơ lại giúp đỡ hắn đọc mấy năm sách, hắn càng phát ra đầu não thanh tỉnh, làm việc thỏa đáng. Các loại Hạ Vịnh Sơ nói xong, Lý Nam lập tức quay người chạy chậm ra ngoài. Đoạn Hành từ Hạ Vịnh Sơ nơi này ly khai, lập tức tìm đến Lưu Đại cùng Mạnh Hùng. Lưu Đại nhìn qua như cái dáng vẻ hào sảng trung niên văn sĩ, giữ lại một thanh tròm râu dê. Mạnh Hùng toàn thân mùi rượu, nhãn thần thưa thớt, thương tâm người có khác ôm ấp. Hạ phủ có khách khanh gần trăm, trong đó hơn 10 người chuyên ti chiến đấu, cũng có một chút khách khanh là kỹ thuật nhân tài. Đoạn Hành làm đỉnh tiêm cao thủ, tiếp cận tiên thiên tông sư, là Hạ phủ không có chút nào tranh cãi đệ nhất cao thủ. Mà Lưu Đại cùng Mạnh Hùng kém hắn một tuyến. Người giang hồ thổi phồng, thường thường sẽ đem bọn hắn nói thành là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hai người này đại khái chỉ có thể coi là được nhất lưu. Đoạn Hành đối bọn hắn tín nhiệm có hạn, cũng không có chuyện vô cự tế nói cho bọn hắn, chỉ là để bọn hắn dựa theo Tam gia phân phó, an bài nhân thủ, nhìn chằm chằm đại gia cùng tứ gia, thậm chí mấy vị cô gia. Lưu Đại cùng Mạnh Hùng tuy có nghi hoặc, nhưng thông minh không có đặt câu hỏi, nhận mệnh lệnh. Bọn hắn đang muốn ly khai, bị Đoạn Hành gọi lại. Các ngươi có chú ý đến hay không, Tam gia gần nhất nuôi một con mèo, tên gọi Dada. Mạnh Hùng có chút ngơ ngơ ngắc ngác, nói không có chú ý. Lưu Đại ngược lại là gật đầu, là có việc này. Ta nhớ được, ta lần thứ nhất trông thấy con mèo kia, hẳn là hơn 10 ngày trước, là chỉ mèo con, nhỏ nhung cầu, nho nhỏ một cái. Ta lúc ấy còn buồn bực, Tam gia chưa hề đều không ưa thích những này mèo mèo chó chó, vì cái gì đột nhiên nuôi một con mèo? Bất quá kia mèo nền trắng và đen, sắc thực đẹp mắt. Đoạn Minh vì sao có vấn đề này? Con mèo kia chẳng lẽ có cái gì không ổn? Không có gì, chính là Đoạn Hành không biết do nên nói như thế nào, nói mình bị hù dọa rồi, nói là mình cùng cái kia con báo đối mặt lúc, tại trong nháy mắt cảm giác được trên người đối phương có yêu khí, mà lại không phải phổ thông yêu khí, mà có thể dùng yêu khí ngập trời để hình dung. Yêu vật ở trên đời này phi thường hiếm thấy, đại đa số người đều là tin đồn, có rất ít người thấy tận mắt. Đoạn Hành sông sáo giang hồ nhiều năm, ngược lại là gặp được mấy lần yêu vật, còn có một lần cùng Lăng Hoa kiếm các cao thủ sóng vai trừ qua yêu. Kia là một đầu giữ tợn lang yêu, sát thương phụ cận thôn xóm trên trăm đầu nhân mạng, vong hồn bên trong không thiếu được mời tới trừ yêu nhị lưu giang hồ cao thủ. Theo vị kia Lăng Hoa kiếm các cao thủ nói, kia đã là cực kỳ hiếm thấy đại yêu. Nhưng là kia đầu lang yêu cho Đoạn Hành cảm giác các bách, cũng tuyệt so không lên cái này nhìn như phổ thông con báo. Được rồi, không có việc gì, ta cũng giống như các ngươi, cảm thấy có chút kỳ quặc. Các ngươi lưu ý thêm một cái con mèo kia, nếu là phát hiện không đúng, lập tức nói cho ta. Đoạn Minh lên tiếng, vậy ta tự sẽ lưu ý. Được. Là đêm. Một đạo khói nhẹ từ Hạ Tam gia gian phòng bay ra, lặng yên không một tiếng động bay lên tường cao, đứng vững, đúng là một cái bóng người. Nếu có quen thuộc người nhìn thấy, nhất định có thể phát hiện, vị này đúng là trong truyền thuyết không học võ công, tay trói gà không chặt Hạ Tam gia, Hạ Vịnh Sơ. Hạ Vịnh Sơ đầu bay, còn lười biếng nằm sấp một cái nền trắng bằng đen con báo, thỉnh thoảng duỗi móng đuốt sờ sờ tròm râu dài. Hạ Vịnh Sơ tại đầu tường đứng thẳng một lát, hết nhìn đông tới nhìn tây một cái, im lặng bay lượn. Trong chớp nhoáng, liền vượt qua mấy cái sân, ly khai Hạ gia chủ trạch phạm vi. Trong thời gian này, mấy bọn gác chạm gác ngầm, vậy mà không có chút nào cảm thấy. Những này chạm gác bên trong, không thiếu nhị lưu cao thủ. Cho dù là bình thường nhất lưu cao thủ, cũng đừng hòng tới lui tự nhiên. Hạ Vịnh Sơ bước chân không ngừng, đi thẳng tới huyện thành tường thành chỗ, cũng không ngừng lại, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, ở giữa tiếp sức một lần, liền vượt qua cao ba trượng tường thành, rơi xuống ngoài thành. Cái kia con báo một mực vững vàng ngồi tại hắn đầu vai, giống như ngủ không phải ngủ. Thằng đến ra khỏi thành, mới tinh thần phấn chấn, từ hắn đầu vai nhảy xuống, cuốn trước cuốn sau vui chơi. Hạ Vịnh Sơ lại chạy ra 4-5 dặm địa, đi vào một chỗ hoang sơn, tìm khối cự thạch ngồi xuống. Trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ, gió mát phất phơ. Hắn ngay tại cái này ánh trăng dưới, hô hấp thổ nạp, cái kia con báo thần khí cong lưng, nện bước lục thân không nhận bước, tại trung quanh hắn cảnh giới tuần sát. Đến nửa đêm, Hạ Vịnh Sơ mở to mắt, dưới đêm trăng, trong mắt của hắn tựa hồ lập lòe sáng lên, tựa như hai ngọn 50 ngói tiểu LED bóng đèn, đơn giản có thể cùng tinh thần tranh nhau phát sáng. Cái kia con báo tựa hồ cũng có chút sợ hãi chi ý, không dám nhìn thẳng. Một lát sau, đôi tròng mắt kia mới lần nữa ảm đạm đi, cùng người bình thường không khác. Bình thường hắn kỳ thật đều là tại nhà mình trong nội viện thổ nạp tu luyện, Trường Xuân công thổ nạp cùng Chu Thiên vận chuyển, cùng thế tục võ học khác biệt rất lớn. Tu luyện thế tục võ học cao thủ, căn bản không cảm thấy được hắn khí tức biến hóa.
Cho dù là Đoạn Hành nhiều lần tận mắt thấy hắn tại thổ nạp tu luyện, cũng chỉ cho là hắn là nhìn chút tạp thư, thử nghiệm đả tọa thổ nạp, cũng không phải là tại tu luyện. Nhưng kỳ thật nửa năm qua này, hắn tu luyện Trường Xuân Công đã có chút đạt được. Đạo môn công pháp, dù sao không phải những cái kia kém giang hồ võ học, hắn mặc dù chưa hề tập võ, cũng không hiểu chiêu thức gì, càng không có kinh nghiệm thực chiến. Nhưng là chỉ bằng nửa năm qua này tăng lên tố chất thân thể cùng tốc độ phản ứng, đủ cùng thân là đỉnh tiêm cao thủ Đoạn Hành giao thủ, cũng trèo chống 10 cái hiệp. Đơn giản có thể so với hạng nhất giang hồ cao thủ. Tại một số phương diện, thậm chí so nhất lưu cao thủ càng hơn một bậc. Cái này nếu như truyền đi, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một cái nhất lưu giang hồ cao thủ đều là trải qua vài chục năm, thậm chí mấy chục năm vất vả rèn luyện, sinh tử dãy rủa. Mà hắn tu hành vẹn vẹn nửa năm. Nếu như là nửa năm trước, Đoạn Hành như muốn giết hắn, không dùng đến nửa giây. Chỉ là Hạ Vịnh Sơ thói quen ẩn giấu đi, không người biết rõ hắn thực lực chân chính. Nhìn từ bên ngoài, hắn vẫn là cái kia si mê với tìm tiên hỏi, thư sinh tay trói gà không chặt. Đáng tiếc, hệ thống bảng bên trên chỉ có thể nhìn dòng roi thuộc tính, không thấy mình thuộc tính. Tinh tế trải nghiệm một phen tự thân tình trạng, Hạ Vịnh Sơ như có điều suy nghĩ. Ta cảm giác đã không sai biệt lắm đến trúc cơ trung kỳ. Nửa năm thời gian mà tôi có thể có tiến độ này, kỳ thật coi như không tệ. Không nghĩ tới ta chẳng những có tu tiên linh vận, mà lại tự thân tư chất thiên phú vậy mà tựa hồ còn không tính quá kém. Nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Nếu như không sử dụng trúc cơ đan, hẳn là rất không có khả năng tại trong ngắn hạn hoàn thành trúc cơ, liền trúc cơ hậu kỳ đều rất khó đột phá. Cảm giác thế giới này linh cơ tựa hồ có chút mỏng manh. Trường Xuân Công đi là nội đan phái đường đi, bất quá công pháp đằng sau cũng có một chút luyện chế đan dược tự thuật, cùng mấy phần đan phương. Chẳng qua trước mắt ta liền trúc cơ đều không hoàn thành, chân khí quá yếu, còn bất lực chèo chống độc lập luyện chế đan dược. Bất quá còn tốt, ta có hệ thống, mà lại hiện tại cùng Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ chỉ độ thân mật đều đã vượt qua 30. Có thể hối đoái trúc cơ đan. Chỉ là nàng nhóm đều mới 5, 6 tuổi, mà lại chưa hề tu luyện qua, nếu như tùy tiện cho nàng nhóm hối đoái trúc cơ đan, không biết sẽ có hậu quả gì. Dù là Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ chỉ cùng Hạ Vịnh Sơ không hề quan hệ, Hạ Vịnh Sơ cũng làm không được, vì mình tu hành mà đi nguy hiểm cho hai đứa bé này tính mệnh. Huống chi, người không phải cỏ cây. Nửa năm ở chung, hắn đối hai đứa bé này cũng không phải là không có tình cảm. Hệ thống thương thành bên trong tất cả vật phẩm đều là chỉ có thể cho dòng roi hối đoái. Sau đó căn cứ độ thân mật, có thể để Hạ Vịnh Sơ thu hoạch được nhất định tỷ lệ phần trăm hiệu quả trả về. Hiệu quả sẽ chỉ trước tác dụng tại con cái trên thân, sau đó trả về đến Hạ Vịnh Sơ trên thân. Trúc cơ đan, trong thương thành có miêu tả, cực phẩm trúc cơ đan, nhu cầu 30 độ thân mật, hối đoái tiêu hao 10 điểm tích lũy. Có thể trên diện rộng để cao trúc cơ xác suất thành công, tiểu phúc để cao trúc cơ phẩm cấp. Hạ Vịnh Sơ đối hắn dược tính cũng không hiểu rõ, dù sao đây là tu hành giới chân quý đan dược, hắn trước kia là không có cơ hội tiếp xúc. Hệ thống, có thể hay không kỹ càng biểu hiện ra cái này cực phẩm trúc cơ đan dược tính, cho tiểu hài tử sử dụng, sẽ có nguy hại sao? Đây không phải Hạ Vịnh Sơ lần thứ nhất nếm thử cùng hệ thống câu thông. Đại bộ phận thời điểm, hệ thống giống chó chết, không lúc đích. Phi thường hiếm thấy tình huống dưới, hệ thống mới có thể cho cái hồi phục. Lúc này, tại Hạ Vịnh Sơ hỏi thăm về sau, hệ thống không có bất luận cái gì hưởng. Hạ Vịnh Sơ cũng không thất vọng, dù sao hệ thống không để ý hắn mới là bình thường tình huống. Bất quá tại hắn chuẩn bị đóng lại bằng lúc, ánh mắt rơi vào cực phẩm trúc cơ đan bên trên, phát hiện hắn miêu tả đã lặng yên biến hóa. Cực phẩm trúc cơ đan, nhu cầu 30 độ thân mật, hối đoái tiêu hao 10 điểm tích lũy. Có thể trên diện rộng để cao trúc cơ xác suất thành công, tiểu phúc để cao trúc cơ phẩm cấp. Dược tính bình thản, như bị người bình thường ngoại ý muốn nuốt, cũng sẽ đối thân thể tiến hành nhất định bổ dưỡng. Đối tiểu nhi đều lương ảnh hưởng. Như vậy, cái này mấy ngày liền có thể tăng lên tư chất của mình cùng nội tính. Sau đó nếm thử dùng trúc cơ đan để hoàn thành trúc cơ. Hạ Vịnh Sơ ánh mắt rơi trong hệ thống thương thành. Thầy thủy dịch kinh hoàn, vận linh tối thể hoàn, tam sắc khai ngộ đan. Nhưng là hắn không đội mà hối đoái. Hắn chẳng những muốn cho Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ chỉ tăng lên tư chất nội tính, nhờ vào đó cũng cho tự mình tăng lên tư chất nội tính. Càng phải mượn cái này cơ hội, đạt thành một loạt mục đích. Nhất tiễn xong điêu. Đương nhiên không đủ. Tối thiểu đến một tiễn bốn điêu. Hai ngày sau. Giờ thịnh. Hạ gia chủ trạch xạ chuẩn đường chính là gia tộc nghị sự chỗ. Xạ chuẩn đường nhiều lần sửa chữa xây dựng thêm, rộng rãi đại khí, có thể chứa được 200-300 tộc nhân. Lúc này, trên danh nghĩa gia chủ Hạ Sở Trí ở giữa ngồi, biểu lộ nghiêm túc đoan trang, khí thế ngưng định. Anh em ruột của hắn Hạ Chỗ Lợi, Hạ Chỗ Cầu thì chưa từng xuất hiện tại xạ chuẩn đường bên trong, nghe nói là ngẫu cảm giác phong hàn, nằm trên giường không dậy nổi. Tại Hạ Sở Trí ra tay, ngồi mấy vị bối phận cao, nhưng huyết thống xa hơn một chút tộc lão, trong đó bối phận cao nhất chính là Nam Chữ Lót, là Hạ Sở Trí đời ông nội. Mà Hạ gia đời thứ hai bên trong, nhất có hy vọng kế thừa vị trí gia chủ, thậm chí có thể nói tuy không gia chủ chi danh, cũng đã có gia chủ chi thực Hạ Vịnh Sơ, ngồi tại Hạ Sở Trí bên cạnh thân, dưới chân nằm sấp một cái bề bài nền trắng bằng đen con báo. Nhìn Hạ Vịnh Sơ vị trí, liền biết rõ hắn tại trong gia tộc địa vị. Hạ gia đời thứ hai đại gia Hạ Văn Kiện, tứ gia Hạ Văn Quế, đều ngồi tại Hạ Vịnh Sơ dưới tay. Về phần ngũ gia Hạ Hướng Tân, từ khi trước đây giơ đuốc cầm gậy cùng Hạ Vịnh Sơ làm qua một trận về sau, đã mấy năm không hề lộ diện, thậm chí không biết hắn phải chăng còn sống. Nhưng tất cả mọi người cất minh bạch làm hồ đồ, cũng không ai đi hỏi thăm, coi như là chưa hề đều không có người này. Vì cái gì nói Hạ Vịnh Sơ đã có gia chủ chi thực? Kỳ thật nhìn danh tự liền biết rõ. Hắn đời này dựa theo gia tộc danh tự sắp xếp, lợi Tây Nam, không chỗ hướng, lúc nào tới Phúc Cát. Có du hướng, Túc Cát hẳn là hướng chữ lót. Hắn vốn nên gọi là Hạ Văn Sơ. phong kiến đại gia tộc bên trong, đặt tên là phi thường nghiêm túc sự tình. Nhưng Hạ Vịnh Sơ lại có thể tự tiện cho mình đổi cái tên. Cái này đã đầy đủ nói rõ hắn tại trong gia tộc nói 102 địa vị. Sau đó càng bên ngoài một điểm, là Hạ gia cô gia nhóm, còn có tiểu bối, huyết thống khá xa tộc nhân cùng bản chi, đen nghịt một mảnh sợ có hơn 100 người, những này đều không có chỗ ngồi. Khiến người ta ngoài ý muốn chính là, hạ phủ hơn 10 vị khách khanh cao thủ cũng ở tại chỗ. Không ít chưa thấy qua việc đời thanh niên nhìn xem những này bất động thanh sắc, nhưng đội hồ có sát khí tán phát cao thủ khách khanh, nhịn không được có chút run rẩy. Hiện trường mặc dù nhiều người, nhưng là không loạn chút nào. Mọi người mặc dù châu đầu ghé hai, nhưng đều khống chế âm lượng, không dám cao giọng ồn ào. Đây đều là Hạ Vịnh Sơ mấy năm qua trị ra thành quả, đau đầu đều bị bỏ đi, căn bản không có cơ hội tới tham gia dạng này gia tộc nghị sự. Nhìn xem trên lệch thời gian không nhiều, nên đến đều đến, Hạ Sở Chí tằng hắng một cái, xạ chuẩn đường bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Hạ Sở Chí ra vẻ uy nghiêm nói vài câu không quan hệ đau khổ, liền đem sân khấu giao cho Hạ Vịnh Sơ. Mà Hạ Vịnh Sơ chậm rãi đứng lên, vung tay lên, liền có hai cái quản gia nặng dâu, nằm hắn hai tên nghĩa đưa ra. Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ Chỉ đều là phấn điêu ngọc trác, buộc hai cái tóc sừng dê, khả ái hết nhìn đông tới nhìn tây. Tại dạng này trường hợp, nàng nhóm tránh không được hơi có chút ngại ngùng cùng cả trường, lộ ra sợ hãi rụt rè. Hạ Vịnh Sơ tiến lên, hai cánh tay phân biệt sờ lên hai cái tiểu nha đầu đầu, trong nháy mắt đó khoe môi vểnh lên, lộ ra một cái có chút nụ cười hiền lành. Sau đó hắn rất nhanh thu hồi cười, ngựa khí nhàn nhạt, hôm nay ta muốn tuyên bố một quy củ. Chương 5. Thể chất, linh vận, tiên tư. Chương 05. Thể chất, linh vận, tiên tư. Tất cả mọi người lặng lặng chờ lấy Hạ Vịnh Sơ tuyên bố quy củ. Hạ Vịnh Sơ lại không đổi, ngẩng đầu nhìn về phía một cái tròm dâu dê, làm ăn mặc tiểu văn sĩ trung nhân, Lưu Đại, ta thu mấy cái này nghĩa tử nghĩa nữ lúc, các ngươi đều đã kiểm tra bọn hắn tập võ tư chất đi. Nói một chút lúc ấy kiểm tra kết quả. Lưu Đại tiến lên một bước, ung dung chắp tay, đúng vậy. Nhóm chúng ta dùng mặt cốt, độ nhập chân khí các loại phương thức, cho lúc ấy tất cả đưa đến hạ phủ tới hải tử làm kiểm tra. Tam gia mấy vị nghĩa tử nghĩa nữ, tập võ tư chất tại những hải tử này bên trong, xem như tương đối tốt. Nhưng là cái gì, ngươi cứ việc lớn mật nói. Hạ Vịnh Sơ nhìn xem rất bình tĩnh, không phải mặt không thay đổi lãnh đạo, mà là Thái Sơn Lâm sụp đổ mà không sợ hãi bình tĩnh. Nhưng là, Lưu Đại lần nữa chắc tay, nếu như dựa theo trên giang hồ tiêu chuẩn, mấy vị tiểu thiếu gia, cô nương, tập võ tư chất chỉ có thể coi là trung đẳng. Hạ Vịnh Sơ gật gật đầu, lại nhìn về phía những khách khanh khác, các ngươi cũng cho rằng như thế sao? Còn lại khách khanh nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, ta không dị nghị, đúng là trung đẳng. Hạ Vịnh Sơ có chút mỉm cười, đưa tay để ép. Khách khanh nhóm liền tất cả câm miệng, tất cả mọi người tại kỳ quái, tam gia trong hồ lô muốn làm cái gì? Có người ẩn ẩn đoán được mấy phần, khó mà át chế lộ ra vẻ kích động. Nghe đồn, trên giang hồ có một ít chân quý dược vật, ăn vào có thể tăng lên người tư chất. Nhưng, đều là nghe đồn mà thôi, chư vị hẳn là đều không có thấy tận mắt chứng qua, có thể thấy được coi như thật có dạng này dược vật, cũng là vô cùng chân quý, người bình thường khó gặp. Lúc này một cái nhãn thần có chút thưa thớt, lôi thôi lết thiết, quần áo tùy ý hất lên trung niên nghiêm mặt nói, cải thiện tư chất dược vật là chân thật tồn tại, những cái kia chân chính đỉnh tiêm danh môn đại phái đều nắm giữ lấy dược thảo nguyên liệu cùng phối phương, kia là thuộc về chỉ có môn phái cao tầng mới có thể nắm giữ tuyệt đối cơ mật. Tất cả mọi người quay đầu nhìn xem hắn. Hạ Vịnh Sơ hỏi hắn, "A, Mạnh Hùng ngươi gặp qua?" Hạ phủ khách khanh bên trong, thực lực có thể ngồi ba nhìn hai Mạnh Hùng gật đầu, cắn răng, giống như nhớ lại thống khổ gì chuyện cũ, "Gặp qua." Nói xong hắn liền chăm chú ngậm miệng, không muốn nhiều lời. Trung quanh khách khanh cùng hạ thị tộc nhân khe khẽ bàn luận nhau nhau. Hạ Vịnh Sơ nhân tiện nói, "Không sai, cải thiện tư chất dược vật sát thực tồn tại. Những năm này ta tìm tiên hỏi, cũng là không phải là không có thu hoạch. Có vị đến đạo chân tiên, đối ta có phần coi trọng, đưa ta một trường đan phương, nghe nói luyện chế ra tới đang dược có thể tăng lên người tập võ tư chất, thậm chí tăng lên tu tiên tư chất. Tiên đạo phiêu miểu, tu tiên tư chất khó mà kiểm chứng. Nhưng là có hay không có thể tăng lên tập võ tư chất, lại là rất dễ dàng đạt được nghiệm chứng. Cho nên ta hôm nay tuyên bố quy củ chính là, từ nay về sau, bất luận cái gì là gia tộc lập xuống đầy đủ công lao tộc nhân cùng khách hành, đều có cơ hội được bàn cho loại này chân quý chi vật. Nhỏ giọng nghị luận trong nháy mắt hội tụ thành như sấm sét la hét ầm ĩ, có khách khanh kích động lớn tiếng hỏi, lời ấy coi là thật. Cũng có người lớn tiếng nói, ta là gia tộc lập xuống hãn mã công lao, nếu muốn ban thuốc, ngoài ta còn ai? Còn có người đầy bụng hồ nghi, dạng này dược vật, nghe xong liền phi thường cái này chân quý, tam gia mặc dù là cái có bản lĩnh, nhưng cũng không nên có thể lấy được đi. Mà Đoạn Hoành bọn người thì trong lòng hơi động, tam gia hẳn là thật gặp tiên nhân. Hạ Vịnh Sơ mỉm cười, ta biết rõ có người hoài nghi cái này đan dược dược hiệu. Có dạng này hoài nghi, cũng là nhân chi thường tình. Dạng này, hôm nay ta liền cho hai cái này nghĩa nữ phục dụng, mấy ngày nữa mọi người nhìn xem hiệu quả. Đợi mọi người xác nhận, tư chất của các nàng sát thực thu được tăng lên, đến thời điểm bàn lại cũng không muộn. Đến lúc đó ta cũng đem công bố hoàn toàn mới công hơn phương thức tính toán, cùng hối đoái loại thuốc này vật điều kiện. Hán, lần nữa đưa tới một trận doanh động. Phải biết, từ khi thật lâu trước đó cái kia đại nhất thống vương triều vỡ vụn về sau, tại cái này mặt đất bao la bên trên, quốc gia mọc như rừng, thiên hạ cũng không tiếp tục độ thống nhất. Chiến tranh mặc dù không tính rất tấp nập, độ chấn động bình thường cũng không quá cao, nhưng cũng tuyệt không có biến mất, cho nên quân nhân địa vị rất cao. Mặc kệ là đi chính quy con đường, hàng cùng đế vương nhà, trên ngựa lấy công danh, vẫn là lựa chọn trở thành giang hồ lùn cỏ, trong nhà hộ viện, thậm chí cướp bóc, tập võ giả cũng không thiếu an thân lập mệnh tiền vốn. Cùng đọc sách, tập võ là có thể thay đổi người vận mệnh đường tắt. Cho nên, có thể cải thiện người tập võ tư chất dược vật, tự nhiên là 10 phần chân quý, để cho người ta chạy theo như vị. lập tức có khách khanh hô to, nguyện ý thay hai cái tiểu nữ hài thí nghiệm thuốc. Còn có tộc nhân bên trong nam chữ lót lão giả kháng nghị, cho rằng nghĩa nữ chính là ngoại nhân, nước phủ xa không lưu ruộng người ngoài, hắn nguyện ý đến gánh chịu thí nghiệm thuốc chức vụ. Hạ Vịnh Sơ lườm hắn một cái, ta tìm đến đan dược, cho ai đều bằng ta vui lòng. Ta coi như muốn cầm đi đút mèo, cho chó ăn, chính là không cho ngươi, ngươi lại đợi như thế nào? Ngươi cũng không cần có chủ ý khác, loại này đan dược chỉ có ta một người biết luyện chế. Cái kia một mực nằm sấp ngủ con báo lúc này cũng nhanh nhẹn đứng dậy, sữa manh hướng người kia giống vài tiếng. Nói chuyện nam chữ lót lão giả nhìn một chút xung quanh, mặt như màu đất lui ra. Con báo lại lui về, co quắp tại Hạ Vịnh Sơ dưới chân ngủ tiếp. Đoạn Hành nhìn xem một màn này, trong lòng suy nghĩ, cái này con báo dáng dấp thật nhanh nha, lúc này mới mười mấy ngày thời gian, liền lớn như vậy. Hạ Vịnh Sơ không có trì hoãn, từ trong ngực lấy ra một phương khăn tay. Hắn đưa khăn tay mở ra, lộ ra hai hoàn đậu nành lớn nhỏ, hiện lên màu xanh nhạt, dị hương xông vào mũi rực hoàn, thoải mái biểu hiện ra cho đám người nhìn. Giờ khắc này, có mấy vị khách khanh kìm nén không được xê dịch bước chân, bản năng muốn cắt đoạn, nhưng là rất nhanh khôi phục lý trí, nhìn một chút người bên cạnh, nhất là nhìn một chút nghiêm nghị đứng thẳng Đoạn Hành, lưu lại cùng Mạnh Hùng, lại lùi về bước chân. Đối bọn hắn tới nói, cải thiện tư chất dự vật, đối bản thân bọn họ đã không có tác dụng gì, nhưng là cũng có thể lấy ra cho hậu bối con cháu sử dụng á dạng này chân quý dự vật, giá trị liên thành, coi như mình không cần, cầm đi bán đi, cũng có thể đổi lấy nửa người dưới cầm y ngọc thực. Hạ Vịnh Sơ không có quá mức khảo nghiệm khách khanh nhóm định lực, rất nhanh liền đem dược hoàn nhét vào Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ chỉ bên trong miệng, để nàng nhóm nuốt vào. Hạ Kỳ Lan cùng Hạ Kỳ chỉ tiểu mặt đều nhíu lại. Thật đắng. Trẻ thơ thanh âm, vẻ mặt đáng yêu, làm cho người ta gây cười. Thuốc đắng giá thật. Hạ Vịnh Sơ ôn hòa nói. Sau đó phất phất tay, hai cái quản gia nàng dâu liền đem Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ chỉ ôm đi. Làm nàng nhóm thân ảnh nho nhỏ, từ những cái kia sốt ruột trong tầm mắt biến mất, Hạ Vịnh Sơ nhàn nhạt mở miệng, cải thiện tư chất, cần mấy ngày thời gian. Sau 3 ngày giờ thịnh, mọi người lại tới, từ khách khanh nhóm tới làm chúng kiểm chắc tư chất của các nàng. Chư vị, việc này can hệ trọng đại, tất cả mọi người cần thủ khẩu như mình, không được hướng gia tộc bên ngoài người lộ ra. Có được như thế linh dược, nhưng không có đầy đủ lực lượng thủ hộ, có lẽ sẽ là nhóm chúng ta gia tộc dẫn tới tai họa, mời các vị nói cẩn thận làm cẩn thận. Lại nhìn xem Đoạn Hành, Đoạn Linh, ta đã quyết định, ngươi mang theo Lưu Đại, mấy khách khanh, cùng đi ta tứ đệ Hạ Văn Quế, tiến về Ngọc Kiếm Môn, đưa lên lễ bẩn, cho thấy thái độ. Hắn không ở trước mặt mọi người nói, đến tột cùng muốn cho thấy thái độ gì? Đám người đều có suy đoán. Nói xong, Hạ Vịnh Sơ chấn động ống tay áo, nhanh chân ly khai. Đoạn Hành nhìn hắn bóng lưng, lắc đầu. Nói muốn nói cẩn thận làm cẩn thận, nhưng hôm nay ở đây mấy trăm người, làm sao có thể không có chút nào tin tức tiết lộ ra ngoài? Đoạn Hành là thật xem không hiểu. Còn có, Tam gia nói đan phương là tiên nhân ban tặng, đến tột cùng là thật là giả? Nhưng chỉ có một điểm, hắn tuyệt sẽ không chất vấn Tam gia quyết định. Hạ Vịnh Sơ trở lại tự mình tư phòng, điều ra hệ thống bảng. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ Lan. Tuổi tác, 5 tuổi. Độ thân mật, 32. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ Chỉ. Tuổi tác, 6 tuổi. Độ thân mật, 38. Tương đếm ký theo triển khai, thu hồi Hạ Vịnh Sơ ở trong lòng mặc niệm, triển khai. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ Lan tuổi tác, 5 tuổi. Độ thân mật, 32. Cảnh giới, phàm nhân thể chất, linh vận, tiên tư, nội tính, bị lực, trên tuổi thọ, 70-80 khỏe mạnh, bên trong khí vận, hạ tương lai thành cửu, phàm nhân nghĩa nữ, Hạ Kỳ Chỉ. Tuổi tác, 6 tuổi. Độ thân mật, 38. Cảnh giới, phàm nhân thể chất, linh vận, tiên tư, nội tính, bị lực, trên tuổi thọ, 60-70 khỏe mạnh, trung hạ khí vận, hạ tương lai thành cửu, thần thông đều có thể đáng tiếc, hệ thống bảng trên không nhìn thấy chính hắn tin tức. Cho nên, đối với mình tình huống, chỉ có thể mơ hồ hiểu rõ, không thể thấu triệt nắm giữ. Thể chất rất dễ lý giải, có lẽ quan hệ đến tập võ tư chất. Linh vận Hạ Vịnh Sơ lý giải là linh căn loại hình, linh vận đầy đủ mới có thể tu tiên. Tiên tư hẳn là trừ bỏ linh vận bên ngoài, còn lại tu tiên tư chất cân nhắc tiêu chuẩn. Sau đó còn lại ngộ tính mị lực các loại đều có thể tên như ý nghĩa. Sau đó tương lai thành tựu đại khái là căn cứ lúc này linh vận cùng tu tiên tư chất, ngộ tính, phán đoán tương lai khả năng đạt tới thành tựu. Thông qua Trường Xuân Công Hạ Vịnh Sơ đã biết rõ thế giới này tu hành hệ thống phía trước một bộ phận cảnh giới miêu tả. Trúc cơ, luyện khí, cương sát, ôn dưỡng, thần thông, kim đan. Đúng vậy, tu tiên bước đầu tiên chính là trúc cơ. Trúc cơ về sau mới là luyện khí, mà chỉ cần trúc cơ tiểu thành, dù là chỉ là trúc cơ tiền kỳ, cũng là lập thành tiên thiên. Mà tiên thiên, tại võ học hệ thống bên trong, đã là điểm cuối cùng, tông sư. Trở thành tiên thiên, mới có tư cách xưng là tông sư. Cho dù là đỉnh tiêm cao thủ Đoạn Hành, cũng bất quá là hậu thiên võ giả mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải là nói, Hạ Vịnh Sơ hiện tại là trúc cơ trung kỳ, là tiên thiên cảnh giới, liền so Đoạn Hành lợi hại. Quyết định sức chiến đấu, có rất nhiều nhân tố. Hiện tại để Hạ Vịnh Sơ cùng Đoạn Hành dứt bỏ ngoại vật tiến hành sinh tử quyết đấu, Hạ Vịnh Sơ tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Nhưng là không rõ ràng nói một câu, tu hành giả điểm xuất phát chính là võ giả điểm cuối cùng, đại khái vẫn là không sai. Từ những này số liệu nhìn, Hạ Kỳ Lan tập võ tư chất, tu tiên tư chất đều chẳng ra sao cả, tu tiên càng là không có đường ra. Hệ thống đã cho nàng an bài đến rõ ràng, tương lai thành tựu phàm nhân. Kỳ thật cũng không phải là tư chất của nàng chính lệnh, mà là tu tiên tư chất, vốn cũng không phải là người người đều có. Hạ Vịnh Sơ sáu cái nghĩa tử nghĩa nữ, cùng ruột thịt nhi tử, tổng cộng cũng chỉ có 2 người có thể tu hành. Còn lại 5 người, tương lai thành tựu đều là phàm nhân. Mà Hạ Kỳ chỉ thể chất mặc dù kém một chút, dẫn đến mong muốn tuổi thọ, cùng tập võ tư chất đều chẳng ra sao cả. nhưng là nàng linh vận cùng tu tiên tư chất ngược lại là còn không tệ. Đáng tiếc ngộ tính không cao, cho nên mong muốn thành tựu cũng bèn bèn thần thông cảnh. Tiếp trước đã thấy nhiều tiểu thuyết mạng Hạ Vịnh Sơ, luôn luôn thói quen cho rằng kim đan trở xuống đều là run rế. Còn tốt, làm một tên hợp cách vũ em, hắn là có thể cho hai cái tiểu nha đầu cải thiện tư chất. Hạ Vịnh Sơ vừa rồi cho ăn kia hai cái tiểu nha đầu phục dụng, chỉ là hắn tự tay dùng vô hại thảo dịch, hương liệu, nhu mễ, bột mì các loại điều phối dược hoàn. Hiện tại hắn còn không có học được Trường Xuân Công đằng sau bám vào thuật luyện đan, tự nhiên không có khả năng luyện chế ra chân chính đan dược. Nhưng hắn có hệ thống A hiện tại, hắn muốn chính thức từ thương thành hối đoái những cái kia chân quý đan dược cho nàng nhóm. Chương 6. Kim đan đều có thể chương 06, kim đan đều có thể Hạ Vịnh Sơ nhìn một chút hệ thống bảng. Trước mắt điểm tích lũy, 1286. Hắn hiện tại có hai đứa bé độ thân mật tại 30-39, hai đứa bé độ thân mật tại 10-19, ba đứa hài tử độ thân mật tại 20-29. Cho nên mỗi ngày đánh dấu lấy được điểm tích lũy là 4x22x23x3, 21 điểm. Nhìn lại hắn chuẩn bị hối đoái đồ vật. Tẩy tủy dịch tinh hoàn tiểu phúc cải thiện người thể chất, nhu cầu độ thân mật 30, tiêu hao 10 điểm tích lũy. Quần linh thối thể hoàn tiểu phúc cải thiện người tư chất tu hành, nhu cầu 30 độ thân mật, tiêu hao 50 điểm tích lũy. Tam sắc khai ngộ đan tăng lên mức nhỏ người ngộ tính, nhu cầu 30 độ thân mật, tiêu hao 100 điểm tích lũy. Trước cho Hạ Kỳ Lan hối đoái một viên tẩy tủy dịch kinh hoàn. Rất nhanh, Hạ Vịnh Sơ cảm giác toàn thân bên trong có dòng nước ấm phun trào, để hắn thoải mái muốn lên gì. Hắn cẩn thận trải nghiệm lấy loại cảm giác này. Qua một lát, kia dòng nước ấm chạy qua chỗ, lại trở nên vừa đau lại ngứa, đau nhức trong huyết đủ, ngứa tại xương cốt bên trên. Bất quá còn tốt, kia đau khổ còn tại có thể nhịn chịu phạm vi bên trong. Chỉ là không biết tiểu hài tử có thể hay không chịu được. Lúc trước hắn đã phân phó vũ giả, hai cái tiểu nha đầu nếu là hô không thoải mái, không cần quá để ý, đây là phản ứng bình thường. Muốn thoát thai hoang cốt, sao có thể không ăn chút đau khổ đây? Các loại hai cái tiểu nha đầu lớn lên, tự nhiên sẽ cảm tạ hắn. Cùng lúc đó, hệ thống đinh một tiếng phát ra nhắc nhở. Ngươi lần thứ nhất cho dòng dõi hối đoái vật phẩm, ban thưởng pháp khí, Huyền Vũ hộ thân đeo. Hạ Vịnh Sơ tạm thời không có phân thần đi xem hắn lấy được kiện thứ nhất pháp khí. Sự tình có nặng nhẹ. Tại đau khổ xen lẫn cảm giác bên trong, hắn lần nữa thở ra hệ thống bảng, nhìn một chút Hạ Kỳ Lan thuộc tính. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ Lan tuổi tác, 5 tuổi. Độ thân mật, 32. Cảnh giới, phàm nhân thể chất, linh vận, tiên tư, nội tính, bị lực, trên tuổi thọ, 70-80 khỏe mạnh, bên trong khí vận, hạ tương lai thành cửu, phàm nhân không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra biến hóa. Khác đều không có gì cải biến, chỉ có thể chất, có một điểm biến hóa. Nhiều nửa viên tinh. Thể chất, linh vận, tiên tư, nội tính các loại thuộc tính đều là dùng dấu sao đến biểu thị cấp bậc, phi thường dễ hiểu. Mà bây giờ Hạ Kỳ Lan thể chất để cao một cái cấp bậc nhỏ. Từ biến thành, căn cứ hệ thống quy tắc, cùng con cái độ thân mật là 30-39 lúc cho con cái hối đoái vật phẩm, hiệu quả sẽ có 10 trả về đến trên người mình. Độ thân mật là 40-49, trả về tỷ lệ là 20. Độ thân mật 50-59, trả về tỷ lệ 30. Nhưng là lại sau này trả về tỷ lệ đột nhiên đề cao. Cùng con cái độ thân mật nếu như đạt đến 60-69, vật phẩm hiệu quả đem trả về 50 đến trên người hắn. Độ thân mật 70-79, trả về tỷ lệ đề cao đến 70. Độ thân mật 80-89 đây, thì trả về 100 cái này không tổn hao gì hao. Độ thân mật 90-99, trả về 200. Hiệu quả tăng lần. Cho nên Hạ Vịnh Sơ mới phát giác được, cùng hắn quảng thu nghĩa tử nghĩa nữ, không bằng trọng điểm bồi dưỡng mấy đứa bé, tăng tiến độ thân mật. Mà lúc này hắn cùng Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ chỉ độ thân mật đều chỉ có 30. Nói cách khác, cho nàng nhóm hối đoái vật phẩm, chỉ có 10 hiệu quả có thể trả về đến trên người hắn. Nếu một viên tẩy tủy dịch tinh hoàn có thể để cho hài tử tăng lên nửa tinh thể chất, như vậy, muốn cho nàng nhóm hối đoái mấy quả, mới có thể cho hắn tăng lên nhất tinh thể chất. Cho nên nếu như Hạ Vịnh Sơ muốn cho tự mình trở thành thiên tài, đầu tiên đến làm cho bọn nhỏ biến thành siêu cấp thiên tài. Cho Hạ Kỳ Lan lại hối đoái 7 quả tẩy tủy dịch tinh hoàn. Kịch liệt hơn đau khổ tại Hạ Vịnh Sơ trong thân thể bộc phát. Hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Đau đớn trình độ tựa như là bị một cỗ 60 giật tốc độ tiểu ô tô đụng một cái, chớ hoài nghi hắn vì cái gì biết rõ, dù sao hắn chính là mặc như vậy càng. Mà ngứa trình độ thì càng khó chịu hơn, khó mà hình dung, giống như là vết sẹo ngay tại kết vảy cái chủng loại kia ngứa, còn muốn kịch liệt 10 lần, hận không thể đem toàn thân da thịt đều cào nát. Hạ Vịnh Sơ có chút hối hận duy nhất một lần hối đoái nhiều như vậy tẩy tủy dịch tinh hoàn. Dạng này đau khổ trình độ, hắn có thể nhịn thụ, nhưng hai đứa bé kia sao có thể chịu được. Hắn tranh thủ thời gian kêu cái gã sai vật đi xem một chút Hạ Kỳ Lan. Rất nhanh kia gã sai vật hồi báo, Lan cô nương ngất đi. Có thể là nhân thể bảo hộ cơ chế đang có tác dụng. Không có việc gì các loại ngủ một giấc bắt đầu, thân thể cải tạo còn kém không nhiều lắm. Hạ Vịnh Sơ lúc này mới yên lòng lại. Lại nhìn Hạ Kỳ Lan số liệu, thể chất cũng không có như hắn dự liệu như thế biến thành mà là. Đến cùng là lặp lại sử dụng, dẫn đến dược tính yếu bớt, khiến cho về sau mấy quả tẩy tủy dịch kinh hoàn không thể lại đạt tới ban đầu hiệu quả. Trầm ngâm một hồi, Hạ Vịnh Sơ suy đoán, có lẽ còn có một cái nguyên nhân, dùng tẩy tủy dịch kinh hoàn dạng này sơ cấp đang dược, nhiều nhất chỉ có thể đem người tư chất tăng lên tới cấp bậc. Nhưng mà, cũng coi là phi thường ưu tú thể chất, cũng là không cần lòng tham không đủ. Mà Hạ Kỳ Lan tuổi thọ khỏe mạnh cũng có biến hóa. Tuổi thọ, 100-110. Khỏe mạnh, tốt nhất. Tương lai thành tựu, phàm nhân. Hạ Vịnh Sơ lại nhìn một chút hệ thống bảng. Trước mắt điểm tích lũy, 1206. Sau đó hắn xem mèo vẽ hổ, cho Hạ Kỳ chỉ đổi 12 quả tẩy tủy dịch tinh hoàn. Đau khổ lại một lần nữa đánh tới. Mà hệ thống cũng lần nữa phát ra đinh nhắc nhở, ngươi cho dòng dõi đổi 10 lần vật phẩm, ban thưởng phi kiếm pháp khí, du long kiếm. Lần này, đau khổ kéo dài thời gian phi thường ngắn, tựa hồ đối với thân thể cải tạo đã chuẩn bị kết thúc. Hạ kỳ chỉ số liệu có mấy hạng cải biến, thể chất đồng dạng là biến thành, khỏe mạnh đồng dạng biến thành tốt nhất. Tuổi thọ cũng là 100-110 tuổi. Hạ Vịnh Sơ thoáng tính toán một chút, hắn tổng cộng cho hai đứa bé đổi 20 quả tẩy tủy dịch tinh hoàn. Dựa theo trả về tỷ lệ, hắn tương đương với tự mình sử dụng 2 quả hiệu quả, cũng chính là để cao 12 cái cấp bậc nhỏ. Không biết tự mình nguyên bản thể chất là bao nhiêu, hẳn là rất cao, bởi vì hắn tu hành đã đến trúc cơ trung kỳ, tiên thiên chân khí tẩy luyện thân thể, đối với thể chất đã từng có đại phúc cải thiện. Cho nên tu hành giả nếu như đi tập võ, từng cái đều là tốt nhất tư chất, điểm xuất phát cũng rất cao, tùy tiện liền có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Lúc này thể chất của hắn coi như không tới ất tử bình cảnh này, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Mà lúc này hắn điểm tích lũy đã trượt xuống đến 1086. Nhìn một chút ẩn linh thối thể hoàn cùng tam sắc khai ngộ đan hối đoái giá cả, Hạ Vịnh Sơ thở dài, nghèo rất mồng tới a. Về phần nên đưa cho ai hối đoái, Hạ Vịnh Sơ cũng không do dự quá lâu. Hai đứa bé đều mới 5-6 tuổi, tại chính thức tu luyện trước đó còn có bó lớn thời gian, có thể để hắn góp nhặt điểm tích lũy đi cải thiện tư chất của các nàng. Cho nên mặc kệ ai trước ai về sau, đều không tồn tại nặng bên này nhẹ bên kia. Do dự một lát, Hạ Vịnh Sơ quyết định toàn bộ cho Hạ Kỳ chỉ hối đoái. Tuyệt đối không phải là bởi vì hắn cùng Hạ Kỳ chỉ độ thân mật cao hơn. Cho Hạ Kỳ chỉ hối đoái 4 quả tam sắc khai ngộ đan, 10 quả ẩn linh tối thể hoàn. Xoát điện, hắn trước mắt điểm tích lũy rút lại đến 186. Cái này mấy quả hiệu quả của đan dược, tựa hồ là nhuận bật y mắng, cảm giác cũng không mãnh liệt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Cảm giác kia phải hình dung như thế nào đây? Tựa như là chói chang ngày mùa hè bị gió lạnh thổi qua, lại giống là băng tuyết ngập trời bên trong xích lại gần một đống lửa. Phản phất là tỉnh ngủ về sau, duỗi lưng một cái. Tóm lại, rất sảng khoái, thông thấu. Ngoài ra, tựa hồ tư duy cũng quáng đạt, sinh động một chút. Đương nhiên, cảm giác không mãnh liệt, cũng có lẽ là bởi vì tăng lên không đủ nhiều đi. Dù sao dựa theo trả về tỷ lệ, hắn chỉ có thể thu hoạch được 10 hiệu quả. Hắn lại nhìn kỹ một chút Hạ Kỳ chỉ thuộc tính. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ chỉ. Tuổi tác, 6 tuổi. Độ thân mật, 38. Cảnh giới, phàm nhân thể chất, linh vận, tiên tư, nội tính, mị lực, tốt nhất tuổi thọ, 100-110 khỏe mạnh, tốt nhất khí vận, trung hạ tương lai thành tựu, kim đan đều có thể nhìn kỹ, biến động chỗ, nhiều đến 6 chỗ. Đầu tiên, linh vận, tiên tư cùng nội tính đều có đề cao. Đây cũng là để bên trong phải có chi ý duy trì có để Hạ Vịnh Sơ hơi cảm giác ngoài ý muốn, chính là một viên ẩn linh tối thể hoàn, tăng lên linh vận cùng tiền tư so với hắn trong dự đoán muốn ít rất nhiều. Mà đồng dạng, một viên tam sắc khai ngộ đan, tăng lên ngộ tính cũng không rõ ràng, tăng lên phi thường chậm chạp. Nhất là linh vận, loại này tương đương với tiên hiệp trong tiểu thuyết linh căn đồ vật, tăng lên gian nan. Đương nhiên, Hạ Vịnh Sơ cũng không có cái gì bất mãn, có thể thu được tăng lên liền không tệ. Nghĩ đến, coi như những cái kia chân chính tu tiên giả, cũng không có khả năng tùy tiện thu hoạch được tăng lên linh vận vật phẩm. Ngoài ra, tiên tư cũng đồng dạng gặp cùng thể chất đồng dạng vấn đề, đến cấp bậc liền không cách nào lại thu hoạch được tăng lên. Đây cũng là hắn đã có dự liệu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Còn có một cái biến hóa, Hạ Kỳ chỉ mị lực lặng yên tăng lên tới tốt nhất. Nguyên bản những hài tử này mị lực đều khá cao, thấp nhất đều là trung thượng, đại bộ phận đều là trên. Có lẽ là bởi vì nhân loại con non giai đoạn chính là đáng yêu nhất thời kỳ đi, đã còn chưa tới hùng hài tử thời kỳ, lại hơi hiểu chút sự tình, tiếng nói biểu đạt năng lực một ngày ngàn dặm, có thể tiểu đại nhân đồng dạng cùng người trưởng thành giao lưu. Mà bọn hắn cũng đều là từ 5000 hộ tá điển trong nhà tuyển chọn tỉ mỉ ra, vốn là dung mạo xinh đẹp, nửa năm qua này lại nhận lấy từng ly từng tí chăm sóc, lại dinh dưỡng sung túc, cho nên từng cái đều có thể yêu đến cực điểm. Lúc này Hạ Kỳ chỉ mị lực biến thành tốt nhất, Hạ Vịnh Sơ cũng khó có thể phỏng đoán nó biến hóa nguyên nhân. Mà đổi thành một cái tương đối quan trọng cải biến, ở chỗ khí vận. Hạ Vịnh Sơ nhớ kỹ rất rõ ràng, Hạ Kỳ chỉ khí vận vốn là hạ. Trên thực tế, hắn 6 cái nghĩa tử nghĩa nữ, toàn bộ là hạ. Chỉ có con trai trưởng Hạ Kỳ liệt khí vận, ngay từ đầu chính là trung hạ. Đối với cái này hắn có một ít suy đoán, nhưng tạm thời khó mà chứng minh. Hắn ánh mắt rơi vào tương lai thành tựu, kim đan đều có thể bên trên. Đáng tiếc, không thể vượt qua kim đan, Hạ Vịnh Sơ kỳ thật phi thường tò mò, kim đan cảnh về sau là cảnh giới gì, có phải hay không tiểu thuyết mạng bên trong thường nói nguyên anh. Đáng tiếc, lần này không chiếm được giải hoặc. Hạ Vịnh Sơ sắp xếp lại suy nghĩ, đối với kế tiếp một chút an bài, đã có lập kế hoạch. Như vậy còn giữ lại, chính là hối đoái cực phẩm trúc cơ đan. Cái này lại không gấp, đợi cho lúc đêm khuya vắng người, lại hối đoái tu hành á trúc cơ đan cũng không phải là Hạ Vịnh Sơ trước kia nhìn qua tiểu thuyết mạng bên trong, tại luyện khí cảnh giới lúc, chỉ kém lâm môn một cước lúc dùng để phá cảnh đan dược. Ở cái thế giới này, vừa vặn là trúc cơ về sau mới luyện khí. Tại thế này tu hành, trúc cơ là một cái đặt nền móng quá trình. Ở trong quá trình này, tu hành giả thông qua thổ nạp thiên địa linh khí, toàn phương vị mà tăng lên thân thể tố chất, cải tạo thân thể, làm cho càng lợi với tu hành. Là bước kế tiếp tu hành, luyện khí cùng ngưng cương luyện sắt làm chuẩn bị. Có thể nói, trúc cơ quá trình tương đương với tu hành giả học đồ giai đoạn. Mà trúc cơ đan là để tu hành giả ở trong quá trình này đem cơ sở đánh cho càng tốt hơn, cho nên cũng không cần đợi đến trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đại viên mãn mới sử dụng. Trình lý xong mạch suy nghĩ về sau, Hạ Vịnh Sơ chuẩn bị kỹ càng ngắm nghĩa cẩn thận vừa mới lấy được ban thưởng, Huyền Vũ hộ thân đeo cùng Du Long kiếm. Chương 7. Đã ba canh, bắt đầu một mình cuốn giai đi chương 7, đã ba canh, bắt đầu một mình cuốn giai đi, sách mới cầu chú ý, phiếu đề cử nện xuống tới đi. Kia Huyền Vũ hộ thân đeo bộ dáng rất là một mạc, nhìn qua là bình thường một phương ngọc bội, vẫn chưa tới bàn tay lớn nhỏ. Màu sắc nhợt trắng, có từng tia xanh biết thấm ở trong đó. Phía trên vẽ có một ít đơn giản đường cong, miễn cưỡng đó có thể thấy được là một cái ô quy hình dạng, cảm giác là loại kia rất chất phác cổ lão hòa phong. Hắn thử vận khí kích thích một cái, nhưng cái đồ chơi này không hề có động tĩnh gì, đoán chừng cần luyện vào cấm chế loại hình. Mà Hạ Vịnh Sơ lấy được công pháp Trường Xuân Công bên trong, cũng không có liên quan đến pháp khí cấm chế các phương diện nội dung. Hắn tạm thời vẫn là một cái tu tiên phương diện tiểu bạch, cực độ khuyết thiếu thưởng thức. Cho nên tạm thời cái đồ chơi này chỉ có thể giữ chức bài trí đi. Du Long Kiếm cũng là như thế. Bất quá Du Long Kiếm nhìn qua liền phong cách nhiều, dài ước chừng 2 thước nữa, không có hộ thủ, kiếm tích bên trên có giản bút long văn. Toàn thân hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang, lưỡi kiếm sắc bén vô song, chỉ cần tới gần thân thể liền sẽ cảm nhận được có chút hàn ý, nếu là đem nó xích lại gần ánh đến, mặt ngoài lập tức trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét cũng không phải là phàm vật. Hạ Vịnh Sơ giơ Du Long Kiếm, thử một chút trọng lượng, chân thực xúc cảm, so với nó nhìn qua muốn nặng hơn nhiều. Theo lý thuyết 2 thước hơi dài kiếm, đại khái là 1-2 cân nặng, nhưng thanh này Du Long Kiếm chịu nặng sợ không có nặng mười mấy cân, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Hắn thuận tay đối bên cạnh cái bàn bổ một cái, lặng yên không một tiếng động, tựa như thiêu đến nóng hổi đào cắt qua mỡ bò, cơ hồ không có gặp được trở ngại, cứng rắn gỗ lê bàn liền chia ra làm hai nửa. Hào kiếm. Hạ Vịnh Sơ nhịn không được tán thưởng. Dù là hiện tại hắn không thể giống kiếp trước nhìn qua tiên hiệp trong tiểu thuyết như thế ngự kiếm chạm địch ở ngoài ngàn dặm, chỉ có thể đem làm phòng thân đoạn kiếm sử dụng, đây cũng là trên đời này đứng đầu nhất thần binh. Gặp được đồng dạng sĩ binh chế thức đao kiếm, đoán chừng có thể nhẹ nhõm chặt đứt. Bất quá cái này Du Long kiếm không có vỏ kiếm, ngược lại là muốn mời thợ khéo đi chế tạo một cái thích hợp vỏ kiếm mới thuận tiện tùy thân mang theo. Đem những thu hoạch này giấu, Hạ Vịnh Sơ lại gọi tới tứ đệ Hạ Văn Quế, Đoạn Hành, Lưu Đại các loại, an bài bọn hắn tiến về Ngọc Kiếm môn công việc. Trên danh nghĩa, chuyến này là Hạ Văn Quế làm chủ dùng. Trên thực tế, trong đội ngũ quyết định chính là Đoạn Hành. Đoạn Hành một bụng nghi hoặc, chỉ là trở ngại Lưu Đại cùng tứ gia tại, không tiện hỏi lối ra. Hạ Vịnh Sơ lại là mở ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng quạt. Đoạn Hành có chút buồn bực, bình thường tam gia không bao giờ làm loại này học đòi văn vẻ sự tình. Chẳng qua là khi hắn ánh mắt rơi vào quạt xếp để tự trên lúc, nhãn tỉnh sáng lên. Kia quạt xếp bên trên, giải rác mấy bút vẽ lấy một vị tướng quân, bên cạnh có hai hàng rất có phong cốt chữ, kinh quay về ngàn dặm động, đã ba canh, bắt đầu một mình cuốn dài đi. Đoạn Hành ngẩng đầu, đã thấy tam gia đối với hắn mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt giống như thâm ý sâu sắc. Đoạn Hành lòng có sở ngộ, không lên tiếng nữa. Tại Hạ Vịnh Sơ an bài xuống, chi này tiến về Ngọc Kiếm môn nho nhỏ đội ngũ, tổng cộng hơn 10 người, mang theo 8 ngựa ngựa, kéo lấy 4 chiếc đổ đầy lễ bật xe, tại dùng quá trưa sau bữa ăn liền xuất phát. Đội xe chậm rãi tiến lên, ra khỏi thành sau đi 30 dặm liền đã trời tối xuống. Trong đội ngũ khách khanh nhóm đều từng sông sáo giang hồ, ăn gió nằm sương cũng không đáng kể. Nhưng tứ gia Hạ Vãn Quế cùng những cái kia hạ phụ gia đình gã sai vặt đều không có kinh nghiệm giang hồ, thân tiểu nhục quý. Cho nên đội ngũ tại phụ cận tiểu trấn dừng lại, tiến vào trên trấn duy nhất khách sạn. Hạ tứ gia mặc dù bình thường không phải lấy khôn khéo tài giỏi lấy sưng, nhưng là những năm này đi theo tam gia bên người cũng lịch luyện ra không ít. Lúc này an bài ăn ngủ, bố trí trạm gác ngầm, để cho người ta đi chuẩn bị ngày mai trên đường đồ ăn uống nước, hết thảy chăm chú có đầu. Trong đêm, vào lúc canh ba, Đoạn Hành mở to mắt, một đôi bình thường lộ ra chất phát thậm chí khô khan con mắt, lúc này sáng ngời có thần, không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn sau khi đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Nửa đêm không người, bốn phía câu tịch. Đoạn Hành không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên ra khách sạn, vòng quanh khách sạn đi. Vừa mới đi đến một nửa, hắn linh cảm bỗng nhiên cảnh báo, tựa hồ có lớn lao hung hiểm từ phía sau đánh tới. Đoạn Hành hành tẩu giang hồ nhiều năm, đối với mình báo động tuyệt sẽ không phớt lờ, dù là hắn rất chính rõ ràng sau lưng không có vật gì, y nguyên lập tức trở bàn tay hướng về sau một kích. Một trường này tuy là vội vàng mà phát, lại ý nguyên có vờ bịa nứt đá chi lực, mà lại cơ hồ không có mang theo phong thành, lực lượng phi thường ngưng tụ. Hắn cũng không có trông cậy vào một trường này đánh trúng người, phía sau hắn rất có thể không có người, cái này báo động có lẽ chỉ là chính hắn thần kinh quá nhạy cảm. Nhưng Đoạn Hành tình nguyện làm một điểm vô dụng công, cũng muốn bài trừ thai hoàng ẩm. Sông sáo giang hồ nhiều năm, hắn gặp qua rất nhiều võ công cao hơn hắn người đã chết, nhưng hắn còn sống, cẩn thận hai chữ đã xông vào hắn thực chất bên trong. Nhưng mà ngoài ý liệu là, hắn thủ trưởng đánh trúng một cái năm đấm. Quyền trường giao tiếp, Đoạn Hành lại là đội vàng xuất trưởng, cũng không có sự xuất 10 phần bản sự, lúc này có chút ăn thiệt thòi. Thực lực của đối phương, cơ hồ không kém hắn. Từ nơi bàn tay truyền đến lực phản chấn, để hắn cổ họng phát ngọn, kém chút liền muốn phun ra một búng máu. Đoạn Hành cũng là kinh nghiệm già dặn, không có vội vàng trở lại, mà là lập tức mượn lực hướng mặt trước nhảy lên ra mấy bước. Lúc này sau lưng truyền đến đối phương a một tiếng, Đoạn Hành trong lòng chấn kinh, xoay người nhìn lại, đã thấy là mặc một bộ hắc bào tam gia tại nhẹ nhàng cơ nằm đấm. Trong chớp nhoáng này, Đoạn Hành trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, có phải hay không gặp được quỷ, là có người hay không hại tam gia, ngụy trang thành tam gia dáng vẻ. Người trước mắt này có phải hay không đeo trong truyền thuyết mặt nạ ra người? Nhưng là vì cái gì thanh âm cũng cùng tam gia không khác nhau chút nào đây? Xem ra ngươi minh bạch quạt xếp trên câu nói kia ý tứ, đi theo ta, tìm địa phương nói chuyện. Tam gia Hạ Vịnh Sơ đưa tay vác tại sau lưng, đối với hắn gật gật đầu, sau đó mũi chân chĩa xuống đất, phiêu nhiên mà đi. Thân pháp nhanh chóng, không sai biệt lắm đạt đến trên giang hồ nhất lưu cao thủ cực hạn. Nghĩ đến bộ kia quạt xếp, Đoạn Hành lần nữa xác nhận, người trước mắt này quả nhiên là tam gia. Nguyên lai tam gia qua nhiều năm như vậy vậy mà một mực thâm tàng bất lộ, kỳ thật người mang thượng thừa võ công. Đoạn Hành cắn răng một cái, đuổi theo tam gia đi qua. bọn hắn rất nhanh liền ly khai tiểu trấn phạm vi, đi vào rừng cây bên trong. Tam gia không có tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm, dừng lại bước chân. Ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống, pha tạp điểm điểm, thanh lanh yên tĩnh. Ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta cũng không muốn từng cái giải thích cho ngươi nghe. Bất quá, về sau có rất nhiều sự tình, ta cũng sẽ không lừa gạt nữa lấy ngươi. Hạ Vịnh Sơ xoay người, bình tĩnh nhìn xem Đoạn Hành. Ở trong mắt Đoạn Hành, mặc áo bào đen tam gia, cùng bình thường nhìn qua không quá đồng dạng. Thiếu đi mấy phần nho nhã, nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Nhưng tương đồng chính là, vĩnh viễn cái eo thẳng tắp, ánh mắt sắc bén mà tự tin. Xác nhận qua nhãn thần, đây chính là tự mình muốn cả đời đi theo chỗ công. Đoạn Hành trầm giọng nói, tam gia vốn cũng không có hướng ta giải thích tất yếu. Vừa mới bắt đầu hắn là có chút tức giận cùng bị khuất, nhưng nghe đến Hạ Vịnh Sơ nói về sau cũng sẽ không lừa gạt nữa lấy hắn lập tức liền tâm bình khí hòa. Tam gia nói chuyện, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Hạ Vịnh Sơ gật gật đầu, biết rõ ta vì cái gì đêm nay bảo ngươi ra a. Tam gia mời chỉ rõ. Hạ Vịnh Sơ khỏe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, cái kia tổ chức thần bí, ngươi có thể chủ động liên hệ với bọn hắn người a. Đoạn Hành không chút do dự, có thể. Ta đột nhiên ngửa tay, muốn tìm mấy cái kia tổ chức đỉnh tiêm cao thủ ra giết giết nhìn. Đoạn Hành lần này do dự một lát, nhưng hắn không có mở miệng chất vấn Hạ Vịnh Sơ vì cái gì đột nhiên muốn tìm những người kia ra giết, cũng không có cường điệu cái kia tổ chức thần bí cao thủ nhiều như mây, coi như Hạ Vịnh Sơ thêm chính trên, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Hắn chỉ là lộ ra chất phác gật đầu, tốt. Chương 8. Một tiến bốn điêu chương 08, một tiến bốn điêu Đoạn Hành mặc dù có chủ động liên hệ cái kia tổ chức thần bí cao thủ phương pháp, nhưng khẳng định không phải nửa đêm, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau loại kia. Hắn nhất định phải chờ đến tiên minh, tiến về đặc biệt địa điểm, lưu lại tin tức, mới có thể ước đối phương ra gặp nhau. Cho nên săn giết kế hoạch đặt ở đêm mai. Hạ Vịnh Sơ cùng hắn quyết định mấy chi tiết, ở nơi nào bố trí mai phục, muốn gọi tới mấy người, thậm chí bao gồm lấy cớ gì ước đối phương gặp mặt. Đoạn Hành từ đầu đến cuối không có hỏi thăm, tham gia đến tuột cùng là thế nào được đến cái này một thân có thể so với nhất lưu cao thủ cường hành công lực. Cũng không có đi hỏi, tham gia đến tuột cùng có cái gì nắm chắc, có thể giết chết đối phương đỉnh tiêm cao thủ. Hắn đối tham gia Hạ Vịnh Sơ, có mù quáng mà tín nhiệm. Đã tham gia nói có thể, vậy liền có thể. Tại Hạ Vịnh Sơ trước khi rời đi, Đoạn Hành vẫn là không nhịn được hỏi một cái bối rối hắn một cả ngày vấn đề. Tham gia, ba ngày ngươi xuất ra loại kia có thể cải thiện tư chất linh đan lúc. Hạ Vịnh Sơ đánh gây hắn, ngươi muốn. Ngươi cống hiến, đã đầy đủ. Nhưng là không nói gạt ngươi, kia đan dược, hiện tại trong tay ta cũng không có. Đợi đến ta lại luyện chế ra đến, sẽ trước tiên đưa cho ngươi. Hạ Vịnh Sơ cũng không phải là lắc lư, mà là Trường Xuân Công bên trên, thật sự có cải thiện thân thể người tố chất, tăng lên tập võ tư chất đan phương. Về phần tăng lên tu tiên tư chất đan phương, cái này thật không có. Đoạn Hành tranh thủ thời gian tỏ thái độ, đa tạ tam gia. Bất quá ta độc thân một người, người nhà sớm đã lâm nạn, cũng không có hậu bối đệ tử, muốn bắt linh đan cũng vô dụng, tam gia không bằng cầm đi ban thượng khác khách hành. Ta muốn hỏi chính là, nay thiên nhân nhiều nhãn tạm, cái này linh đan sự tình thế tất khó mà giữ bí mật, khẳng định sẽ có người nói lộ ra miệng. Tam gia đối với cái này nhưng có dự án. Hạ Vịnh Sơ cười nhạt một tiếng, ta chính là muốn để việc này lưu truyền ra đi. Đoạn Hành khó nén vẻ kinh ngạc, xin thứ cho thuộc hạ tối dạng. Ngươi không muốn tự xưng thuộc hạ, ta cũng chưa từng đem ngươi trở thành thuộc hạ. Hạ Vịnh Sơ nói câu lôi kéo người tâm, ta hỏi ngươi, người bình thường sẽ có cơ hội tìm được loại này linh đan đan phương sao? Đương nhiên không có khả năng. Đoạn Hành không chút nghĩ ngợi trả lời. Hạ Vịnh Sơ mỉm cười nói, vậy ngươi đoán xem nhìn, ta là thế nào đạt được? Đoạn Hành ban ngày đã lật qua lật lại suy nghĩ rất nhiều lần, có mấy cái suy đoán, tam gia thế nhưng là thật gặp được tiên nhân rồi, đồng thời đạt được tiên nhân mắt xanh. Phải chăng bị tiên nhân thu làm đồ đệ đây? Hạ Vịnh Sơ không có trả lời, chỉ là cười nói, vậy ngươi nói, cái kia thế lực thần bí người, có thể hay không cũng như thế suy đoán? Nếu như ta có khả năng bị tiên nhân thu làm đồ đệ, bọn hắn dám tùy tiện hạ quyết đoán huyết tẩy hạ phủ a. Tăng lên tư chất đan dược 10 phần chân quý, tuyệt không có khả năng là giang hồ tán tu, giang hồ môn phái có khả năng có được. Cho nên, người ở bên ngoài xem ra, Hạ Vịnh Sơ phía sau rất có thể sẽ nổi danh cửa đại phái tu hành giả, đây là rất đơn giản logic. Cho nên hắn phải lớn trương cờ chống đem tự mình có được chân quý đan phương tin tức thả ra, muốn để cái kia thế lực thần bí nghi thần nghi quỷ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì chính mình thắng được sinh tồn và phát triển thời gian. Mà hắn chuẩn bị chém giết cái tổ chức kia cao thủ, đồng dạng ra ngoài mục đích này. Ta giết ngươi người, ngươi còn không dám trả thù, nhìn ngươi có tức hay không? Đoạn Hành bừng tỉnh đại ngộ, tam gia cao minh. Dừng một chút, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, kia tam gia, ngươi thật bị tiên nhân tu làm đệ tử sao? Hạ Vịnh Sơ cười không đáp, lý do thứ hai, ta muốn để cái kia thế lực thần bí người biết rõ, cái này đan phương, tại hạ phủ chỉ có ta một người nắm giữ. Chương này đan phương giá trị, so nhà chúng ta những cái kia sản nghiệp cộng lại còn muốn lớn. Cho nên, bọn hắn biết được tin tức này về sau, rất có thể sẽ đem lực chú ý tập trung ở cá nhân ta trên thân, ý đồ tìm tới nhược điểm của ta, đến mức bách ta giao ra đan phương, mà từ bỏ huyết tẩy hạ phủ kế hoạch. Đoạn Hành gật đầu, xác thực như thế. Nếu như ta là cái kia thế lực thần bí người cầm quyền, ta cũng sẽ làm như vậy, coi như ba cái hạ phủ giá trị, cũng so không lên tấm kia đan phương. Tham gia mưu kế hay, nhất tiễn xong điều a. Hạ Vịnh Sơ nhìn xem hắn cười cười, tấm kia đan phương, người muốn a. Đoạn Hành giật nảy mình, hắn cũng không phải sợ Hạ Vịnh Sơ, dù là hiện tại phát hiện Hạ Vịnh Sơ thâm tàng bất lộ, có cao minh võ công. Nhưng thông qua vừa rồi tiếp xúc cùng quan sát, hắn cũng có tự tin tại 20 chiêu bên trong đánh bại Hạ Vịnh Sơ. Hắn sợ hãi, là Hạ Vịnh Sơ đối với hắn sinh ra hiểu lầm, sợ Hạ Vịnh Sơ đối với hắn mất đi tín nhiệm. Nếu như đã mất đi Hạ Vịnh Sơ tín nhiệm, hắn lại so với chết còn khó chịu hơn. Hắn tranh thủ thời gian rũ sạch, tam gia nói đùa. Hạ Vịnh Sơ cười nói, không phải nói cười. Kia đan phương mặc dù chân quý, nhưng lại chân quý, cũng không kịp ngươi trung thành quý giá. Bất quá đan phương tạm thời không thể cho ngươi, lại qua một trận đi. Hiện tại, trước cho ngươi cái này. Nói, Hạ Vịnh Sơ từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ ném cho hắn. Đoạn Hành đưa tay tiếp được, mượn ánh trăng thấy do phong bì, huyễn ma thân pháp. Đây là võ đạo tông sư Sở Đừng Nợ Tình lão niên sáng tạo thân pháp, bị giang hồ công nhận là quỷ dị thứ nhất. Hạ Vịnh Sơ thuật lại lấy hệ thống đối quyển bí tịch này đánh giá, đương nhiên, lướt qua sau cùng không ra gì ba chữ. Đoạn Hành tay có chút run rẩy, đúng là Sở tông sư huyễn ma thân pháp. Cái này, bất kỳ một cái nào tông sư võ học bí tịch, đối với trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, nhất là tán tu xuất thân đỉnh tiêm cao thủ mà nói, đều là khó được chân bảo. Dù là cũng không phải là chủ tu công pháp, đồng dạng có ý nghĩa quan trọng. Bởi vì bọn hắn có lẽ có thể từ tông sư võ học trong bí tịch, tìm tòi đủ loại dấu vết để lại, tìm tới đột phá tới tông sư phương pháp. Cho dù là say mê tại danh lợi, quyền thế cao thủ, cũng sẽ không cự tuyệt loại này dụ hoặc, dù sao một thân cường hành công phu, mới là danh lợi cùng quyền thế nơi phát ra. Mà đối với Đoạn Hành tới nói, phần này bí tịch thì đại biểu đến từ Hạ Vịnh Sơ tín nhiệm cùng coi trọng, để hắn vô cùng cảm động. Nhưng cảm động qua đi, hắn chỉ là giống như bình tĩnh thu hồi bí tịch, sau đó cúi đầu xuống, giống như bình thường, chất phác mà điệu thấp. Người quay về khách sạn đi, không muốn gây nên người khác hoài nghi. Đoạn Hành há to miệng, kỳ thật hắn còn có vấn đề muốn hỏi. Hắn ba ngày thời điểm kiểm tra kia mấy xe lễ vật, nhìn qua số lượng rất nhiều, nhưng kỳ thật đều là hàng bình thường vật. Dùng để làm lần đầu đến nhà bái phòng lễ vật còn có thể, nhưng nếu như muốn mời được Ngọc Kiếm môn cao thủ xuất động, sợ là còn thiếu rất nhiều. Nhưng là do dự một lát, hắn lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Tam gia khẳng định có an bài, làm gì tự mình quan tâm. Vâng, thuộc hạ cái này trở về. Đoạn Hành ly khai về sau, cái kia nền trắng và đen con báo lặng yên không một tiếng động từ trong bóng tối đi ra khỏi, nện bước họ mèo động vật kia đặc lưu ưu nhã bộ pháp. Đa đa, tới. Tới gần Hạ Vịnh Sơ về sau, con báo nhanh nhẹn nhảy một cái, liền nhảy lên Hạ Vịnh Sơ đầu bay. Đa đa a, đây là ta đối với hắn một lần cuối cùng khảo nghiệm. Hạ Vịnh Sơ tự lẩm bẩm, nếu như hắn xác thực đem cái kia thế lực thần bí cao thủ dẫn ra để cho ta đồ sát, kia từ nay về sau liền không cần đến lại khảo nghiệm hắn trung thành, có thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Giống. Giống ô. Nên trắng bằng đen con báo lười biếng kêu to. Ngươi nói cái gì? Ngươi lo lắng ta đánh không lại những người kia? Không phải còn có ngươi a, đa đa ngươi là yêu thú a, sức chiến đấu rất mạnh. Ta đánh không lại, liền đổi lấy ngươi bên trên, có được hay không? Dù sao ngươi cũng có thần thú sâu ngu huyết thống nha. Hạ Vịnh Sơ nhẹ nhàng vuốt ve con báo phần cổ thịt mềm, con báo thoải mái mà run lên, núp nịu giống như kêu to một tiếng. Hạ Vịnh Sơ đương nhiên là đang nói đùa. Mặc dù trong truyền thuyết, những cái kia đỉnh tiêm yêu thú trí tuệ cực cao, thậm chí ngon miệng nói tiếng người, nhưng cái này chỉ là một cái hôn huyết yêu thú con non, khẳng định nghe không hiểu tiếng người. Hệ thống xuất phẩm, già trẻ không gạt, tuyệt sẽ không theo thứ tự hàng nhái, cũng sẽ không cho người quá kinh hãi vui. Sờ lấy con báo phần cổ thịt mềm, Hạ Vịnh Sơ bước chân im lặng đi hướng cây lâm tâm chỗ. Nhất tiễn xong điêu, một tiễn bốn điêu mới đúng. Sâu một cây cả rốt ở phía trước, tộc nhân cùng khách khanh nhóm có thể hay không càng thêm bán mạng. Những này nghĩa tử nghĩa nữ nhóm, ngày sau biết được, là bởi vì chính mình cho bọn hắn dùng chân quý đan dược, mới có tốt như vậy tư chất, có thể hay không cảm động, sẽ có hay không có cảm ơn chi tâm. Cái kia thế lực thần bí, giết bọn hắn cái này một nhóm người, không biết có thể yên tĩnh bao lâu. Hy vọng có thể có đầy đủ thời gian, để cho ta thanh thản ổn định làm ruộng, mang em bé. Chương 9. Tông sư chương 09. Tông sư hôm sau trời vừa sáng, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Đoạn Hành lặng yên ly khai đội ngũ, toàn lực triển khai thân pháp, tiến về phía trước Hoa Phong huyện, lưu lại liên lạc ký hiệu, lại lặng yên trở về. Trên đường về, thuận tiện giải quyết hai nhóm mai phục tại ven đường cướp đường tiểu tặc. Những này tiểu tặc chưa chắc là nhận được liên quan tới đội xe tình báo, có lẽ chỉ là công việc thường ngày. Đoạn Hành cũng lười thẩm vấn, đơn giản đưa bọn hắn vãng sinh đi. Mặc dù trong đội ngũ lưu đại bọn người cảm giác được hắn ly khai, nhưng làm trong đội ngũ thực lực cao cường nhất người, che giấu quan sát, hoặc là đi giải quyết một chút tiềm ẩn tiểu phiền phức, đều là để bên trong phải có chi ý, cũng không có người chất vấn. Dù là hắn chỉ là nhàm chán đi uống cái hoa tiểu, cũng sẽ không có nhiều người miệng. Lúc chạm vào tối, đội ngũ đi vào Hoa Phong huyện, tìm khách sạn ở lại. Dùng qua cơm tối, tứ gia Hạ Vãn Quế đem khách khanh nhóm đều gọi tới, trịnh trọng nhắc nhở, cứ như vậy tốc độ, nếu như một đường vô sự, lại có ba ngày, nhóm chúng ta liền có thể đến Ngọc Kiếm môn sân môn. Nhưng cũng lo người, là phía trước trên đường một mực không thái bình. Mặc dù nhóm chúng ta treo hạ phủ cờ sĩ, ở phụ cận đây coi như có lực uy hiếp, nhưng có chút giang hồ lùn có cũng chưa chắc bán mặt mũi. Nhóm chúng ta mang theo tiền hàng rất nhiều, nếu như gặp phải đạo phỉ, còn xin các vị khách khanh xuất thủ ngăn địch. Chúng khách khanh đều nói, đây là tự nhiên, an lộc của đua, trung quân sự tình, tứ gia không cần lo lắng. Chỉ có Đoàn Hành, chất phác ngồi yên đứng ở bên cạnh, hai mắt nửa mở nửa khép, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật, rất không nể mặt mũi. Nhưng Hạ Vãn Quế cũng không dám nói hắn cái gì. Hạ Vãn Quế phát biểu xong, mọi người trở về phòng của mình. Đoàn Hành đi vào gian phòng của mình, vừa muốn đẩy cửa, lại là khí tức cứng lại ấn trên cửa tay bắt đầu để tụ lực khí, tùy thời chuẩn bị phát động chí mạng thế công. Mà trong cửa truyền đến vài tiếng tiếng tiêu, như có như không, như ngạnh như khóc. Đoạn Hành nghe được này âm thanh, mặc dù y nguyên đề phòng, nhưng vẫn là cẩn thận đẩy cửa vào, lưu hộ pháp. Trong phòng có một yểu điệu giai nhân, trải lấy chưa gả nữ tử búi tóc, ngồi tại trước bàn, phía cạnh đối hắn. Mặc dù dùng màu đen khăn lụa che mặt, nhưng lộ ra bóng loáng cái trán cùng muốn nói còn đường hai mắt, cùng kia có lồi có lõm dáng vóc, đều biểu hiện nàng là một vị tuổi trẻ nữ lang. Mặc dù không biết nàng tướng mạo như thế nào, nhưng được khuôn mặt ngược lại làm cho người mơ màng, làm cho lòng người ngứa khó nhịn, nghĩ dòm ngó kia khăn lụa dưới đấy là như thế nào cốt sắc thiên hương. Mùi thơm chậm rãi nở rộ, che mặt nữ lang đem tiêu ngọc từ miệng thơm rời, khăn lụa triệt để buông xuống, ngăn trở nhọn xinh đẹp cái cằm cùng như hoa hồng cánh hoa đồng dạng bờ môi, chậm rãi quay đầu. Đoạn huynh lưu lại khẩn cấp liên lạc cám hiệu, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Thanh âm của nàng reo rắt, giống như phượng gáy. Thật có chuyện quan trọng, Đoạn Hành dựa theo trước đó thương lượng với Hạ Vịnh Sơ qua đường kính, không chút hoang mang nói, Hạ phủ Tam gia Hạ Vịnh Sơ, ngày hôm trước tổ chức gia tộc đại hội, tuyên bố hắn may mắn gặp được tiên duyên, thu được một trường có thể tăng lên người tập võ tư chất đan phương, cũng luyện chế ra hai viên đan dược cho hắn nghĩa nữ ăn bảo, cũng cho phép đám người đi kiểm tra dược hiệu. Lưu Hộ Pháp ánh mắt lóe lên, ở, lại có việc này. Xác thực trọng yếu, nếu như việc này là thật, chúng ta một chút kế hoạch có lẽ cần làm ra điều chỉnh. Đoạn Hành nói tiếp, lần này vận chuyển về Ngọc Kiếm môn lễ vật bên trong, liền có hai viên dạng này đang dược, bị Hạ phủ tứ gia tùy thân mang theo. Tại trước khi vào thành, ta mượn cơ hội vụng trộm cầm một viên ra, giấu ở một gốc cây trong thụ động. Lưu Hộ Pháp y nguyên ổn thỏa, nhưng là thanh âm có một chút ý cười, xem ra Đoạn huynh là quyết ý gia nhập chúng ta, ngươi nhưng là muốn đem viên này chân quý đan dược hiến cho Tôn Thượng lấy làm tiến thân chi giai. Nếu có vật thật, Tôn Thượng có lẽ có thể phân tích ra cái này đan dược thành phần hòa luyện chế thủ pháp. Như thế, thật là một cái công lớn. Đoạn Hành chất phát gật đầu, đúng vậy. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, Lưu Hộ Pháp mời liên lạc mấy vị đỉnh tiêm cao thủ, ban đêm theo giúp ta cùng đi lấy đan dược. Khăn lụa chặn Lưu Hộ Pháp biểu lộ, trong mắt của nàng lại vừa đúng chính là biểu hiện ra một điểm nghi hoặc, vì sao muốn liên lạc mấy vị đỉnh tiêm cao thủ? Đoạn Hành giải thích, kia Hạ phủ Tam gia túc trí đam mưu, mà lại làm việc cẩn thận, ta lo lắng hắn bố trí có hậu thủ, thậm chí cái này hai viên đan dược có phải là hay không hắn thả ra mồi câu, ta cũng không thể xác định. Như có sai lầm, dẫn đến viên kia đan dược không thể đưa đến Tôn Thượng trong tay, không khỏi đáng tiếc. Lưu Hộ Pháp khẽ gật đầu, lo nghĩ của ngươi rất thỏa đáng. Tối nay giờ tí, chờ nhóm chúng ta liên hệ. Được. Lưu Hộ Pháp cầm Tiêu Ngọc Ưu Nhã đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ, quay đầu hướng Đoạn Hành khẽ bước cằm, ngươi đối Hạ phủ vị kia tăng ra, thật sự là tôn sùng đầy đủ đây. Đoạn Hành trong lòng run lên, nhưng y nguyên dùng ngày thường chất phát ngựa khí trả lời, tam gia tại Hạ phủ trong lòng người tựa như thần linh. Tựa như thần linh a. Sau một khắc, Lưu Hộ Pháp đã tư thế ưu mỹ bay ra ngoài cửa sổ, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có kia nhàn nhạt thở dài còn tại trong phòng lưu truyền. Trong phòng còn có ám hương lưu lại, Đoạn Hành suy nghĩ một lát, lắc đầu tại đầu giường ngồi xuống. Vị này Lưu Hộ Pháp tu vi để Đoạn Hành thấy không rõ sâu cạn, có khi cảm thấy nàng chỉ là cái tay trói gà không chặt mảnh mai nữ tử, nhưng có khi nàng biểu hiện ra thực lực, tựa hồ lại không kém chính mình. Mà lại nàng tại cái này tổ chức thần bí bên trong địa vị cũng không thấp. Tại quá khứ mấy lần trong lúc nói chuyện với nhau, trong lời nói của nàng ẩn ẩn lộ ra, nàng cùng cái này tổ chức thần bí Tôn Thượng có thể thường xuyên gặp mặt. Mà đổi thành bên ngoài mấy tên cùng Đoạn Hành liên lạc qua tổ chức đó cao thủ, thì trong lúc vô tình nâng lên, Tôn Thượng thần long kiến thủ bất kiến vĩ, liền bọn hắn đều rất khó nhìn thấy. Có lẽ cái này Lưu Hộ Pháp cùng vị kia Tôn Thượng có một ít quan hệ đặc thù. Đoạn Hành không khỏi là đêm nay có chút lo lắng cái này Lưu Hộ Pháp sẽ xuất hiện. Cũng không phải lo lắng thực lực của nàng sẽ đối với Tam gia kế hoạch tạo thành ảnh hưởng, mà là lo lắng nàng tại Tam gia bố trí bị cùng nhau xử lý. Đoạn Hành không có thương hương tiếc ngọc tâm tình, chỉ là nàng này có lẽ thân phận đặc thù. Nếu như bọn mình không thông báo sẽ không dẫn tới cái kia tổ chức thần bí thảm liệt trả thù. Giờ tí, xoát, xoát, xoát nhẹ nhàng tiếng gõ cửa để Đoạn Hành từ lúc ngồi bên trong bừng tỉnh. Hắn rón rén dưới mặt đất giường, đi qua kéo cửa ra. Kẹt kẹt một tiếng, một trương tuấn mỹ mà hơi có vẻ tang thương trung niên nhân gương mặt xuất hiện tại trước mắt hắn. Đoạn Hành con ngươi hơi co lại. Cái này một vị, mặc dù nhìn như anh tuấn, tiếu dung hòa ái, thế nhưng là người giang hồ xương ngọc diện độc sinh. Cái gọi là chỉ có khởi thác danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu đối vị này phong cách hành sự, có thể nghĩ, đây cũng là cái kia thế lực thần bí bên trong, đã từng cùng Đoạn Hành tiếp xúc qua đỉnh tiêm cao thủ một trong. Đoạn Hành tự mình cảm thấy, cái kia thế lực thần bí, mặc dù chiêu mộ được không ít đỉnh tiêm cao thủ, hắn đã thấy mấy vị đều thực lực mạnh mẽ, không kém hắn. Nhưng muốn nói đến khó chơi, vị này Ngọc Diện Độc Sinh sợ là thuộc về thứ nhất. Đoạn Hành bất động thanh sắc, nói khẽ, chỉ ngươi một cái. Ngọc Diện Độc Sinh cũng đáp, xoay người rời đi, đi theo ta. Đoạn Hành hơi chần chờ, đi theo. Đến khách sạn bên ngoài, Ngọc Diện Độc Sinh động tác mau lẹ, Đoạn Hành đành phải tiếp tục theo sát. Rất nhanh, hai người đã đến ngoài thành, tại một chỗ rừng trúc nhỏ bên dưới, Ngọc Diện Độc Sinh dừng lại bước chân, quay người nhìn xem Đoạn Hành. Đoạn Hành chậm rãi đi tới, từ Ngọc Diện Độc Sinh sau lưng chuyển ra hai người, coi khí tức đều là đỉnh tiêm cao thủ, so với Ngọc Diện Độc Sinh chỉ mạnh không yếu. Hai cái này đều là gương mặt lạ, chưa hề cùng Đoạn Hành đối mặt, tướng mạo nhìn qua cũng không có cái gì rõ ràng đặc thù. Bất quá Đoạn Hành chú ý tới, bọn hắn quần áo cách ăn mặc, tựa hồ cũng không phải là Sở Quốc phong cách. Hiện thân về sau, hai người này cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn xem Đoạn Hành. Nhìn thấy Lưu Hộ Pháp không đến, Đoạn Hành mới lỏng một hơi. Hắn chất phát nói, người đến đông đủ, liền đi đi thôi. Chờ một chút, Ngọc Diện Độc Sinh cười nói, còn có một người. Đoạn Hành trong lòng hơi động, là vị nào trong nước danh gia? Giá đỡ như thế lớn. Ngọc Diện Độc Sinh cười thần bí, các loại liền biết rõ. Thời gian chừng nửa nén hương về sau, bốn người gần như đồng thời quay đầu nhìn xem một cái phương hướng. Một đạo bóng người từ trong bóng đêm chậm rãi hiện hiện, bị ánh trăng phát họa ra hình dáng. Một thân phảng phất hòa vào giữa thiên địa, cùng nơi đây bóng đêm, ánh trăng, gió nhẹ, rừng trúc, trùng minh tiền sướng đều vô cùng hài hòa, tạo thành một cái chỉnh thể, phản phất hắn vốn là nơi đây không thể chia cắt một bộ phận. Ngọc Diện Độc Sinh cười nói, lần này người đến đông đủ. Đoạn huynh, tiếp xuống làm phiền ngươi dẫn đường. Đoạn Hành trong lòng chấn động mãnh liệt. Đúng là tông sư, Tiên Tiên tông sư. Mặc dù hắn không nhận ra người này, nhưng là đủ loại dấu hiệu biểu lộ người này cấp độ. Tiên Tiên tông sư. Mặc dù hắn sớm có đoán trước, cái này thế lực thần bí bên trong rất có thể sẽ có Tiên Tiên tông sư, nhưng cũng không nghĩ tới, vì như vậy một kiện sự tình, đối phương vậy mà lại đem Tiên Tiên tông sư phái ra. Tông sư cũng không phải cải chẳng lớn, dù là vào triều đình cũng sẽ cho cực cao đãi ngộ. Tỷ như Sở Quốc sẽ cho đầu nhập vào tông sư từ nhị phẩm trở lên trước xuống đãi ngộ, trao tặng bá tước trở lên tước vị. Mỗi một cái tông sư đều là còn sống truyền kỳ, khẳng định trải qua vô số lớn nhỏ chiến đấu. Cho nên cái này tông sư tuyệt không phải Sở Quốc bản thổ cao thủ, nếu không Đoạn Hành không có khả năng không biết. Nếu như nói, vị này tông sư hiện thân trước đó, Đoạn Hành còn có nắm chắc, nếu như sự tình có không hài, hắn có thể liều chết che chở Tam gia thoát đi. Thế nhưng là làm vị này dị quốc tông sư xuất hiện, Đoạn Hành liền hoàn toàn mất đi nắm chắc. Tông sư là nhân loại vũ lực tối cao phong, nhục thân độ cứng có thể ngạnh kháng đao kiếm, thậm chí có tông sư sáng tạo qua một người diệt một nước, rất rất nhỏ nước, một người cản một quân gần như thần thoại sự tích. Muốn dựa theo kế hoạch tiến hành a. Tam gia sắc thực bày ra lời lớn, thế nhưng là Tam gia cũng không ngờ tới sẽ có một đầu cá mập lớn sẽ tiến vào trong lưới a. Nếu như cái này cá mập đem lưới cắn nát làm sao bây giờ? Đoạn Hành. Ngọc Diện Độc Sinh thanh âm mang theo nhàn nhạt nghi hoặc cùng thúc giục. Trong chốc ngắn này, Đoạn Hành quyết định lựa chọn tin tưởng Tam gia. Hắn gật gật đầu, không nói nhảm, trực tiếp hướng dự định mai phục điểm chạy đi. Cái này thế lực thần bí ba tên đỉnh tiêm cao thủ thêm một tên tông sư theo sát hắn sau. Chương 10. Hẳn là ngươi là thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế. Một đoàn người đều là trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, chạy bộ tốc độ so với ngựa đều nhanh trên rất nhiều, năng lực bay liên tục càng là viễn siêu nhất có sức chịu đựng con ngựa. Cho nên rất nhanh bọn hắn đã đến Đoạn Hành cùng Hạ Vịnh Sơ ước định địa điểm. Đoạn Hành nhận ngấp nhìn thoáng qua, một gốc to cỡ miệng chén tiểu trên cây, buộc lên một đầu tơ lụa, trong lòng biết đây là Hạ Vịnh Sơ biểu thị đã chuẩn bị xong tín hiệu. Nhưng là Tam gia a, nơi này thế nhưng là có một vị tiên tiên tông sư, ngươi thật làm tốt chuẩn bị sao? Bất quá Đoạn Hành không có ý định tiếp tục suy nghĩ lung tung. Nếu như Tam gia chuẩn bị thật xảy ra vấn đề, tự mình liền liều chết ngăn chặn cái kia tông sư. Lấy Tam gia tối hôm qua biểu hiện ra thân thủ, chạy ra tìm đường sống cơ hội, cũng không phải không có. Ngươi nói đồ vật, đặt ở chỗ nào? Ngọc Diện Độc Sinh mỉm cười hỏi. Hai gã khác đỉnh tiêm cao thủ, thì tại không lộ dấu vết dò xét hoàn cảnh xung quanh. Về phần vị kia dị quốc tiên tiên tông sư, không nói một lời, khí tức hoàn toàn không có. Nếu như không trực tiếp nhìn xem hắn, Đoạn Hành căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại. Nghĩ đến tiên tiên tông sư những cái kia chiến tích truyền thuyết, tỉ như một người diệt một nước, một người cản một quân. Hắn hồi tưởng lại tự mình năm đó xông xáo giang hồ lúc, nhìn thoáng qua hạ nhìn thấy tông sư sức chiến đấu, Đoạn Hành bắt đầu hối hận đem những này người dẫn đến đây. Đoạn huynh hẳn là muốn đổi ý. Gặp Đoạn Hành chậm chạp không ra tiếng, Ngọc Diện Độc Sinh lên giọng. Lúc này một thanh âm từ cây lâm thâm chỗ vang lên, cái này có cái gì tốt đổi ý, chỉ là một viên đan dược mà thôi. Ta làm chủ, đan dược có thể cho các ngươi, bất quá liền dùng mấy người các ngươi tính mệnh đến trao đổi đi. Nghe được thanh âm, Đoạn Hành lập tức lui lại hai bước. Cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là cùng Hạ Vịnh Sơ cùng một chỗ, đem bốn người kia kẹp ở giữa. Đương nhiên, một cái đỉnh tiêm cao thủ, một nhất lưu cao thủ cấp độ hạ tầng ra, muốn đem ba tên đỉnh tiêm cao thủ, một tên tông sư bao vây lại một mẻ hốt gọn, đơn giản chính là chê cười, nói ra có thể để cho người ta cười đến phù yêu cái chủng loại kia. Nghe được Hạ Vịnh Sơ thanh âm, Ngọc Diện Độc Sinh các loại đều trông đi qua, vị kia không biết tên dị quốc tông sư ánh mắt lạnh lùng từ trên thân Đoạn Hành đảo qua, lại nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Nguyên lai là Hạ Tam gia, Ngọc Diện Độc Sinh meo lại mắt, trên giang hồ đều nói, Hạ Tam gia bảy mưu nghĩ kế, trí kế vô song, xem ra hôm nay việc này cũng là ra ngoài ngươi bày ra. Huyết sắt Đoạn Hành không có phản bội ngươi. Hạ Vịnh Sơ thân ảnh đã hoàn toàn bại lộ tại trong tầm mắt của bọn hắn. Hắn mặc một thân thanh trường bào màu xám, dưới ánh trăng tựa hồ mang theo nhàn nhạt huy quang, cả người nhìn qua khí khái hào hùng bừng bừng. Khoe miệng mang theo một điểm nụ cười như có như không, tựa hồ đối với hết thảy đều rõ ràng trong lòng. Thế nhưng là ta có cái nghi vấn, tình báo của chúng ta biểu hiện, hạ phủ khách khanh cao thủ cũng không có ly khai hạ phủ. Ngươi là khi nào lại thu nạp một chút khác cao thủ? Hạ Vịnh Sơ cười nhạt một tiếng, ta không có thu nạp khác cao thủ. Ngọc Diện Độc Sinh nhìn quanh một cái, chu vi xác thực không có cảm ứng được những người còn lại khí tức, không khỏi hồ nghi. Vậy hôm nay ngươi bố trí việc này, dẫn nhóm chúng ta ra, là dự định để ai đến lưu lại chúng ta đây? Hắn ánh mắt đảo qua Đoạn Hành, chỉ bằng hắn, lại rơi trên người Hạ Vịnh Sơ, vẫn là Hạ Tam gia dự định tự mình xuất thủ. Hạ Vịnh Sơ mỉm cười, có gì không thể? Ngọc Diện Độc Sinh mặt người, sau đó giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười, phình bụng cười to, Hạ Tam gia, hẳn là ngươi là thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế. Hạ Vịnh Sơ y nguyên mỉm cười, có lẽ thật sự là cái này dạng đây. Đoạn Hành tâm thẳng hướng chìm xuống, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tam gia đối giang hồ cao thủ tầng cấp phân chia cũng không rõ ràng, lén lút tu luyện đến nhất lưu cao thủ cảnh giới, liền cho rằng thiên hạ vô địch rồi? Không đúng, Tam gia dù sao chiêu mộ được nhiều như vậy cao thủ khách hành, chưa ăn qua thịt heo, cũng nhìn qua heo chạy, chắc chắn sẽ không như thế bành trướng. Kia, phải chăng Tam gia tại nơi khác còn có mai phục? Đoạn Hành nhận nấp nhìn về phía chu vi. Ngọc Diện Độc Sinh hít mắt, nhìn chằm chằm Hạ Vịnh Sơ, đã như vậy, liền từ tại hạ đến lĩnh giáo một cái Hạ Tam gia cao chiêu đi. Nói, triển khai tư thế, lại không lập tức tiến công, nhìn ra được hắn sắc thực trong lòng còn có cố kỵ, chỉ không biết là tại kiêng kỵ Hạ Vịnh Sơ khả năng chuẩn bị ở sau, hay là thật cho rằng Hạ Vịnh Sơ là ẩn tàng cao thủ. Lúc này cái kia dị quốc tông sư lần thứ nhất mở miệng, thanh âm mang theo hơi có vẻ cổ quái tiếng địa phương cầu âm, cũng họng tựa hồ có chút tổn hại mà lộ ra khàn khàn, chớ cùng hắn nói nhảm, nhìn ta trước bắt giữ hắn mặc hắn có muôn vàn chuẩn bị ở sau, lại có thể như thế nào. Vừa nói, hắn một bên đi bộ nhàn nhã hướng Hạ Vịnh Sơ đi đến. Động tác kia không giống như là muốn đi giết người, mà là một vị thân hào nông thôn, ăn xong cơm tối, tại tự mình trong hậu viện tản bộ, mang theo 3 phần hài lòng, 7 phần khoan thai. Chính bản thân hắn phảng phất khảm vào cái này thiên địa, để nhân sinh không ra đối với hắn xuất thủ suy nghĩ, thật giống như nếu như đối với hắn xuất thủ, liền sẽ dẫn tới toàn bộ thiên địa phản kích. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem một màn này, loạn hành đề khí, chuẩn bị bổ nhào qua thay Tam gia ngăn lại người này. Nhưng hắn cũng không có nắm chắc có thể hay không ngăn trở cái này tông sư, dù sao hắn thấy tận mắt, một vị tông sư tại hơn 10 tên đỉnh tiêm cao thủ vây quanh dưới, tới lui tự do, tùy ý đưa tay giết người, như vào chỗ không người. Hạ Vịnh Sơ lại nói, Đoạn huynh đừng lúc đích, nhìn ta ứng phó. Đoạn huynh đành phải kiềm chế. Kia dị quốc tông sư bộ pháp nhàn nhã, chậm rãi hướng Hạ Vịnh Sơ đi đến. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, bởi vì nhưng vào lúc này, Hạ Vịnh Sơ từ trong ngực lấy ra một vật. Dị quốc tông sư mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hướng Hạ Vịnh Sơ trong tay đổ vật nhìn lại. Cái kia hẳn là một trương thật mỏng giấy băng phiến, phía trên dùng màu đỏ bút buộc vòng quanh một chút đường cong. Đoạn huynh cùng mấy tên khác đỉnh tiêm cao thủ cùng ánh mắt cũng đều bị một mực hấp dẫn tới, nhưng đều là không rõ ràng cho lắm. Mà kia dị quốc tông sư tại một lát nghi hoặc về sau, đột nhiên sắc mặt đại biến, đơn giản tựa như là người bình thường tại ven đường trông thấy mãnh hổ, loại kia kinh hãi, cách thật xa đều có thể cảm nhận được. Tất cả mọi người sinh lòng hoang mang, tấm kia thật mỏng giấy vàng phiến đến tột cùng là cái gì đồ vật, để bị kia dị quốc tông sư như thế sợ hãi. Thế nhưng là bọn hắn còn đến không kịp nghĩ lại, đã thấy một đạo lôi quang từ Hạ Vịnh Sơ lòng bàn tay toát ra. Ngươi là? Dị quốc tông sư há miệng muốn gọi, nhưng là đằng sau mấy chữ lại không có thể lối ra. Lôi điện tốc độ có bao nhanh? Không ai có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, khi nhìn đến trong nháy mắt, cái kia đạo sáng lóa lôi quang liền đã đánh trúng vào dị quốc tông sư, chỉ ở mọi người vắng mặt bên trên, lưu lại bền bỉ còn sáng. Lại nhìn kia dị quốc tông sư, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, hắn lời muốn nói cũng vĩnh viễn không nói ra miệng. Bởi vì hắn kia cường hành tông sư thân thể, có thể ngạnh kháng đao thương kiếm kích thân thể, đã một nửa hóa thành than cốc. Nấu chín mùi thịt truyền đến, dị quốc tông sư thi thể co quắp, chậm rãi ngã quỵ. Một màn này quá mức rung động, lấy về phần mấy vị đỉnh tiêm cao thủ đều ngốc đứng ở nơi đó, đã mất đi năng lực suy tư. Một vị có thể một người diệt một nước, một người cản một quân tông sư, cứ như vậy không có. Không có. Mỗi người đều cảm thấy mình là đang nằm mơ. Khác biệt chính là, Đoạn Hành làm chính là một ngạc nhiên ngộ. Mà bao quát ngọc diện độc sinh ở bên trong, làm chính là cái ác ngộ. Mà bọn hắn thậm chí chính hy vọng trầm luân tại cơn ác ngộ này bên trong, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại, dạng này cũng không cần lại đối mặt thảm đạm hiện thực. Chương 11. Làm bú em mới là vương đạo làm có thần tượng bao quần áo người, Hạ Vịnh Sơ đương nhiên không chính sẽ đi sở thi, cho nên cái này thần thánh mà tràn ngập niềm vui thú công việc liền giao cho khách khanh Đoạn Hành. Nhìn xem trên giang hồ có uy danh hiển hách huyết sát Đoạn Hành thuần thục xử lý mấy cỗ thi thể, Hạ Vịnh Sơ chỉ cảm thấy đột nhiên trống rỗng cùng thẻ nhạt vô vị. Giết chết cái gì đỉnh tiêm cao thủ, cái gì tông sư cao thủ, vốn cho rằng sẽ có chút hưng phấn nhỏ, kết quả hoàn toàn không có cảm giác. Tựa như là trong trò chơi, người ta tân tân khổ khổ luyện đến mắt cấp, tái khởi sớm tham ruộng lậu cày phó bản làm một thân cái gọi là thân trang. Kết quả tự mình là cái nhân dân tệ chiến sĩ, trong thương thành hoa mấy chục vạn mua sáo trang chuẩn bị, kinh nghiệm đan giống nhai đường đầu, sau đó rời núi một đao một cái tiểu bằng hữu. Hành hạ người mới mà thôi, thật để không nổi cái gì kinh tới. Uy lực lớn nhất lôi kích phủ đưa cho vị kia không biết tên dị quốc tông sư, hai tên dị quốc đỉnh tiêm cao thủ bị đao binh phủ giải quyết. Cuối cùng sợ vỡ mật ngọc diện độc sinh cùng Đoạn Hành đánh nhau, càng đánh càng hoảng, mười thành công phu không phát huy ra một nửa, từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ, lo lắng bị Hạ Vịnh Sơ cho một phủ trục chết. Tại đồng cấp cao thủ quyết đấu lúc phân thần, đâu còn có thể cứu. Rất nhanh hắn liền bị Đoạn Hành tìm tới cơ hội chính diện cưỡng ép đánh vào, sau đó một đợt mang đi. Thay Hạ Vịnh Sơ bất đi một tấm bữa chú. Hạ Vịnh Sơ lúc trước tìm tiên hỏi lúc, cũng biết qua một chút cơ bản tin tức. Như loại này có thể trực tiếp dùng để công kích phụ lục, là tương đương có được, tán tu là nguyện ý đánh bạc thân gia tính mệnh là một trường, chỉ sợ tại chính thức tu hành giả bên trong, cũng là giá trị cực cao. Dùng để đối phó mấy cái phàm nhân đỉnh tiêm cao thủ, tông sư, nhiều ít vẫn là có chút lãng phí, dù sao cái này đồ vật coi như về sau hắn gia nhập tu hành giả vòng tròn, cũng là hữu dụng. Đánh trúc cơ cảnh tu sĩ, đoán chừng là một phụ một cái tiểu bằng hữu. Chí ít chính hắn là tuyệt đối không chịu nổi cái này một cái. Dùng để đánh lén luyện khí viên mãn tu sĩ, chắc hẳn cũng là có thể có hiệu quả, dù sao hệ thống cam đoan qua. Những này phụ có thể trọng thương luyện khí tu sĩ. Hạ Vịnh Sơ đoán chừng, cho dù là dùng để đối phó cương sát cảnh tu sĩ, hẳn là cũng có thể phá phòng, tại dưới điều kiện đặc biệt, cũng là có thể giết chết sát thương. Cái đồ chơi này coi như đem đến từ chính mình dùng không lên, dù sao hắn yêu thích hòa bình không ưa thích chém chém giết giết, nhưng cũng có thể đi cùng các tu sĩ trao đổi nhà. Bất quá lúc này hắn cũng không để ý tới lãng phí, chỉ có thể lấy ra trước vượt qua cửa ải khó, nếu không liền không có sau đó. Kỳ thật nếu như chỉ là muốn giết chết đối phương một đợt cao thủ, còn có không ít khác biện pháp. Nhưng Hạ Vịnh Sơ chính là muốn vận dụng phụ lục. Hắn không xác định thế lực của đối phương bên trong, đến cùng có hay không tu sĩ. Coi như không có tu sĩ, nhưng chỉ cần có được nhân gian định tiêm vũ lực, khẳng định cũng hơi tiếp xúc qua một điểm tương quan tin tức, đoán chừng đối với phụ lục sẽ không cảm thấy quá lạ lẫm. Như vậy tự mình sử dụng phụ lục đánh giết đối phương mấy người cao thủ, liền xem như một loại cực lớn uy hiếp. Dù sao, đối phương không thể xác định, sau lưng mình có phải hay không có một cái có thể liên tục không ngừng cung cấp phụ lục tu tiên môn phái. Đoạn Hành kết thúc sơ thi, đem thu hoạch lấy ra cho Hạ Vịnh Sơ xem qua. Hạ Vịnh Sơ hứng hở nhìn nhìn. Phàm nhân di vật, có thể có cái gì đồ tốt? Ngân lượng, thưởng cho Đoạn Hành. Bí tịch võ công, rác rưởi, thưởng cho Đoạn Hành. Ngân lượng, thưởng cho Đoạn Hành. Đồng tao lệnh bài, giữ lại. Thần binh lợi khí, hoạch rơi, phàm nhân thần binh lợi khí, rác rưởi, mang về phân phối. Ngân lượng, thưởng cho Đoạn Hành. Mang theo thịt nướng hương đồng tao lệnh bài, chôn kỹ. Đồng tao lệnh bài, giữ lại. Nửa khối ngọc bội, rác rưởi, thưởng cho. Các loại. Hạ Vịnh Sơ cẩn thận chu đáo từ vị kia dị quốc tông sư trên thân tìm ra tới nửa khối ngọc bội. Trên ngọc bội có long văn, đây là rất ít gặp, bởi vì long văn tương đối phạm vào kỵ hủy, không phải là cái gì người đều có thể dùng. Đây là hiện thực không phải tiểu thuyết, tùy tiện ở trên người mang một khối long văn ngọc bội, tin hay không sở đế cho ngươi khám nhà diệt tộc ca. Nhìn qua cái này nửa khối ngọc bội nhiều năm rồi, sớm bị bàn đến bao tường, xúc cảm ôn nhuận, cầm tại trong tay ấm áp. Nhan sắc là lục bên trong lộ ra một điểm hoàng, nhìn xem tựa hồ phẩm chất không phải thượng phẩm, nhưng Hạ Vịnh Sơ lại cảm thấy cái này nửa khối ngọc bội cực kỳ bất phàm. Nhưng có phải là pháp khí hay không, hắn cũng không nói được, dù sao hắn khuyết thiếu phương diện này thưởng thức. Thường ngoạn một hồi, hắn đem thu hồi. Sau đó còn lại đồ vật, hơn phân nửa thưởng cho Đoạn Hành, một phần nhỏ lưu lại phong phú gia tộc bảo khố, về sau phân cho có công tộc nhân cùng khách hành. Đoạn Hành đương nhiên sẽ không có ý kiến. Dù là không có tận mắt thấy Hạ Vịnh Sơ cầm lôi kích phù tùy tiện giết chết một cái tiên thiên tông sư, hắn đối Hạ Vịnh Sơ cũng là kính như thần linh, sẽ không không tuân theo. Huống chi lúc này, Hạ Vịnh Sơ vừa mới lập đi đây. Tam gia, còn có cái gì phân phó? Đoạn Hành vẫn là bộ kia chất phác bộ dáng. Nhưng là nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hạ Vịnh Sơ đầu vai cái kia nền trắng vằn đen con báo. Con mèo kia cho hắn cảm giác gáp bách mạnh hơn. Hạ Vịnh Sơ sờ lấy con báo phần cổ thịt mềm, ngựa khí nhàn nhạt, thậm chí lộ ra có chút để ngoài, không có, ngươi dựa theo kế hoạch, mang theo đội ngũ tiến về Ngọc Kiếm Môn, bài cái bến tàu. Không cần cầu bọn hắn chuyện gì, chính là đưa lên lễ vật, để Hạ Vãn Quế đại biểu nhóm chúng ta hạ ra, cùng Ngọc Kiếm Môn kết cái bằng hữu, sau đó nói nhóm chúng ta về sau có thể sẽ xác định vị trí hướng Ngọc Kiếm Môn mua sắm chân quý dược thảo. Đối phương khẳng định tiếp khách khí một cái, nói để Hạ phủ con cháu bái đi vào tập võ. Không cần cự tuyệt, đáp ứng chính là, đến thời điểm ta sẽ chọn mấy cái đi qua. Cái kia thế lực người, ngươi về sau không cần đi qua loa. Nếu như đối phương thừa dịp ngươi lạc đàn tìm tới ngươi, ngươi liền nói trước đó một mực là nghe ta mệnh lệnh làm việc, đều vì mình chủ, bọn hắn có thể hiểu được. Nếu như bọn hắn thực sự muốn giết ngươi, ngươi lại chạy không thoát, vậy liền đầu hàng đi, ta sẽ không trách ngươi. Đoạn Hành chất phát nói, tam gia nói đùa. Ta không cùng ngươi nói đùa, ngươi muốn bảo trụ hữu dụng chi thân, ta có thể hiểu được ngươi. Mặt khác, Hạ Vịnh Sơ dừng lại một cái, tăng thêm ngữ khí, mấy cái này dù sao cũng là khó được cao thủ, không muốn làm nhục thi thể của bọn hắn. Ngươi tìm người đem bọn hắn cất vào quan tài, dùng khối băng chân tốt, trả lại cho người ta. Vâng. Đoạn Hành sau khi đi, Hạ Vịnh Sơ tại nguyên chỗ trầm ngâm một hồi. Kỳ thật hôm nay hắn nguyên kế hoạch phải dùng Du Long kiếm, cùng những người này giao thủ một phen, gia tăng một điểm kinh nghiệm chiến đấu, đánh không lại lại sử dụng phụ lục. Nhưng về sau nghĩ nghĩ, vẫn là không muốn mạo hiểm, dù sao kia Huyền Vũ hộ thân đeo còn không thể dùng, mà tự mình tự độ khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, vạn nhất bị người miểu sát đây. Vậy liền cho đùa lớn rồi, biến thành đưa bảo đồng tử cho người ta đưa ấm áp tới. Cho nên, hắn cải biến kế hoạch, liền Du Long kiếm đều không mang ra, dù sao hắn cũng không biết kiếm thuật. Sau đó vừa ra trận liền dùng lôi kích phủ dây mất nhìn như nhất tất dỗ dành cái kia dị quốc tông sư. Sau đó hỏi thăm Đoạn Hành, hắn mới bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nếu là thật dựa theo nguyên kế hoạch, đi cùng đối phương qua mấy chiều, hắn rất có thể liền bị miểu sát. Tông sư đánh đỉnh tiêm cao thủ, không cùng từ nhỏ hại, coi như mình cầm trong tay Du Long kiếm thần binh như vậy lợi khí, cũng gia tăng không được bao nhiêu phần thắng. Cho nên, làm người hay là muốn ổn đây này. Hèn bọn phát dục, không muốn sóng. Hôm qua trong đêm, đi tìm Đoạn Hành trước đó, hắn tiến hành đánh dấu, lại cầm tới 21 điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy lần nữa vượt qua 200. Sau đó hắn cho nghĩa nữ Hạ Kỳ chỉ đổi 20 quả cực phẩm trúc cơ đan. Chính hắn cũng đã nhận được 1 phần 10 phản hồi, tương đương với tự mình sử dụng 2 viên cực phẩm trúc cơ đan. Hắn cũng không có làm trận tu vi tiến nhanh, nhưng rất rõ ràng cảm giác được căn cơ càng thêm vững chắc. Nguyên bản hắn cảm giác, ít nhất phải có ít năm khổ công mới có thể hoàn thành trúc cơ. Nhưng bây giờ một lần nữa đoán chừng, lại có 10 ngày nửa tháng còn kém không nhiều có thể hoàn thành trúc cơ, bắt đầu luyện khí. Lúc trước hắn cũng không có dự liệu được, hiệu quả sẽ như vậy rõ ràng. Xem ra cắn thuốc mới là vương đạo. Không đúng, làm bú em mới là vương đạo a, mặc dù hắn không hiểu chiêu thức, nhưng chỉ cần hoàn thành trúc cơ, tại tu vi, thân thể cường độ phương diện, liền có thể so với tiên thiên tông sư. Ngoài ra, cho hai cái nghĩa nữ hối đoái bẩn linh thối thể hoàn, tam sắc khai ngộ đàn các loại, đối với hắn linh vận, tiên tư cùng ngộ tính cũng không nhỏ tăng lên. Lúc này lại quay đầu lại suy nghĩ Trường Xuân Công, hắn lại ẩn ẩn có lĩnh ngộ mới. Đợi đến trúc cơ thành công, hắn định đem Triều Sinh kiếm quyết cùng Huyễn Ma thân pháp luyện một chút, gia tăng một điểm tự vệ thủ đoạn. Hắn nhìn một chút hệ thống bảng, tại giết chết mấy cái cường địch về sau, hệ thống không có cho hắn nửa điểm chỗ tốt. Không có điểm kinh nghiệm, không có điểm tích lũy, không có vật phẩm ban thưởng. Ai, quả nhiên là Vũ Em hệ thống a, làm bất luận cái gì cùng Vũ Em bản chức công việc không quan hệ sự tình, cũng không chiếm được khích lệ phản hồi. Chỉ buộc hắn đi làm một cái tốt Vũ Em. Hạ Vịnh Sơ lắc đầu. Cái này thế lực thần bí, hẳn là một đoạn thời gian bên trong không dám tới quấy rối Hạ phủ. Tự mình liền an tâm làm ruộng, làm một cái ưu tú vũ em đi. Chương 12. 3 năm lại 3 năm được màu đen khăn lụa Lưu Ngự Trinh cũng không dám thở mạnh, nhìn xem trước người cái kia đạo không tính vĩ ngạ, thậm chí có chút thân ảnh thon gầy, xoay người xuống dưới kiểm tra bị chứa ở chất đầy khối băng quan tài bên trong trả lại Trần Tông Sư, Đàm Hộ Pháp đám người thi thể. Nàng rất may mắn, nàng thói quen ẩn giấu thực lực, rất ít xuất thủ, cho nên đêm đó không có tiến về tham dự vây công Hạ Vịnh Sơ. Bằng không mà nói, hiện tại chính là nàng tàn phá thi thể bị chứa ở trong quan tài trở về mặc cho người khác cẩn thận kiểm tra vết tích. Lôi kích phủ, đao binh phủ, chật chật, có tiền bại gia tử. Cái kia đạo mặc màu xanh đạo y thân ảnh đứng thẳng bắt đầu, khẽ ngẩng đầu, giống như tại nhìn ra xa phương xa bao la hùng vĩ non sông. Hắn bất động, Lưu Nữ Trinh cũng không dám động. Dù là gió núi đánh tới, thổi đến nàng váy dài bay phất phới, thổi đến ánh mắt của nàng cảm thấy chát phát đau nhức, nàng cũng một chút không dám động. Thật lâu, tựa hồ là nhìn mệt mỏi, người áo xanh quay người, chậm rãi hướng trong lòng núi động phủ đi đến. Lưu Nữ Trinh không biết tự mình có nên hay không đuổi theo, có chút chân tay luống cuống. Nữ Trinh, thanh âm không lớn, nhưng vô cùng có lực xuyên thấu. Tại, Lưu Nữ Trinh lập tức đi theo, vượt qua từng cái đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí tông sư cao thủ vọng gắt chạm gắt ngầm. Người áo xanh dừng lại bước chân, không có quay đầu nhìn Lưu Nữ Trinh, ngữ khí bình thản, ngươi có cái gì muốn hồi báo sao? Lưu Nữ Trinh không còn cùng Đoạn Hoành gặp mặt lúc loại kia nhẹ nhàng thoải mái cùng tiêu sái, lộ ra cực kỳ cẩn thận xem chừng, cân nhắc từng câu từng chữ, thuộc hạ bố trí tại hạ phủ ám tử đã có hồi báo, cải thiện tư chất đan dược sự tình làm thật, bị cho ăn hạ đan dược hai cái nữ đồng sát thực tư chất tăng lên cực lớn, từ nguyên bản phổ thông tư chất, biến thành trên đời hiếm thấy cực phẩm tư chất. Toàn bộ hạ phủ đều chấn động. Người áo xanh mỉm cười nói, tập võ tư chất, ha ha, tập võ tư chất. Lưu Nữ Trinh tiếp tục nói, kia hạ phủ lão tam, Hạ Vịnh Sơ, tại ngày trước công khai tuyên bố, hắn muốn dốc lòng luyện đan. Sắp xếp người đi Ngọc Kiếm môn thu mua các loại cực phẩm dược thảo, cũng tuyên bố muốn tuyển nhận 8 cái nhìn đan lô đồng tử. Hạ phủ các chi mạch, cùng hạ phủ giao hảo thế lực, đều nhao nhao tuyển ra thông minh lanh lợi hải tử, đưa đi cho Hạ Vịnh Sơ xem qua, kỳ vọng có thể học cái một chiêu nửa thức. Thuộc hạ cũng an bài người, rất có hy vọng cuối cùng trúng tuyển. Hắn còn tuyên bố một hệ liệt mới công văn cùng ban thưởng chế độ, hạ phủ khách hành, tộc nhân, nô bộc, cửa hàng người làm thuê các loại tựa hồ cũng phi thường phấn chấn. Người áo xanh giữ im lặng. Lưu Nữ Trinh đợi đã lâu, không đợi được đáp lại, đành phải hỏi, "Tôn thượng, đối thuộc hạ an bài có dặn dò gì à? Mặt khác, phải chăng muốn vì Đàm Hộ Pháp, Trần Tông Sư các loại báo thủ? Phải chăng muốn dựa theo nguyên kế hoạch huyết tẩy hạ phủ?" Áo xanh tôn thượng lắc đầu, bản tọa nguyên bản đem hạ phủ làm mục tiêu, chỉ là muốn lấy dùng của cải của bọn họ tới mua đổi thành tu hành tài nguyên. Thế nhưng là thế tục tài phú, rất khó đổi thành đến tu hành tài nguyên. Cho nên những năm này bản tọa vờ vét của cải cử động, chẳng qua là nhàm chán phía dưới, tiện tay mà vì cử động, được mất đều không trọng yếu. Nhưng bây giờ, kia Hạ Vịnh Sơ rõ ràng cùng bọn ta tu hành giới có quan hệ rất lớn, có thể tùy ý vận dụng lôi kích phủ, đao binh phủ. Nói không chừng hắn chính là cái nào đó đại môn phái lá cờ. Hắn cử động lần này rõ ràng là sát cơ dùng dao mổ trâu, đây là lập vi đây. Không cần đi quản hắn, bất quá giết mấy cái phạm nhân mà thôi, chẳng lẽ muốn bản tọa đi thay phạm nhân báo thủ? Buồn cười. Về sau, cùng người này có liên quan sự tình, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định được nghe bản tọa chỉ thị. Trước hảo hảo quan sát hắn, thăm dò lai lịch của hắn. Người khác, bản tọa không yên lòng, chính ngươi tự mình đi qua tòa trấn. Dừng một chút, hắn lại cười, nói không chừng, về sau bản tọa tu hành tài nguyên, liền rơi vào trên người người này đây. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay người, thon gầy khuôn mặt bên trên, một đôi sáng ngời có thần, thậm chí có vẻ hơi cuồng nhiệt mắt to, cùng vừa cao vừa lớn cái mũi, nhìn qua có chút buồn cười. Ngữ Trinh, nơi này không có người ngoài, ngươi có thể đem khăn che mặt tháo xuống. Tốt. Lưu Ngữ Trinh chỉ là hơi hơi do dự, liền theo lời lấy xuống khăn che mặt, lộ ra một trương vừa giận vừa vui gương mặt xinh đẹp, có thể nói hoa dung nguyệt mạo, tuyệt sắc vô song. Nhìn chằm chằm trương này có thể so với thiên thượng tiên tử dung nhan, áo xanh tôn thượng trong mắt lộ ra một tia mê say. Ngữ Trinh các loại bản tọa hoàn thành luyện sát, lại vượt qua ôn dưỡng chi cảnh, nương tụ thần thông hẳn giống, chính là trên đời ít có cao nhân. Khi đó bản tọa liền đánh về môn phái, đoạt lại nguyên ứng thuộc về ta hết thảy. Đến cái kia thời điểm, bản tọa liền tiếp nhận ngươi thành đạo lữ, cũng truyền cho ngươi thượng đẳng pháp môn, để ngươi cùng bản tọa cùng một chỗ song tu, cùng hưởng trường sinh tiêu giao, vừa bạn rất tốt. Lưu Nữ Trinh nào dám nói không, mặc dù trong lòng lo sợ, cũng chỉ có thể cố nén bất an cùng phản cảm, mỉm cười gật đầu, lộ ra thon dài trắng nõn, như thiên nga cái cổ đồng dạng duyên dáng cổ, thuộc hạ mong mỏi cùng trông mong. Áo xanh tôn thượng nhìn xem nàng, đột nhiên thở dài, nếu như ngươi chán ghét chém chém giết giết, bản tọa cũng có thể buông xuống quá khứ ân oán, tự lập một phái, xương tông làm tổ. Đến thời điểm giữa thiên địa đảm nhiệm nhóm chúng ta tiêu giao. Lưu Nữ Trinh hơi có vẻ kích động mỉm cười, tôn thượng nhất định có thể thành tựu sự nghiệp to lớn. Trong nội tâm nàng lại là âm thầm suy nghĩ, người không nghĩ xa, tất có lo gần, có lẽ nên nghiêm túc cân nhắc một cái. 3 năm sau, tôn thượng, Lưu Nữ Trinh buông thong chán, cung kính báo cáo, kia hạ phủ tam gia Hạ Vịnh Sơ tháng này vẫn không có động tĩnh, mỗi ngày ngoại trừ dạy mấy đứa con cái đọc sách, bồi bọn hắn chơi đùa một trận, còn lại thời gian đều tại khai lò luyện đan. Thuộc hạ bố trí người, đem tất cả có thể đánh tìm được tình huống đều báo cáo đi lên, bao quát mỗi ngày tặng dược thảo chủng loại, phân lượng, quan sát được Hạ Vịnh Sơ luyện đan lúc một chút tự động, thủ pháp các loại, đều làm ghi chép, thuộc hạ trước đó đã hiện lên cho tôn thượng xem qua. Tháng này vẫn không có biến hóa mới. Ừm. Tôn thượng y nguyên một bộ thanh bảo, bản tọa nhìn qua, là huyền môn chính tông thủ pháp. Luyện chế đan dược là cho phàm nhân sử dụng cường thân kiện thể đan dược, cùng chút ít phổ thông trúc cơ kỳ đan dược. Đoán chừng là hắn ngay tại học tập luyện đan đi. Kẻ này ngược lại là tốt phúc phận, có thể học được chính tông luyện đan thuật. Chính là tư chất quá kém, học được nhiều năm, còn chỉ có thể luyện chế trúc cơ kỳ đan dược, thật sự là hưởng công hắn cơ duyên. Lưu Nữ Trinh không biết phải chăng là ảo giác của mình, nàng luôn cảm thấy Tôn Thượng mặc dù đang phê bình chế rêu Hạ Vịnh Sơ, nhưng kỳ thật trong giọng nói mang theo điểm đã ao ước lại ghen.
Còn có chuyện gì? Tôn Thượng truy vấn.
Hạ phủ thương hội vẫn còn tiếp tục quyết trương, càng ngày càng nhiều hoàng hoàng thân quốc thích chủ cũng bắt đầu cùng hạ phủ lui tới. Tôn Thượng khỏe miệng giật giật, lời nói mang theo sự trâm trọng, hoàng hoàng thân quốc thích chủ cũng bất quá là chút phàm nhân thôi. Hạ Vịnh Sơ con trai trưởng 3 tuổi, hạ phủ trên dưới đều phi thường trọng thị, Hạ Vịnh Sơ đối với hắn cũng sùng ái dị thường. Trước đây không lâu trải qua kiểm tra, hắn có tuyệt đỉnh tập võ thiên phú.
Hừ,
còn có. Hạ Vịnh Sơ nạp một cô tiểu thiếp, là hắn thê tử trong tộc đường muội.
Hừ, xa vào yên vui sắc đẹp, tham luyến nhân gian thân tình, lưu luyến thế tục phồn hoa, người này tiền đồ có hạn, không phải tu đạo hẳn giống.
Loại người này, vậy mà có được như vậy cơ duyên, thật sự là thiên đạo bất công.
Lưu nữ Trinh thừa cơ góp lời, Tôn Thượng thuộc hạ tự mình tọa trấn, nhìn chằm chằm hắn 3 năm, đối với hắn ngồi nằm cử chỉ, thường ngày quy luật cũng hết sức quen thuộc, bên cạnh hắn cũng không ít nhóm chúng ta chôn xuống ám tử. Không bằng nhóm chúng ta phái người đem hắn cầm xuống, cướp đoạt hắn cơ duyên.
Thanh Bảo Tôn Thượng lắc đầu, hắn đã có tiên duyên, khẳng định đã bắt đầu tu hành. Hắn không phải ngay tại luyện chế trúc cơ kỳ đan dược a?
Nói rõ hắn đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ.
Bởi vì trúc cơ bên trong giai đoạn trước đều không cần đan dược phụ trợ tu hành.
Trúc cơ hậu kỳ tu vi, lại thêm hắn có những đụ trúc kia, phổ thông tông sư coi như 3 năm người cùng tiến lên, đều khó mà bắt lấy hắn.
Mà bản tọa đang luyện sát mấu chốt kỳ, cũng không thể tùy tiện xuất thủ.
Cho nên, lại quan sát một trận, bàn bạc kỹ hơn đi.
Luyện đan chỉ là tiểu thuật, không đổi.
Dừng một chút, hắn tràn đầy tự tin nói, chờ đến đạo này sát khí luyện qua, bản tọa liền ngưng luyện một cương một sát, chỉ cần lại tìm được một đạo sát khí luyện hóa, chính là cương sát chi cảnh viên mãn, tùy thời có thể lấy tiến vào ôn dưỡng cảnh.
Bất quá tiến vào ôn dưỡng cảnh về sau, ngược lại không tốt tùy ý xuất thủ, ngươi yên tâm, tại bước vào ôn dưỡng trước đó, bản tọa sẽ tìm cái thời cơ đem hắn giải quyết hết.
Ngược lại là ngươi, Thanh Bảo Tôn Thượng nhìn về phía Lưu Ngự Trinh, ánh mắt trở nên ôn nhu rất nhiều, tiềm phục tại bên cạnh hắn, muốn xem chừng bảo trọng, vạn sự ổn thỏa là hơn.
Vâng, cẩn tuân pháp chỉ.
Lưu Ngự Trinh đáy lòng cười lạnh, gật đầu hành lễ.
Lại 3 năm sau.
Chương 13.
Xã hội thực tiễn khóa Hạ Vịnh Sơ trong ngực ôm một cái mập mạp, mắt to quay tròn loạn chuyển manh vật, kia là hắn vừa mới nửa tuổi thứ tử Hạ Kỳ Hy. Bên chân của hắn thì quấn lại một cái hề bại nền trắng vằn đen con báo lớn. Con báo lớn hình thể đã có thể so với trưởng thành chó săn, người trong nhà đều quen thuộc cái này thành viên gia đình tồn tại. Thê tử Phong Câm ngồi tại bên cạnh hắn, tiểu thiếp của hắn, Phong Câm đừng ngồi, Phong Vận thì đứng ở Phong Câm bên cạnh thân.
Phong Câm mặt có thần sắc lo lắng, phu quân, thật muốn để Liệt Nhi bọn hắn đi làm kia đồ bỏ xã hội thực tiễn sao?
Hạ Vịnh Sơ ngữ khí lạnh nhạt nói, ta đều có sắp xếp, ngươi không được nhiều lời.
Mẹ chiều con hư, chuyện này, ngươi không nên đúng tay, ta phải để Liệt Nhi bọn hắn trải qua một chút ma luyện.
Ngươi yên tâm, hắn mới 6 tuổi, ta biết rõ nặng nhẹ, sẽ không để cho hắn gặp được nguy hiểm.
Tiểu thiếp Phong Vận muốn nói lại thôi.
Nàng nghĩ thầm, trên đời sắc thực phổ biến từ mẫu con hư hỏng, nhưng Đường tỷ chỉ sợ là lo lắng hạ gia từ phụ con hư hỏng.
Ai không biết rõ, hạ phủ bên trong sủng ái nhất Liệt Nhi chính là Lao Giang Ải.
Về phần Đường tỷ không muốn để cho Liệt Nhi đi tham dự cái gì xã hội thực tiễn, chủ yếu là bởi vì chợ búa nghe đồn, liền nhau mấy cái quận có yêu quỷ ẩn hiện, nàng lo lắng Liệt Nhi nhiễm cái gì không sạch sẽ đổ vật.
Cũng không phải sợ Liệt Nhi chịu khổ.
Bất quá Phong Vận trước khi xuất giá, bị trong nhà giáo dục một phen thân là tiểu thiếp sinh tồn chi đạo, tự nhiên rõ ràng, cái này thời điểm nàng không nên lắm miệng.
Dù là Phong Câm là nàng Đường tỷ, nàng gả tới là vì giúp Đường tỷ cố sủng.
Những năm gần đây, hạ phủ thế lực ngày càng khuyết trương, sinh ý đã trải rộng sở quốc, thậm chí làm được còn lại đại quốc.
Mà lại hạ phủ cũng không đơn thuần là người làm ăn nhà, Hạ Tam gia trên triều đình có rất nhiều bạn cũ, xem như quan lại nhân gia.
Hạ gia mấy năm gần đây cũng không tiếp tục ra đọc sách hẳn giống, nhưng là có mấy cái Tam gia nâng đỡ giúp đỡ người đọc sách, đã cao trùng, đồng thời ngoại phóng làm quan.
Mà lại tại 6 năm trước, Tam gia công bố mới công văn tính toán cùng khích lệ phương thức về sau, toàn bộ hạ phủ đều hiện ra sinh cơ bừng bừng, tất cả mọi người tranh nhau ra sức.
Bởi vậy hạ phủ những năm này tân khách tụ tập, khách khanh khó mà tính toán, trên triều đình cũng sắp xếp không ít người phát ngôn.
Rất nhiều giang hồ môn phái, thậm chí thế gia quý tộc, vương hầu tướng lĩnh đều cùng hạ phủ tấp nập đi lại.
Có nghe đồn nói, thậm chí đương triều hoàng tử cũng cân nhắc cùng hạ phủ kết thân, muốn để Hạ Kỳ Liệt cưới vương phủ thiên kim.
Không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân.
Về phần hạ phủ thực tế đương ra người, Hạ Tam gia đương nhiên cũng là thế lực khắp nơi trọng điểm kết giao, đầu tư đối tượng.
Cho nam nhân tặng lễ, được cái gì tốt?
Vàng bạc quá tục, đồ cổ, đồ chơi văn hóa vẫn còn đi, thần binh lợi khí cũng không tệ.
Lại thêm tất cả mọi người biết rõ Hạ Tam gia ưa thích tìm tiên hỏi, một chút cổ tịch, tu tiên pháp, giả, tự nhiên cũng thích hợp đưa.
Nhưng thích hợp nhất tạo vẫn là mỹ nhân.
Không có nam nhân kia không ưa thích mỹ nhân.
Hàng năm từ bên ngoài đưa cho Hạ Tam gia, từ thiên hạ các quốc gia vơ vét mà đến, các thiện phong tình tuyệt sắc giai nhân cũng không biết phàm kỷ.
Mặc dù Hạ Tam gia cùng Phong Câm tương kính như tần, tạm thời không có đem khác nữ tử thu vào làm tiếp, Phong Câm địa vị thời gian ngắn tới nói không gì phá nổi. Nhưng Phong gia đã rất có cảm giác nguy cơ.
Nhiều như vậy tuyệt sắc giai nhân trong nhà, vạn nhất ngày nào cô gia nghĩ đến cái mới mẹ đây.
Tâm tư của nam nhân không tốt nhất phỏng đoán, nhưng cũng chưa hề đều dễ dàng nhất phỏng đoán.
Thiên hạ liền không có không háo sắc nam nhân.
Cho nên Phong gia thương lượng về sau, đem Phong Câm đường thúc đích nữ Phong Vận đưa tới cho Hạ Tam gia làm tiếp.
Cái này Phong Vận ngay tại chỗ cũng là có chút danh tiếng, được vinh dự phụ cận châu huyện đệ nhất mỹ nhân, so Phong Câm còn muốn mỹ mạo mấy phần, lại là thanh xuân còn tốt, so với những cái kia từ thiên hạ các quốc gia tụ đến mỹ nhân, cũng là không kém chút nào.
Nàng gả tới về sau,
rất là được sủng ái. Nhưng Phong Vận rất hiểu chuyện, sẽ không cố ý tranh thủ tình cảm, hết thảy đều lấy Đường Tỷ ưu tiên, bình thường cũng rất được Phong Câm trông nom. Bên này Hạ Vịnh Sơ hời hợt an ủi thê tử vài câu, liền để hạ nhân đi gọi mấy vóc dáng nữ tới. Hạ Vịnh Sơ mấy vóc dáng nữ, bao quát trưởng tử Hạ Kỳ Liệt, nghĩa tử Hạ Kỳ Anh, Hạ Kỳ Hùng, Hạ Kỳ Văn, Hạ Kỳ Vũ, cùng hai cái đã trưởng thành duyên dáng yêu tiểu tiểu La Lệ Hạ Kỳ Lan cùng Hạ Kỳ Chỉ, đều tại bên ngoài thư phòng sân nhỏ bên trong chờ lấy. Hạ Kỳ Liệt nhỏ tuổi nhất, năm gần 6 tuổi rưỡi, nhưng hắn lại ẩn ẩn là đám người hạch tâm, chúng tinh phùng nguyệt, bị những kia tuổi tác xa so với hắn lớn nghĩa minh, nghĩa tỷ vần quanh. Cái này không chỉ có bởi vì hắn là Hạ Tam gia trưởng tử, càng bởi vì hắn trên người có một chút đặc chất, để khí chẳng không có hắn cường đại người, sẽ không tự chủ được nghe theo, phục tùng hắn. Hắn khí độ cũng xa so với đồng dạng 6 tuổi nhi đồng muốn trầm ổn. Phụ thân gọi chúng ta tới là làm cái gì nha? Hạ Kỳ Lan luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng. Hạ Kỳ Liệt một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, lao thành nói, Lý Nam nói cho ta, phụ thân cố ý để nhóm chúng ta ra ngoài làm xã hội thực tiễn. Xã hội? Thực tiễn? Nghe được cái này cổ quái khó đọc danh xưng, Hạ Kỳ Liệt mấy vị ca ca tỷ tỷ hai mặt nhìn nhau. Bình thường tương đối hướng nội, nhưng mười phần thông minh Hạ Kỳ Văn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta nhớ được phụ thân đại nhân trước kia ngẫu nhiên dùng qua xã hội cái từ này, ý tứ tựa như là chỉ chúng sinh muôn màu. Về phần thực tiễn, tên như ý nghĩa, chính là muốn thực địa thực tiễn. Ta đoán phụ thân đại nhân là muốn nhóm chúng ta đi chân thực thể nghiệm chúng sinh muôn màu đi. Hạ Kỳ Văn tại Hạ Vịnh Sơ con cái bên trong là tuổi tác lớn nhất, năm nay đã 13 tuổi, hắn là sớm nhất vỡ lòng, cũng là nổi danh nghe nhiều biết rộng, nhiều lần bị Hạ phủ tộc học lý mấy vị lao sư ca tụng là đọc sách hạt giống Hạ phủ đời sau có khả năng nhất thi đậu công danh người, mặc dù hắn kỳ thật sẽ không đi khảo công tên. Đã hắn đều nói như vậy, kia khẳng định liền không sai. Thể nghiệm nhân sinh muôn màu à, 11 tuổi Hạ Kỳ Lan y nguyên có mấy phần ngây thơ lãng mạn, kia chúng ta có phải hay không muốn học cha mẹ ta như thế, đi trong đất trồng trọt, đi bờ sông giặt quần áo nha. Tiểu Lan, so với nàng lớn hơn một tuổi Hạ Kỳ Chỉ thần sắc nghiêm nghị nói, cha mẹ khai ân, cho phép ngươi đi gặp ngươi cha đẻ mẹ đẻ, nhưng ngươi đến nhớ kỹ, sinh ân không kịp nuôi ân. Cha mẹ của ngươi chỉ có một cái, cha ngươi là Hạ phủ Tam gia, mẹ ngươi là Hạ phủ Tam nãi nãi, cũng đừng tính sai. Cha mẹ ngươi nhưng từ không hạ chăm sóc hoa màu. Bình thường nhất quán ôn nhu thuận theo Hạ Kỳ Chỉ đột nhiên nửa lên mặt để giáo huấn người, nhưng làm Hạ Kỳ Lan dọa đến quá sức, ngập ngừng một câu biết rõ, tỷ tỷ, cũng không dám lên tiếng nữa. Bên cạnh phốc một tiếng, có người cười bắt đầu. Tất cả mọi người quay đầu đi xem, nguyên lai là Hạ Kỳ Anh. Sắp đầy 13 tuổi Hạ Kỳ Anh tại cùng tuổi Nam Hải bên trong, xem như ít có cao lớn cường tráng, so với hắn huynh đệ tỷ muội đều ít nhất phải cao hơn nửa cái đầu, dáng góc có thể so với người trưởng thành. Rõ ràng, hắn tương lai thế tất hội trưởng thành một cái khôi ngô đại hán. Các ngươi thật sự là, nói đều nói không chừng rồi. Hạ Kỳ Anh cười nhạo nói, nhóm chúng ta vốn là chỉ là Hạ Tam gia nghĩa tử nghĩa nữ. Nghĩa tử nghĩa nữ, ngươi hiểu không? Liền cùng Tam gia nuôi con mèo kia không sai biệt lắm địa vị. A chỉ, ngươi muốn thật hiểu chuyện, thật thanh tỉnh, liền nhớ kỹ điểm này, đừng thật đem mình làm hạ phụ chủ nhân. Ngươi xem một chút những hạ nhân kia nhóm, đối chúng ta mặt ngoài là còn cung kính, nhưng có ai thật coi các ngươi là chủ tử nhịn. Nói, hắn có chút bất cần đời ôm Hạ Kỳ Liệt bà bay, cười đùa nói, hạ phụ chính quy chủ tử tại chỗ này đây. Có phải hay không a, ta tốt đệ đệ. Hắn đặc biệt tại đệ đệ hai chữ bên trên, căn trọng âm, mang theo trêu tức giọng điệu. Chương 14. Nhìn thấy hải tử liền đau đầu Hạ Kỳ Liệt y nguyên bình tĩnh tỉnh táo, tuyệt không như cái 6 tuổi hải tử. Hắn cái đầu, vẫn chưa tới Hạ Kỳ Anh ngực cao, gầy gò nho nhỏ, nhưng cùng Hạ Kỳ Anh đứng chung một chỗ, lại có một loại để cho người ta không cách nào đem ánh mắt từ trên người hắn rời cảm giác. Tất cả mọi người sau đó ý thức nhìn hắn chằm chằm, mà xem nhẹ bên cạnh Hạ Kỳ Anh. Kỳ thật rõ ràng hắn còn không có nảy nở, không so được Hạ Kỳ Anh như thế tinh thần phấn chấn, cao lớn lại anh tuấn. Có lẽ, đây chính là trời sinh quý loại đi. Tam gia những cái kia nghĩa tử nghĩa nữ, dù sao cũng là lớp người quê mùa trong nhà sinh ra, loại khác biệt. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh tể đánh địa động. Có người như thế lặng lẽ nghị luận qua. Như vậy, Hạ Kỳ Anh chính thai đã nghe qua, không chỉ một lần. Bất quá, hắn chưa từng dám nói cái gì, thậm chí cũng không dám suy nghĩ gì, chí ít không thể để cho người nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hạ phủ là Hạ Tam gia Hạ phủ, khắp nơi đều trải rộng Hạ Tam gia nhan tuyến. Hắn có thể nho nhỏ phát tiết một cái bất mãn, có thể thích hợp chính là biểu hiện ra đối Hạ Kỳ Liệt hâm mộ ghen ghét. Đây là nhân chi thường tình, người đều có ghen ghét chi tình, Hạ Tam gia có thể hiểu được. Nhưng nếu như hắn thật biểu hiện ra đối Hạ Tam gia con trai trưởng uy hiếp, Hạ Kỳ Anh tin tưởng hắn nói không chừng liền sẽ vô thành vô tức biến mất, cũng có lẽ sẽ bởi vì một lần ngoài ý muốn mà chết. Tóm lại, sẽ chết. Hắn cùng Hạ phủ hạ nhân, khách khanh trao đổi qua rất nhiều. Hạ Tam gia cũng không giống như mặt ngoài như vậy quang minh vị chính. Bằng không, vì cái gì bọn hắn chỉ có đại bá, nhị cô, tứ thúc, lục cô, thất cô? Bọn hắn ngũ thúc đi đâu rồi? Anh nhị ca, Hạ Kỳ Liệt chấn định nói, nhóm chúng ta đang đàm luận đi xã hội thực tiễn sự tình. Đúng vậy à, xã hội thực tiễn? Hạ Kỳ Anh mất hết cả hứng bung ra Hạ Kỳ Liệt, ngựa khí xoay chuyển lãnh đạm, tựa hồ đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi, vậy liền nói tiếp nói, xã hội thực tiễn đi. Tóm lại ta là không có gì hứng thú trông chọn, đi thành Tây làm lao động cái gì, đến thời điểm ta tìm nhà thanh lâu uống hoa tửu đi, cũng coi là xã hội thực tiễn đi. Mấy cái minh đệ bên trong, Hạ Kỳ Anh là nói nhảm, bực tức nói nhiều nhất, mọi người cũng đã quen, đều không đi để ý đến hắn. Còn có thanh lâu, uống hoa tửu cái gì, càng là xem như không nghe thấy. Hạ Kỳ Anh nếu có thể đi vào thanh lâu nửa bước, tất cả mọi người nguyện ý đem nửa năm nguyệt lệ bạc lấy ra thua bởi hắn. chắc hẳn những cái kia khách hành, bảo tiêu vẫn là không có chán sống, không muốn tìm chết. Trước đó một mực trầm tư Hạ Kỳ Hùng lúc này mang theo suy tư ánh mắt nói, nếu như là xã hội thực tiễn, ta lại cảm thấy phụ thân đại nhân sẽ đem nhóm chúng ta phái đi các nhà cửa hàng bên trong, thậm chí để nhóm chúng ta đi theo đội xe đi bên ngoài nhìn xem. Nói câu đại nghịch bất đạo, nhóm chúng ta cũng không phải làm hoàng tử hoàng tôn bồi dưỡng, không cần chúng ta đi hiểu dân gian khó khăn, đúng hay không? Hạ Kỳ Văn cười nói, có chút đạo lý. Hạ Kỳ Lan cùng Hạ Kỳ Chỉ cũng liền gật đầu liên tục. Thậm chí Hạ Kỳ Liệt cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không sai, nhóm chúng ta có lẽ cần đại khái hiểu rõ một lít gạo giá cả, cần hiểu rõ thóc là thế nào mọc ra, lại là làm sao giá gạo, làm sao vận chuyển, làm sao đưa đến nhóm chúng ta trong bàn ăn tới. Nhưng là phụ thân thực sự không cần thiết để nhóm chúng ta đi không người trồng trọt. Nhìn thấy nét mặt của hắn, nghe được hắn ngây thơ thanh âm nói ra lão thành lời nói, Hạ Kỳ Văn nghĩ thầm, cái này đệ đệ tựa hồ quá sớm thông minh. Nông trường bên trong, những cái kia gia đình giàu có, đồng dạng 6 tuổi hài tử còn tại lên cây móc tổ chim, xuống sông mò cá ba ba, hoặc là chạy đến nhà hàng xóm bên trong gây sự, cả ngày sinh sự từ việc không đâu, huyên náo gà bay chó chạy. Làm sao lại giống như Hạ Kỳ Liệt, cả ngày giống như là tiểu đại nhân đồng dạng suy nghĩ. Có lẽ, phụ thân đại nhân huyết mạch thật trời sinh bất phàm a. Lúc này, Hạ Vịnh Sơ bên người một cái tùy tùng chạy tới truyền lời, mấy vị tiểu thiếu gia, các cô nương, tam gia để các ngươi đi bảo. Hạ Vịnh Sơ nhìn xem người thân mỉm cười. Hạ Hán Hy trừng mắt to, trong ngực hắn tỏ mỏ trái cố hữu trông mong, manh đát đát, thấy cái gì đều muốn bắt tới cắn một cái. Dù là càng không ngừng đần độn chạy nước bọn, cũng chỉ để cho người ta cảm thấy đáng yêu, sẽ không cảm thấy bẩn. Phong Câm cùng Phong Vận đều đã ly khai. Tại dạng này phong kiến đại gia đình bên trong, nam chủ nhân muốn giáo dục con cái, nữ nhân là không có tư cách dự tính. Hạ Vịnh Sơ cũng không muốn cùng toàn bộ xã hội tập tục đối kháng. Hắn cũng không phải xã hội cải tiến vận động nhà, hắn chỉ muốn yên lặng tu tiên. Người thân cũng nhìn xem hắn. Kỳ thật đối với thời đại này đại đa số nam nhân mà nói, Hạ Vịnh Sơ có thể nói là cùng nhi nữ ở chung thời gian dài nhất phụ thân rồi. Đối Hạ Vịnh Sơ trên thân kia lâu dài không tiêu tan nhàn nhạt thảo dược hương, cùng một chút hun khói vị, còn có một loại nào đó rất khó miêu tả, tựa hồ là đến từ phơi khô hạt cỏ, lại cùng hài nhi trên thân hương vị rất tương tự tươi mát hương vị, bọn hắn đều không thể quen thuộc hơn nữa. Tại bọn hắn khi còn bé, Hạ Vịnh Sơ mỗi ngày sẽ rút ra một chút thời gian bồi bọn hắn chơi đùa. Dù cho bọn hắn dần dần lớn lên, vào tổ học, đồng thời dành thời gian hướng hạ phủ khách khanh tập võ, sắp xếp thời gian đến chẳng đấy, Hạ Vịnh Sơ cũng vì khuyết trương trương gia tộc thế lực, loay hoay bất tỉnh thiên địa tối. Dù cho dạng này, Hạ Vịnh Sơ cũng sẽ kiên trì mỗi ngày tìm thời gian cùng bọn hắn trò chuyện, thậm chí tận tâm chỉ bảo, mang bọn hắn xử lý một chút chuyện nhà. Cho nên bọn hắn đối Hạ Vịnh Sơ là hết sức quen thuộc, đồng thời thân thiết, không có chút nào cảm giác xa lạ. Hôm nay ta để các ngươi tới, là bởi vì ta định cho các ngươi an bài một đường xã hội thực tiễn hóa, trong vòng 3 tháng, mỗi người đều muốn tham dự, bao quát Tiểu Lan cùng nhỏ chỉ. Hạ Vịnh Sơ thổi thổi chén trà bên trong trà nóng. Vâng, phụ thân, cha, tham gia. Mấy đứa bé đều có tâm lý chuẩn bị, vững vàng. Biết rõ xã hội thực tiễn là cái gì không? Hạ Vịnh Sơ buông xuống chén trà, nhìn xem bọn nhỏ. Không ai lên tiếng. An tĩnh một hồi, Hạ Kỳ Anh cười nhạo nói, A Văn, đến lượt ngươi nói chuyện thời điểm lại biến công. Tưỡng ngực nói chuyện lớn tiếng A, đây không phải ngươi tại tam gia trước mặt biểu hiện lớn cơ hội tốt à. Nghe được Hạ Kỳ Anh gọi mình là tam gia mà không phải phụ thân, Hạ Vịnh Sơ thần sắc không thay đổi. Hạ Kỳ Văn lắc đầu, ta không biết rõ nên nói cái gì, đối việc này ta không có gì ý nghĩ. A Liệt, ngươi đến cùng phụ thân nói một chút ngươi ý nghĩ đi, vừa mới ngươi nói ta cảm thấy rất có đạo lý. Hạ Kỳ Liệt lại biểu hiện được tuyệt không giống đứa bé, trầm ổn nói, đại ca, phụ thân là đang khảo sát nhóm chúng ta. Mà đây là ngươi ý nghĩ, đến lượt ngươi tự mình đến nói. Mặc kệ kết quả tốt xấu, đều là ngươi. Hạ Vịnh Sơ nhịn không được cười lên. Hắn cũng không phải là không quan tâm hài tử thất trách phụ thân. Đối với mấy cái này hài tử tâm sự, hắn không thể nói rõ như lòng bàn tay, dù sao hài tử quá nhiều, hắn cũng bề bộn nhiều việc, không rảnh đi đào móc bọn hắn xem chừng sự tình. Nhưng đối với trên đại thể tình huống, hắn vẫn có niềm tin. Dù sao, một phương diện hắn có một ít trên địa cầu tâm lý học tri thức, mặc dù không nhiều, nhưng canh gà văn cũng nhìn qua không ít, một phương diện khác, hắn còn có thể thông qua quan sát độ thân mật đến tiến hành xác minh. Giống Hạ Kỳ Văn, kỳ thật rất hiểu chuyện sớm thông minh, nhưng bởi vì quá hiểu chuyện sớm thông minh, cho nên sẽ suy nghĩ quá nặng, mất ngây thơ. Dùng hiện đại nói tới nói, gọi là ưa thích não bổ. Tự mình rõ ràng chỉ có một tầng ý tứ, hoặc là có một chút nói bóng gió, có hai tầng ý tứ. Hạ Kỳ Văn lại cấp tốc não bổ ra 3-4-5 tầng ý tứ ra. Sau đó Hạ Kỳ Vũ trong trầm mặc hướng, Hạ Kỳ Anh nghịch phản mất cảm, nghịch phản đến độ thân mật đều muốn biến số âm. Hạ Kỳ Hùng tuổi tác mặc dù là nghĩa tử bên trong nhỏ nhất, nhưng lại túc trí đam mưu, vốn lại giỏi về ẩn tàng. Hạ Kỳ Lan ngây thơ lãng mạn, so với nàng chỉ lớn hơn một tuổi, Hạ Kỳ Chỉ ở trong lòng tuổi tác trên lại giống mẹ của nàng, thành thục làm cho người khác đau lòng, kia cảm nhân độ thân mật a. Mà con trai trưởng Hạ Kỳ Liệt, Hạ Vịnh Sơ có chút đau đầu, lại nói cái này nhi tử thật không phải người xuyên biệt a, thật không phải là ai chuyển thế. Vì cái gì 6 tuổi hải tử có thể trưởng thành sớm thành cái dạng này? Nghĩ đến cái này, Hạ Vịnh Sơ cũng có chút đau đầu, không muốn nói chuyện nhiều. Hắn đem an bài bàn giao xuống dưới, liền để bọn nhỏ tản, tự mình hướng lớn trong vườn đi đến. Chương 15. Thường thường không có gì lạ nữ nhân chương 15, thường thường không có gì lạ nữ nhân, ba canh cầu phiếu đề cử. Hạ Vịnh Sơ đi ra thư phòng hậu viện. Hắn dừng lại bước chân, khi mắt, cảm thụ một lát chạm mặt tới gió xuân, kia gió nhẹ mang tới bùn đất hương thơm, vạn vật khôi phục khí tức. Gió xuân hiu hiu, tâm tình của hắn cũng khá. Mang theo tâm tình vui thích, xuyên qua một đạo thấp bé tường viện, dọc theo hành lang đi hơn một dặm điện. Hắn nhìn xem ven đường nộ phóng đủ mọi màu sắc hoa tươi, cùng những cái kia xanh biếc tiểu diễm ướt át lá cây cùng cỏ xanh, cảm thụ được ở khắp mọi nơi xuân chi vết tích. Hạ phủ những năm này đem chung quanh đều ra mua, xây dựng thêm nhiều lần, tu thành một cái lớn vườn. Ở trong mắt hắn, đây không thể so với Hồng Lâu Mộng bên trong đại quan viên chênh lệch. Chỉ, hắn hoa bạc càng nhiều, mời nhà thiết kế cùng công tượng ưu tú hơn. Hắn chính nhìn cách đó không xa, trên đồng cỏ ganh đua sắc đẹp một lùn đóa hoa, thình lình một cái réo rắt thanh âm tại sau lưng vang lên, tam gia thật hăng hái, đây là tại thưởng thức tốt đẹp xuân quang sao. Nghe thấy thanh âm này, liền có thể từ trong đầu phát họa ra một đạo di thế độc lập, thanh tĩnh mỹ hảo thân ảnh. Đáng tiếc, Hạ Vịnh Sơ xoay người, quét mắt kia Trương Bình Bình không có gì lạ khuôn mặt, bị cười đáp lại, Ngữ Trinh, đã có mấy tháng không thấy, ta đối với ngươi rất là thất vọng. Hắn cảm thấy đáng tiếc là, Lưu Ngữ Trinh trên mặt có rõ ràng hóa trang vết tích. Hóa nùng trang còn thường thường không có gì lạ, không hóa trang đến có bao nhiêu xấu. Đáng tiếc nàng kia huyền chuyển dáng người, cùng cặp kia sáng tỏ cắt nước sông đồng. Lưu Ngữ Trinh biểu lộ không có thay đổi gì, đáy mắt bên trong lại có một tia mịt mờ ba động. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, đối tiểu nữ tử cái này người đáng thương, còn xin tam gia đừng quá mức khó xử được chứ. Hạ Vịnh Sơ có chút quấn cười cười, ta có khó khăn ngươi. Ngươi thân thiết như vậy xưng hô tiểu nữ tử khuê danh, nhưng kỳ thật tiểu nữ tử cùng tam gia ngươi bất quá là quan hệ hợp tác. Cái này muốn để ngoại nhân nghe được, tại tiểu nữ tử thanh danh có chướng ngại. Hạ Vịnh Sơ nghe, nhẹ nhàng lắc đầu, bật cười nói, danh tự là chính ngươi nói cho ta biết, ta xưng hô tên người cũng có lỗi. Lưu Nữ Trinh trên mặt y nguyên không có gì biểu lộ, nhưng là trong mắt có chút hơi ngại ngùng chắt chắt cùng tức giận. Hạ tam gia đọc đủ thứ thi thư, từng cao trung hai bảng tiến sĩ, sẽ không phải liền cơ bản nhất đạo đức không phải là quan niệm đều không có chứ? Tiểu nữ tử là Vân Anh chưa gả chi thần, khuê danh có thể nào bị người khác tùy ý xưng hô? Hạ Vịnh Sơ nhìn chăm chú con mắt của nàng, thế tục đạo đức cùng ta có liên can gì? Ngươi như ném không ra những này, cũng không cần nói cái gì tu tiên tu đạo, ngươi tu không ra được. Lưu Nữ Trinh hình như có chấn động, mắt hạnh trợn lên, bờ môi hơi hấp, nửa ngày mới gật đầu, tiểu nữ tử thụ giáo. Đa tạ tam gia chỉ điểm. Kỳ thật à, Nữ Trinh ngươi không cần khiêm tốn xưng hô cái gì tiểu nữ tử loại hình, liền nói ngươi ta không được à. Làm gì làm thế tục tiên một bộ, Hạ Vịnh Sơ cười cười, không có lại tiếp tục cái đề tài này, ngươi bị kia tôn thượng, đáp ứng xuất thủ sao? Lưu Nữ Trinh lắc đầu, thật có lỗi, tiểu nữ tử mặc dù cực lực quyết bảo, nhưng tôn thượng tựa hồ có chỗ lo lắng, không muốn xuất thủ. Tiểu nữ tử thiết nghĩ, có lẽ hắn ngay tại ngưng cương luyện sát thời kỳ mấu chốt, không muốn động thủ, ảnh hưởng tu hành. Vậy cũng không có việc gì. Có thể hiện tại xử lý hắn đương nhiên càng tốt hơn không thể lời nói, kéo dài một chút, đối ta cũng không có ảnh hưởng, ngược lại đối phó hắn nắm chắc càng lớn. Trầm ngâm một lát, Hạ Vịnh Sơ nói, "Đúng, Ngự Trinh ngươi nếu là có thể nghe được đến, nơi nào có cương khí, sát khí, ta nguyện lấy trọng lễ tướng thủ." Lưu Nữ Trinh ánh mắt lấp lóe, "Tam gia, hẳn là ngươi yên lặng dốc lòng tu luyện, cái này ngắn ngủi 6 năm bên trong không ngờ vượt qua trúc cơ, luyện khí, bây giờ muốn ngưng luyện cương sát chi khí rồi." Hạ Vịnh Sơ cười lắc đầu, "Sớm dự bị mà thôi." Hắn đối chủ động đầu nhập vào tới Lưu Nữ Trinh cũng không có toàn bộ tín nhiệm. Đương nhiên, cái này nữ nhân cũng có chỗ giữ lại. Trên bản chất song phương chỉ là hợp tác mà thôi, đàm tín nhiệm, đàm trung thành thật sự là có chút xa xỉ. Lưu Nữ Trinh nghĩ nghĩ, nếu có đầy đủ phân lượng tình báo, có thể đánh động tôn thượng, có lẽ tiểu nữ tử có thể từ cái kia mà tìm hiểu một cái, nơi nào có cương sát chi khí. Ta minh bạch, trầm ngâm một lát, Hạ Vịnh Sơ nói, về phần đủ phân lượng tình báo, ta có thể cho ngươi một chút, để ngươi cầm đi giao nộp. Lưu Nữ Trinh lại chần chờ, lời tuy như thế, bất quá, tiểu nữ tử thiết nghĩ, vật quý giá như vậy tin tức, tôn thượng cũng không nhất định nắm giữ, cho nên có nhiều khả năng, không phải tiểu nữ tử không nghe được, mà là tôn thượng chính hắn cũng không biết rõ. Cứ như vậy đem tình báo quan trọng nói cho hắn biết, tựa hồ. Hạ Vịnh Sơ cười lạnh nói, vậy cũng không quan hệ, dù sao, hắn cũng nhanh là cái người chết, một người chết, biết rõ lại nhiều tình báo quan trọng cũng không quan trọng. Lưu Nữ Trinh gật gật đầu, kia tiểu nữ tử liền làm hết sức mà thôi. Hạ Vịnh Sơ thật sâu liếc nhìn nàng một cái, chú ý bảo hộ tự thân, tin tức tìm hiểu không đến liền tìm hiểu không đến đi, không có gì, thành cố vui vẻ, bại cũng không tội trạng. Tin tức sẽ đặt tại bình thường địa phương, ngươi tìm thời gian đi lấy. Là một chuyện cuối cùng. Hạ Vinh, kia quyển vô danh công pháp luyện khí bộ phận, tiểu nữ tử khi nào có thể vừa xem? Hạ Vịnh Sơ ánh mắt lấp lóe một cái, nghiêm túc dò xét nàng vài lần, chúc mừng ngươi, tại không người hướng dẫn tình huống dưới, ngắn thời gian ngắn ngươi liền hoàn thành trúc cơ, sát thực thiên tư bất phàm. Tiểu nữ tử tư chất tối dạng, chỉ là may mắn mà có tam gia cung cấp đan dược, mới có thể may mắn thành công. Tiểu nữ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Luyện khí bộ phận công pháp sẽ cùng những tin tức kia cùng một chỗ, đặt ở bình thường địa phương. Vâng, tiểu nữ tử cái này liền cáo tử. Đi thôi. Hạ Vịnh Sơ quay lưng lại, không có đi nhìn Lưu Ngự Trinh rời đi chẳng cảnh. Cái này nữ nhân đối Hạ Vịnh Sơ bóng lưng cười cười, mấy cái lên xuống liền biến mất tại trong bụi cây. Một lát sau, từ nàng rời đi phương hướng, một đầu dáng người mạnh mẽ, hình thể to như chó săn nền trắng vằn đen con báo đi ra, nện bước lười nhác mà có vận luật bộ pháp. Nó đi đến Hạ Vịnh Sơ trước mặt, thân mật cọ sát Hạ Vịnh Sơ ống quần. Không có việc gì, không cần đi theo nàng, Hạ Vịnh Sơ cười nói, đó là cái không có cảm giác an toàn nữ nhân, vẫn là không muốn đi hù dọa nàng. Dường như nói cho sủng vật nghe, lại như là nói một mình, Hạ Vịnh Sơ nói, đa đa à, ta cho ngươi biết, ta không cần triệt để nắm giữ nàng, vậy không có ý nghĩa. Chỉ cần nàng có thể vì ta sử dụng liền tốt, mà ta sẽ cố gắng xây dựng tốt thế cục, để nàng cam tâm tình nguyện làm việc cho ta, cái này đủ. Đó là cái quy cao nữ nhân, mặc dù hình dáng không ra sao, nhưng là năng lực cổ tay đều phi thường đột xuất, chỉ là bình thường thói quen giấu dốt. Nếu là nàng nguyện ý đem hết toàn lực thay ta làm việc, rất nhiều chuyện ta liền không cần tự thân đi làm, có thể cho ta tiết kiệm bao nhiêu thời gian à. Cho nên cái này nữ nhân, ta là nhất định phải được. Nếu như nhất định phải nạp nàng làm tiếp mới có thể an lòng của nàng, ta cũng nguyện ý hy sinh một cái nhan sắc đây, ha ha. Con báo meo ô một tiếng, nhìn xem Hạ Vịnh Sơ ánh mắt tựa hồ đang làm đúng. Hạ Vịnh Sơ khó xử nói, đa đa, ngươi bây giờ mập như vậy. Không, như thế tráng, còn muốn nằm sấp bả vai ta trên. Cái này không thể được, bả vai ta sẽ gây mất. Meo ô, meo ô. Con mèo nhỏ có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Tốt ta, Hạ Vịnh Sơ bất đắc dĩ nói, 5 phút, không, 3 phút. Vừa dứt lời, con báo liền nhanh nhẹn nhảy lên đầu vai của hắn. To như chó săn con báo, cẩn thận nghiêm túc ngồi xổm ở Hạ Vịnh Sơ trên bờ vai. Hạ Vịnh Sơ nhe răng trợn mắt, hình tượng này có chút để cho người ta bật cười. Nhưng nhìn kỹ, nhưng lại có mấy phần ấm áp. Chương 16. Vẫn là thân nhi tử tốt làm Hạ Vịnh Sơ đi vào được mệnh danh là tạo hóa trai luyện đan tiểu biết lúc, yêu thú con non đa đa đã từ trên bả vai hắn nhảy xuống, nện bước bốn cong nhưng có khí thế bộ pháp, thần khí đi ở bên cạnh hắn. Đừng nhìn đa đa hình thể to như chó săn, có rất ít như thế lớn, như thế tráng con báo, liền cho rằng nó đã trưởng thành. Người ta thật sự chính là một cái con non. Hạ Vịnh Sơ tại ngoài viện ngừng chân một lát, ngước đầu nhìn lên tự mình tự tay sách chữ tạo hóa trai bằng hiệu, nó ý là đoạt thiên địa chi tạo hóa, là hắn mỹ hảo nguyện cảnh. Còn sớm ra đây, còn sớm ra đây, lúc này mới vừa mới cất bước. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Hạ Vịnh Sơ nhàn nhã cất bước đi vào. Mấy cái đồng tử, ngạch, ban đầu là làm đồng tử khai ra, nhưng bây giờ đều đã là hơn 20 tuổi người trưởng thành rồi, gặp hắn tiến đến, đều liền vội vàng hành lễ vân an. Hạ Vịnh Sơ không mặn không nhạt đáp lại, sau đó đã kiểm tra mấy cái trong lò đan tình huống. Có một lò đan hỏa đợi đã nhanh đến, buổi chiều hắn còn phải tới một chuyến, chủ trì sau cùng thành đan. Những năm này, hắn lục tục ngo ngoe chiêu 10 cái nhìn đan lô đồng tử. Trong đó có ngoại bộ thế lực nằm vùng, hữu tâm nghi ngờ làm loạn trà trộn vào tới, đều là ý đồ học trộn một chút thủ pháp, thậm chí đánh cắp đan phương. Hạ Vịnh Sơ cũng không thèm để ý dược tài có mấy cái khâu là hắn tự mình xử lý, không có mượn tay người khác. Ngoại nhân coi như biết rõ nguyên vật liệu cùng dược tài phối trộn cũng vô dụng, bởi vì xử lý quá trình cũng tương đối quan trọng, có dược tài phải dùng chân khí hoặc là pháp lực đến trải bớt. Ngoài ra, luyện đan mấy cái mấu chốt khâu, cần đặc thù thủ pháp, còn cần dùng pháp lực lấy đặc biệt phương thức đến điều tiết. Những này thủ pháp hắn cũng một mực đem khống. Tương lai có lẽ hắn chọn một hai cái trung tâm sáng rõ còn có tương quan tư chất đồng tử truyền thụ một chút độc môn tuyệt kỹ, hắn nhưng không có của mình quý tư tưởng phong kiến. Bất quá tạm thời sẽ không, cũng không thể tiện nghi những này người có dụng tâm khác đi. Đối với mấy cái này đồng tử, hắn còn phải tiếp tục phân biệt, hắn cũng không dám cam đoan, đã bạo lộ ra chính là toàn bộ. Xem hết bên này, Hạ Vịnh Sơ lại đi xử lý một chút công việc vặt, lúc này mới trở lại thư phòng. Sát người gã sai vật mau tới cấp cho hắn nấu nước pha trà lúc, cảm thấy tam gia là tại thói quen mọi người, thần du vật ngoại. Kỳ thật Hạ Vịnh Sơ là tại nhìn xem hệ thống bảng. Trong lúc đó có người tiến đến báo cáo, tam gia, mấy vị tiểu thiếu gia, các cô nương đều đã dựa theo ngài an bài, xuất phủ đi xã hội thực tiễn, ngài còn có gì chỉ thị? Hạ Vịnh Sơ cũng chỉ là không yên lòng phất phất tay. Hệ thống bảng bên trên vẫn là kia thường thường không có gì lạ số liệu. Hiện hữu dòng dõi số lượng, 8 trưởng tử, Hạ Kỳ Liệt. Tuổi tác, 6 tuổi. Độ thân mật, 63. Thứ tử, Hạ Kỳ Hy. Tuổi tác, 6 tháng. Độ thân mật, 18. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Văn. Tuổi tác, 13 tuổi. Độ thân mật, 45. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Vũ. Tuổi tác, 11 tuổi. Độ thân mật, 49. Nghĩa tử, Hạ Kỳ Anh. Tuổi tác, 12 tuổi. Độ thân mật, 4 nghĩa tử, Hạ Kỳ Hùng. Tuổi tác, 11 tuổi. Độ thân mật, 47. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ Lan. Tuổi tác, 11 tuổi. Độ thân mật, 49. Nghĩa nữ, Hạ Kỳ Chỉ. Tuổi tác, 12 tuổi. Độ thân mật, 32. Tương đếm kỹ theo triển khai, thu hồi đã đánh dấu. Trước mắt điểm tích lũy, 51.076 điểm. Tôn kho, lao binh phù ít 5, lôi kích phù ít 4, hậu thổ phù ít 6, hồi xuân phù ít 3. Tóm lại có mười mấy loại muôn hình muôn vẻ phù, liền không đồng nhất một hàng cử đi. Hạ Vịnh Sơ không có đưa chúng nó rút ra đến hiện thế, phòng ngừa linh tính tán giật. Ngoài ra còn có mấy quyển công pháp, mấy món pháp khí, cũng là 6 năm qua đánh dấu được. Trọng điểm vẫn là cùng bọn nhỏ độ thân mật. Biết mình không phải thân sinh, đối hài tử độ thân mật, tựa hồ quả nhiên vẫn là sẽ có nhất định ảnh hưởng. 49 độ thân mật, tựa hồ là một đạo khảm, mấy cái nghĩa tử nghĩa nữ, ngoại trừ Hạ Kỳ Anh bên ngoài, cùng Hạ Vịnh Sơ độ thân mật đã sớm đạt đến 49. Nhưng từ đầu đến cuối không thể nào tiến thêm. Ngược lại đến tuổi dậy thì về sau, còn hơi có trưởng. Hạ Kỳ Văn, Hạ Kỳ Hùng hạ xuống đến không nhiều, hơi khả hơn an ủi. Hạ Kỳ Chỉ độ thân mật từ 49 hạ xuống đến 32, cái này không hợp thói thường. May mà nha đầu này một mực mặt ngoài nhu thuận lanh lợi, há mồm phụ thân đại nhân, ngậm miệng mẫu thân đại nhân. Về phần Hạ Kỳ Anh liền không có trải qua 49, tài cao nhất 42, sau đó không ngừng hạ xuống, một mực xuống đến 4. Không có xuống đến số âm cũng đã là cái này tiểu tử đại từ đại bi đi. Hạ Vịnh Sơ đơn giản nghĩ bạo nói tục. Ta mẹ nó là thiếu ngươi ăn, vẫn là ngắn ngươi xuyên rồi. Vẫn là cắt xén ngươi nguyệt lệ bạn. Là ăn Tết ăn bữa cơm đoàn viên không có để ngươi lên bàn, vẫn là tế tổ không có để ngươi nhập từ đường rồi. Tên của ngươi đã lên Hạ gia gia phả ngươi biết không biết rõ. Nếu như ta đột nhiên gặp nạn, ngươi cùng ta thân nhi tử giống nhau là có quyền kế thừa ngươi biết không biết rõ. Cái này nuôi không quen Bạch Nhã Lang. quả nhiên vẫn là thân nhi tử đáng tin. Hạ Kỳ Liệt mặc dù mới 6 tuổi rưỡi, nhưng hắn cùng Hạ Vịnh Sơ độ thân mật sớm đã đến 49, khoảng chừng đỉnh trệ một đoạn ngắn thời gian về sau, lập tức liền có đột phá. Đến 50 về sau, lên cao đến càng thêm chậm chạp, nhưng là kiên định không thay đổi, từ đầu đến cuối ở trên trướng. Đây mới là thân nhi tử. Hiện tại Hạ Kỳ Liệt mỗi ngày cho hắn cống hiến 30 cái điểm tích lũy, so còn lại mấy cái nghĩa tử nghĩa nữ cộng lại còn nhiều. Cái này 6 năm thời gian bên trong, Hạ Vịnh Sơ rất là toàn chút điểm tích lũy. Đương nhiên cũng dùng hết một chút, đem mấy vóc dáng nữ thể chất tiên tư linh vận ngộ tính đều tăng lên tới cấp bậc, đã đến thăng không thể thăng tình trạng, kỳ thật không phải là không có tốt hơn đan dược hoặc là chân quý vật phẩm. Có mấy loại chân quý đan dược và linh tài dựa theo miêu tả là có thể để cho người ta cái này mấy hạng tư chất tăng lên siêu việt cấp bậc hạn chế. Mà lại những này đan dược, linh tài mặc dù chân quý, nhưng trước mắt Hạ Vịnh Sơ điểm tích lũy cũng chịu gánh chịu nổi. Mấu chốt là bọn hắn độ thân mật không đủ a, Hạ Vịnh Sơ trong lòng khổ, Hạ Vịnh Sơ nói không nên lời. Ngươi cho rằng Hạ Vịnh Sơ liền không muốn đem tư chất của mình cũng thông qua trả về tăng lên tới cấp A về phần Hạ Kỳ Liệt, hắn độ thân mật, ngược lại là đủ để cho Hạ Vịnh Sơ cho hắn hối đoái một điểm tốt hơn đan dược. Nhưng hắn tuổi tác quá nhỏ, mà là thuốc 3 phần độc, Hạ Vịnh Sơ lo lắng thân thể của hắn lại nhận ảnh hưởng xấu. Ngược lại là có một loại nhưng hối đoái vật phẩm, tên là Tiên Thiên Bảo Thể tỷ như Thanh Ngọc Bảo Thể, Thanh Vi Bảo Thể, Lưu Ly Bảo Thể các loại. Nhìn hắn miêu tả, là để cho người ta có thể đột phá thể chất tiên tư linh vận ngộ tính đẳng cấp đừng lên hạn hạn chế. Vượt qua tại phía trên, hệ thống đem Tiên Thiên Bảo Thể xác định đẳng cấp là hoàng cấp cùng huyền cấp. Tiên Thiên Bảo Thể hối đoái yêu cầu cơ bản, hoàng cấp ít nhất là 60 trở lên độ thân mật, huyền cấp ít nhất là 70 trở lên độ thân mật. Cái này Tiên Thiên Bảo Thể thế nhưng là đồ tốt, Hạ Vịnh Sơ một mực trông mong điện, rất muốn cho Hạ Kỳ Liệt hối đoái. Nhưng hắn giá cả cũng là cao. Lúc này Hạ Vịnh Sơ tồn kho điểm tích lũy, 51.076 điểm. Nhìn qua là một khoản tiền lớn, tựa hồ có thể mua thiên mua đất mua không khí. Nhưng phải dùng đến hối đoái Tiên Thiên Bảo Thể cho dù là thấp nhất cấp bậc hoàng cấp Tiên Thiên Bảo Thể, đều có chỗ không đủ. Cho nên hắn đành phải nhẫn lại một hai, qua mấy năm lại nói. Chương 17. Ta muốn ăn thịt Hạ Vịnh Sơ mấy năm này, không tiếp tục thu nghĩa tử nghĩa nữ, bởi vì hắn cảm thấy mình thời gian xác thực không đủ. Lại thu dưỡng mấy cái lời nói, thậm chí lại bởi vì làm bạn hiện tại những này nghĩa tử nghĩa nữ thời gian không đủ, dẫn đến độ thân mật hạ xuống, vậy liền được không bù mất. Là một cái to lớn gia tộc người lãnh đạo, Hạ Vịnh Sơ thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Phải xử lý gia tộc sự vụ, dẫn đầu toàn bộ gia tộc tiến lên. Người khác nhìn xem hắn cảm thấy phong quang, kỳ thật hắn lơm lớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Bởi vì càng đến cao tầng, càng là phong ba hiểm ác. Ngoài ra hắn còn muốn tự mình tu hành, còn muốn luyện đan, còn muốn rút thời gian bồi con cái trò chuyện. Thật không dễ dàng. Bây giờ trở về quay đầu lại nhìn, Hạ Kỳ anh cùng Hạ Kỳ chỉ độ thân mật giảm xuống, có lẽ không hoàn toàn là bọn hắn nguyên nhân. Nếu như mình dùng nhiều điểm thời gian, kiên nhẫn làm bạn bọn hắn, tích cực giao lưu câu thông, tiêu trừ hiểu lầm, có lẽ có thể để cho tình huống có chỗ chuyển biến. Nhưng Hạ Vịnh Sơ là thật rút không ra nhiều như vậy thời gian, chỉ có thể vô ích hô thế nhưng. Hạ Vịnh Sơ cũng cân nhắc qua, có phải hay không đối Hạ Kỳ anh cùng Hạ Kỳ chỉ khai thác kịch liệt một điểm cách làm, thậm chí đào thải bọn hắn, lại bồi dưỡng mới nghĩa tử nghĩa nữ. Nhưng là, người không phải có cây, ai có thể vô tình. Nếu nói lúc đầu thu dưỡng bọn hắn, chỉ là vì cắt giao hẹn, ngạch, cắt điểm tích lũy. Bọn hắn đều là công cụ người mà thôi. Nhưng là Hạ Vịnh Sơ nuôi bọn hắn 6 năm. 6 năm trôi qua, mỗi ngày làm bạn, liền xem như mèo con chó con cũng nuôi ra tình cảm tới, huống chi là người. Nếu như cái này cũng sẽ không đối bọn hắn sinh ra tình cảm, đó chính là trời sinh phản xã hội nhân cách. Mà Hạ Vịnh Sơ hiển nhiên không phải phản xã hội nhân cách. Khẳng định, hắn đối mấy cái này nghĩa tử nghĩa nữ tình cảm, không kịp hắn đối Hạ Kỳ Liệt, Hạ Kỳ Hy hai cái con trai trưởng tình cảm. Dù sao, người đều là có thân sơ, người không phải thánh hiền, cũng không phải dụng cụ tinh vi, tự nhiên làm không được hoàn toàn công bằng. Nhưng hắn đối mấy hải tử kia, cũng là yêu thương vô cùng. Dù là hắn rõ ràng biết rõ, Hạ Kỳ anh đối với mình độ thân mật chỉ có 4. Đơn giản cũng nhanh biến thành tiểu nhân. Hạ Vịnh Sơ đối cái này lịch phản hải tử, mặc dù không thiếu tức giận, nhưng cũng là yêu thương chiếm đa số. Hạ Vịnh Sơ là muốn tu tiên, cũng không phải là muốn đem tự mình tu thành khối băng hoặc là gỗ. Hắn không muốn để cho tự mình thiếu thốn tình cảm. Nếu như hắn không có tình cảm, liền sẽ không nhiều năm như vậy chỉ ở thê tử đồng ý hạ nạp một cái tiếp. Người khác đưa tới những cái kia thiên hương quốc sắc nữ nhân, hắn nhiều nhất ăn bụng qua mấy lần, hơn nữa còn làm tránh thai biện pháp, tuyệt đối không có đặt vào trong phòng ý nghĩ. Mà lại kia mấy lần ăn bụng, kỳ thật cũng là vì diễn trò cho người khác nhìn. Hạ Kỳ anh, cứ như vậy đi, không đi làm có hắn. Tóm lại, sau này muốn hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, Hạ Vịnh Sơ quyết định các loại đến những hải tử này lớn lên, rời nhà, hắn lại thu dưỡng nghĩa tử nghĩa nữ đến thu hoạch điểm tích lũy, nhiều nhất duy nhất một lần thu dưỡng 2 đến 3 cái, sau đó tỉ mỉ bồi dưỡng. Nhiều, liền chiếu cố không tới. Hắn cũng không có nhiều như vậy ái tâm có thể đi nỗ lực. Về phần không có ái tâm, liền không thể thu dưỡng nghĩa tử nghĩa nữ sao? Có thể là có thể, nhưng hải tử đều là mẫn cảm. Người đối với hắn không thích, hắn tự nhiên đối người thần cận không nổi. 6 cái độ thân mật hơn 40 hải tử, cống hiến điểm tích lũy, cũng liền cùng một cái độ thân mật 60 hải tử cống hiến điểm tích lũy đồng dạng. Cho nên thu dưỡng nghĩa tử nghĩa nữ thu hoạch điểm tích lũy việc này, nặng chất, không nặng số lượng. Đối mấy cái này nghĩa tử nghĩa nữ, Hạ Vịnh Sơ cũng không có tàng tư, là dự định hảo hảo bồi dưỡng. Đợi đến lần này an bài 3 tháng xã hội thực tiễn hoàn thành, để tiểu gia hỏa nhóm kiến thức một cái nhân sinh muôn màu, tình đời như lao, hơi có chút trưởng thành về sau, hắn liền sẽ dẫn đầu những hải tử này bắt đầu tu hành trường xuân công. Ngoại trừ Hạ Kỳ anh đi, dù sao Hạ Kỳ Anh độ thân mật quá thấp, hắn vẫn còn có chút lo lắng, đến lại quan sát một cái. Nếu như Hạ Kỳ Anh từ đầu đến cuối không thể cùng hắn thân cận bắt đầu, vậy cũng chỉ có thể làm tính toán khác, an bài Hạ Kỳ Anh đi đi thế tục lộ tuyến, tu luyện võ công, hoặc là đọc sách khảo công tên, thậm chí đi trưởng một phương thương lộ. Cũng không thể để cho mình nghĩa tử không có hạ tràng. Cục diện bây giờ, không thể nói để Hạ Vịnh Sơ sức đầu mẹ chắn đi, nhưng cũng xác thực có rất nhiều để hắn thương thần địa phương. Muốn làm sao bố cục xử lý cái kia thế lực thần bí tôn thượng, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hạ phủ trước mắt thuyền đại nạn quay đầu, đồng thời sở quốc phong vân biến ảo, hung hiểm và phần, mà mấy cái đại quốc ở giữa cũng không thái bình. Căn cứ hạ phủ tại các quốc gia cửa hàng siêu tập đến tình báo đến phân tích, tựa hồ có đại quy mô chiến tranh đang nổi lên. Như thế thế cục, hạ phủ nên đi nơi nào? Mình đã luyện khí tiếp cận biến mãn, muốn ngưng cương luyện sát, thế nhưng là chất lượng tốt cương sát chi khí nên đi chỗ nào tìm kiếm? Như thế nào mới có thể đem nghĩa tử nghĩa nữ nhóm độ thân mật đột phá 49 cái này cửa ải? Cho bọn nhỏ an bài xã hội này thực tiễn hoạt động, đến tột cùng có thể hay không đưa đến hiệu quả? Bọn hắn an toàn thật không nữa tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn rồi. Xã hội thực tiễn kết thúc về sau, bọn hắn có thể hay không về tâm lý làm tốt chuẩn bị, bắt đầu tu hành? Những vấn đề này, mỗi một cái đều là khó như vậy để giải quyết. Thằng đến đèn hoa mới lên, Hạ Vịnh Sơ còn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nước trà sớm đã làm lạnh, chỉ có một cái to lớn con báo làm bạn ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng gãi gãi mặt, thân thân eo. Hạ Vịnh Sơ minh tư khổ tưởng thời điểm, hắn mấy vóc dáng nữ phong trần đầy mặt, toàn thân đau nhức, đùi cùng mông thịt đều bị mài đến chảy máu, còn bụng đói kêu vang. Nếu là thường ngày, bọn hắn đã sớm yếu đớt lớn tiếng phàn nàn, hô mệt mỏi kêu lên đau đớn, sau đó tại bọn nha hoàn phục thị dưới, ăn nhiều mấy khối thịt, nhiều thêm một bát cơm, lại điểm một cây linh thần hương, tại ấm áp mềm mại lại thơm ngọt trong chăn sớm nằm ngủ. Vậy mà lúc này nhìn xem trên bàn rách dưới chén sành, trong chén ố vàng gạo lức, bọn hắn chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Bất quá liền liền bình thường bực tức nói nhảm nhiều nhất Hạ Kỳ Anh, đều không nói gì. Bởi vì Hạ Kỳ Liệt trước mặt bày biện, là cùng bọn hắn như lúc đồng dạng nhau ăn. To như hạt đậu ngọn đèn, vô số vây quanh ánh đèn nhảy múa con muỗi. Mở tối tia sáng, tản ra mùi nấm mốc, mấp mô không biết bao nhiêu tuổi tác đơn sơ bàn gỗ, chiếc ghế, từ tứ phía bốn phương tám hướng để lọt tiến đến phong thanh. Bọn nhỏ trong lòng đều lạnh siêu siêu. Lý Gia Gia, ta muốn ăn thịt. Hạ Kỳ Liệt ánh mắt từ kia mấy khối rúng gió, đen xỉ dưa muối cùng muối nước đọng củ cải trên thu hồi, ngẩng khuôn mặt nhỏ, tội nghiệp nhìn xem lần này làm tùy tùng đi theo bọn hắn hạ phủ nhất đẳng quản sự, Lý Hạo. Lý Hạo mặc dù vinh thăng nhất đẳng quản sự, nhưng là dù sao tuổi tác có chút lớn, tính cách cũng hiền hòa, không độc quyền, bình thường sớm đã không quá quản sự. Nhìn thấy tiểu chủ nhân bộ dáng này, Lý Hạo một trận đau lòng. Trong lòng hắn, kỳ thật xem đứa nhỏ này vì mình cháu trai ruột, đương nhiên nói không dám nói như vậy, nói ra chính là chiếm Tam gia tiện nghi. Lý Hạo muốn vì tiểu chủ nhân làm chút gì, nhưng là nghĩ đến Tam gia căn dặn, cho dù hắn là hạ phủ lão nhân, cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, nhỏ giọng nói, đây là Tam gia an bài, lão nô không dám tự tiện làm chủ. Hạ Kỳ Liệt đem miệng quyết lên cao. Mấy người ca ca tỷ tỷ đều là buồn cười, cái này trưởng thành sớm hài tử, chỉ có cái này thời điểm mới có một điểm ngây thơ tính trẻ con. Chương 18. Không có người so ta càng hiểu Tam gia đáng sợ Hạ Kỳ Văn làm đại ca, tự nhiên muốn ra mặt, hắn mở miệng nguyện chuyển nói, Lý quản sự, nhóm chúng ta vất vả một ngày, bụng đói kêu vang, ăn những này sợ là không có cách nào nhét đầy cái bao tử. Nhóm chúng ta đều là thân thể lớn thời điểm, dạng này không thích hợp đi. Lý Hạo mặc dù tự xưng lão nô, nhưng người nào dám đem hắn làm nô bộc nhìn, hắn tại hạ phủ cũng là người có mặt mũi. Lúc này Lý Hạo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngựa khí nhàn nhạt, Văn ca mà có thể đi tìm Tam gia nói lời này. Lão nô chỉ biết do nghe theo Tam gia phân phó, không dám tự tiện làm chủ. Nghe được giọng điệu của hắn, Hạ Kỳ Văn nhịn không được có chút nộ khí. Hạ Kỳ hùng mau chạy ra đây hòa giải, Lý quản sự, nếu là ý của phụ thân, kia nhóm chúng ta chắc chắn sẽ không có dị nghị. Chỉ là, tiếp xuống mấy tháng, hẳn là nhóm chúng ta đều phải ăn dạng này đồ vật. Hắn ánh mắt đảo qua Hạ Kỳ Liệt bên hông ngọc bội, lại lập tức trở lại trên bàn cơm. Lý Hạo vẫn là bộ kia nhàn nhạt giọng điệu, đó cũng không phải, Tam gia có phân phó, mấy vị tiểu thiếu gia cùng cô nương cơm nước tiêu chuẩn, là căn cứ các ngươi thực tập chức vị đến biến động. Những ngày thời gian, các ngươi tại trên làng làm việc, trên làng người ăn chính là như vậy đồ vật. Hơn nữa còn phải là trên làng người có mặt mũi mới đủ tiền trả, phổ thông hộ nông dân nhưng không có gạo lứt cùng dưa muối ăn. Chờ qua chút thời gian các ngươi theo thương đội hành động, ăn tự nhiên là thương đội đồ vật. Chờ các ngươi đến cửa hàng bên trong làm việc, tự nhiên đi theo cửa hàng ăn uống. Hùng ca, nhưng nghe minh bạch rồi. Hạ Kỳ Liệt nhíu lại khuôn mặt nhỏ, ta biết rõ, phụ thân lời nói, ta cũng là nghe. Bất quá Lý Gia Gia, hôm nay ta biểu hiện rất ngoan, ngươi có thể hay không đụng trộm cho ta một miếng thịt ăn à? Lý Hạo thở dài nói, xin lỗi, tiểu thiếu gia, không được. Hạ Kỳ Anh trước kia cảm thấy, hạ phủ nhiều như vậy ngụy quân tử, hỗn đản, đồ tệ, thiếu Lý Tàng Đao tiểu trong đám người một bên, Lý Hạo xem như cái dị loại, là cái chân chính trung hậu đàng hoàng. Hiện tại mới phát hiện, người này cũng là hai mặt, bịa đặt lung tung. Cơm tối thời điểm, như vậy lời lẽ chính nghĩa nói xin lỗi, tiểu thiếu gia, không được. Kết quả đến trong đêm tất cả mọi người nằm ngủ, Lý Hạo lại lén lén lút lút đem Hạ Kỳ Liệt đánh thức, kín đáo đưa cho hắn một khối thiêu đến nát nát, hương hương hiệu thịt. Cách rách dưới tường gỗ, nghe được kia mùi thơm, Hạ Kỳ Anh nước bọt đều muốn chảy ra. Cái này một phân thần, tiếp xuống Hạ Kỳ Liệt cùng Lý Hạo thấp giọng nói vài câu cái gì, hắn liền không nghe rõ. Bọn hắn mấy cái này cá mẹ một lứa, mặc dù đều chiếm được Hạ Tam gia ban thưởng cải thiện tư chất đan dược, có được tuyệt thế tập võ tư chất, nhưng lúc này tuổi bọn họ còn trẻ con, thân thể không có trưởng thành, cho nên đều không có chính thức tập võ, chỉ là đi theo trong phụ khách khanh cường độ thấp rèn luyện thân thể, cũng số lượng vừa phải sử dụng một chút thuốc tắm. Cho nên bọn hắn mặc dù so bình thường tiểu hài muốn càng thêm thai tính mắt tinh, thân thể cường tráng, nhưng cũng có hạn. Đợi đến Hạ Kỳ Liệt trở về, Hạ Kỳ Anh tranh thủ thời gian tiến vào tản ra hôi chỗ vị, rách dưới sợi bông cùng rơm dạ đều lộ ra ngoài ổ chăn. Tâm hắn nghĩ, nếu là cái này tiểu vương bắt đạn đợi lát nữa ăn một mình, không chia cho ta một khối, ta tìm cái cơ đánh cho hắn một trận, lần sau cũng không lén lút chạy tới bên ngoài phủ cho hắn mua mức quả. Các ca ca, đi lên. Hạ Kỳ Liệt hạ giọng kêu lên. Hạ Kỳ Văn cùng Hạ Kỳ Vũ, Hạ Kỳ Hùng đều cơ hồ lập tức xoay người bắt đầu. Mấy cái này lao âm bị. Hạ Kỳ Anh trong lòng chửi rủa một câu, giả bộ như vừa mới bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở to mắt. Chuyện gì a? Ta có đồ tốt. Đến. Mọi người cùng nhau ăn đi. Hạ Kỳ Liệt nói. Dù cho trong phòng không có điểm đèn, chỉ có từ lỗ rách vách tường để lọt tiến đến ánh trăng, cũng có thể thấy rõ cái kia ngây thơ mà nụ cười hân hoan. Tiểu Hùng, đi đem ngươi Lan tỷ cùng chỉ tỷ kêu đến cùng một chỗ ăn. Hạ Kỳ Văn bày ra huynh trưởng phái đoàn, đối ngoại trừ Hạ Kỳ Liệt bên ngoài tuổi tác nhỏ nhất Hạ Kỳ Hùng nói. Rất nhanh, Hạ Kỳ Lan cùng Hạ Kỳ chỉ cái này hai cái xinh đẹp tiểu la lụy mặc chỉnh tề bị nhận tới. Nghe được mùi thịt, Hạ Kỳ Lan hai mắt tỏa ánh sáng, tại cái này trong đêm tối giống sói con mắt đồng dạng. Hạ Kỳ chỉ ngược lại là giữ vững mấy phần thận trọng cùng đại tiểu thư khí độ, đáng tiếc chân chính bắt đầu ăn thời điểm, nàng liền cái gì phong độ đều không để ý tới. Rất nhanh, một khối lớn thơm ngào ngạt hiệu thịt liền bị bảy cái bụng đói kêu vang hải tử chia ăn hết. Bữa tối gạo lức, dưa muối cùng muối nước đọng củ cải, bọn hắn thực sự không thấy ngon miệng, mỗi người đều chỉ là làm bộ ăn một hai ngụm, lúc này đã sớm ngực dán đến lưng. Ăn xong, mấy cái tiểu gia hỏa lại hàn huyên một hồi, phân tích phụ thân những này an bài dụ ý, phàn nàn tại cưỡi ngựa lúc mài đến sưng đỏ mông thịt, đau nhức gân cốt, đến đêm khuya mới riêng phần mình đi ngủ hạ. Xác nhận bọn hắn nằm ngủ về sau, phá úp bên ngoài mấy cái giá trị chạm gác ngầm cao thủ hộ vệ mới bông lòng xuống tới, dẫn đầu nói, các huynh đệ cũng đều thay phiên đi nghỉ ngơi, ăn uống, không cần toàn bộ lưu tại nơi này. Một cái tuổi trẻ hộ vệ hỏi, bọn hắn ăn bụng hiệu thịt sự tình, muốn hay không báo cáo đi lên? Hắn đồng liêu là cái lão luyện thành thục, xem thường cười cười, ngươi nghĩ báo cáo liền báo cáo đi. Bất quá chú ý một chút, đừng tài liệu thi hàng lậu, ta biết rõ sau lưng ngươi vị kia cùng Lý quản sự không hợp nhau, nhưng chuyện này có thể đả thương không đến Lý quản sự mảy may. Trước đó cha hỏi tuổi trẻ hộ vệ, ngượng ngùng cười cười, không về phần, không về phần, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Bọn hắn tầng kia sự tình, ta nhưng cắm không lên tay. Không nhúng tay vào liền tốt, khuyên bảo một câu về sau, lão luyện thành thục đồng liêu nói, ngươi suy nghĩ một chút, không có tam gia ngầm đồng ý, liền con rồi cũng bay không tiến nơi này tới. Cho nên ngươi nói khối kia hiệu thịt là thế nào tiến đến? Tuổi trẻ hộ vệ sợ hãi, cực nhanh gật đầu. Trong phòng, đã nằm ngủ hài tử kỳ thật còn tại nhỏ giọng trò chuyện. Hạ Kỳ Liệt ôm bụng nói, Văn đại ca, ngươi nói, Lý gia gia cho nhóm chúng ta đưa thịt tiền đến, phụ thân biết rõ có thể hay không trách tội hắn. Hạ Kỳ Văn còn chưa lên tiếng, Hạ Kỳ Hùng đã phốc một tiếng cười, tiểu đệ, ngươi đem phụ thân nghĩ đến quá vô năng. Ta dám đánh cược, không có phụ thân cho phép, khối này thịt là tuyệt đối không mang vào tới, minh bạch chưa? Hạ Kỳ Liệt mặc dù trưởng thành sớm, nhưng dù sao chỉ là cái 6 tuổi hài tử. Muốn để hắn nghĩ minh bạch vấn đề như vậy, vẫn là quá miễn cưỡng. Hắn chỉ là cái hiểu cái không địa ngô một tiếng. Không sai, Hạ Kỳ Văn cũng phụ họa, ta dám đánh cược, nhóm chúng ta chung quanh nhất định có rất nhiều cao thủ hộ vệ, Lý quản sự có thể mang theo thịt tiền đến, khẳng định là có phụ thân ngầm đồng ý. Hạ Kỳ anh không nói gì, hai tay gối lên sau đầu, ánh mắt lấp loé. Trong nội tâm, hắn là đồng ý thuyết pháp này. Không ai so với hắn càng hiểu Hạ Tam gia đáng sợ. Căn này nho nhỏ trong phòng phát sinh sự tình, nhất định là Hạ Tam gia cảm kích cũng ngầm đồng ý đã từng hắn cũng cùng những huynh đệ này tỉ muội, cảm thấy Hạ Tam gia là thân thiết như vậy vĩ ngạn. Hắn đối Hạ Tam gia cũng là kính ngưỡng, mộ trẻ con, muốn lợi tại cái này bị hắn gọi phụ thân bên người thân. Chỉ cần tại phụ thân bên người, trời chính là xanh, nước chính là ngọt, tâm cũng là ấm. Thẳng đến có một ngày, một cái người thần bí tìm tới hắn, hỏi hắn, ngươi biết không biết rõ cha mẹ ruột của ngươi là thế nào chết? Thứ kia một ngày lên, hắn toàn bộ thế giới sụp đổ. Chương 19. Bọn nhỏ điều tra nghiên cứu à, làm sao đột nhiên mấy đứa bé độ thân mật đều lên thăng lên một điểm hai điểm. Ngạch, ngoại trừ đã 49 điểm điểm tới hạn tiểu vũ cùng tiểu lan. Ân, còn có tiểu anh cái kia tiểu bạch nhãn lang chẳng những không có chướng, ngược lại hàng một điểm. Hạ Vịnh Sơ thông lệ nhìn xem hệ thống bảng, hơi kinh ngạc. Làm cái xã hội thực tiễn hoạt động, không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc đầu chỉ là muốn đánh mại tâm tính của bọn hắn, thuận tiện cũng là chôn một cái chuẩn bị ở sau. Dù sao ta đã quyết định trong 3 tháng này đi làm chết cái kia tôn thượng, vạn nhất hành động thất bại, lọt vào phản vệ, lập tức liền có người mang theo bọn nhỏ cao chạy xa bay, chí ít lưu cho ta một điểm có đủ. Hạ Vịnh Sơ tay chậm rãi trước sau di động, vuốt ve Đa Đa lông gáy. Đa Đa thích thú nhắm mắt lại, lười biếng không nhúc nhích. Cũng không biết rõ là mèo thoải mái hơn, vẫn là lột mèo người thoải mái hơn. Nếu như bọn nhỏ mỗi ngày đều có thể chướng 1-2 điểm độ thân mật, thật là tốt biết bao. Kia rất nhanh liền đều độ thân mật đột phá 90, nói như vậy, ta liền có thể tại Thương Thành tùy ý mua, đoán chừng trong vòng 10 năm liền có thể tu thành kim đan. Lại nói vì sao lại đột nhiên chướng độ thân mật? Coi như Lý Hạo lão già kia, như ta sở liệu vụng trộm đi cho bọn nhỏ đưa ăn, bọn nhỏ cũng nên chỉ cảm tạ hắn mới đúng, làm sao lại cho ta gia tăng độ thân mật đây? Chẳng biết tại sao, chẳng biết tại sao. Mang hài tử, thật sự là một môn học vấn cao thâm. Hạ Vịnh Sơ lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ đối phó tôn thượng như đồ. Hạ phủ mấy vị tiểu thiếu gia, cô nương, cái này mười mấy ngày bên trong chằn trọc tại quận bên trong huyện thành, đến thuộc về hạ phủ nông trường trên điều tra nghiên cứu, cái từ này là Hạ Tam gia phát minh. Về phần điều tra nghiên cứu nội dung, cũng bất quá là cưỡi ngựa xem hoa điều tra thêm sổ sách, cùng dân trong thôn trang tâm sự, đến vùng đồng ruộng đi một chút, còn muốn tá túc tại dân trong thôn trang trong nhà, hiểu rõ dân trong thôn trang sinh tồn tình trạng, nhìn xem những cái kia trang đầu có hay không giấu trên lửa dưới, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, có hay không khi nam phách nữ. Chắc chắn sẽ không để bọn hắn đi lo liệu cụ thể sự vụ, bất quá là để bọn hắn đối với mấy cái này có một chút hời hợt hiểu rõ. Nhưng những này hời hợt hiểu rõ, đã để hạ phủ mấy cái cầm y ngọc thực thiếu gia, cô nương có xúc động lớn. Trước kia bọn hắn thấy, sinh hoạt điều kiện kém nhất, cũng bất quá là hạ phủ hạ nhân. Thế nhưng là, hạ phủ hạ nhân sinh hoạt, đối rất nhiều nông dân tới nói, đã là thiên đường bình thường. Bao nhiêu người, vót vào đầu, muốn đem con cái đưa đến hạ phủ, cho dù là bán mình làm nô đều sẽ không tiếc. Mặc dù sở quốc không cho phép nô lệ tồn tại, không cho phép văn tự bán mình, cũng không cho phép lá tham vượt qua 10 năm giải khế. Nhưng là hào môn đại tộc có là biện pháp lần tránh. Những ngày gần đây, liền có rất nhiều tự nhận là bộ dáng chu chính nam hải nữ hải, tuổi tác cùng hạ kỳ văn đẳng cấp không bao lớn, len lén đi tìm đến, dập đầu cầu bọn hắn, khẩn cầu bị mang đến hạ phủ làm nô. Bọn hắn sợ cầu, chỉ là một ngụm cơm no, một bộ có thể giữ ấm cũng áo. Hai nghe mắt thấy những này, để hạ phủ mấy đứa bé, từ tam quan gốc rễ trên đều hứng chịu tới chấn động. Một ngày này, nho nhỏ đội ngũ ly khai Hoa Phong huyện, chuẩn bị tiến về kế tiếp mục đích. Mặt trời lên cao thời điểm, tất cả mọi người đã mồ hôi đầm địa, tiểu thiếu gia Hạ Kỳ Liệt càng là mệt mỏi có chút nhịn không được, bất quá hắn cũng là hiểu chuyện, sắc mặt tái nhợt còn tại cắn răng kiên trì. Vẫn là Lý Hạo nhìn không được, gọi đội ngũ dừng lại chỉnh đốn. Hạ Kỳ Hùng từ Hạ Kỳ Liệt bên hông trên ngọc bội thu hồi ánh mắt, uống hết mấy ngụm nước, do dự một trận, đi vào Lý Hạo trước mặt, sau khi hành lễ nói, "Lý quản sự." Lý Hạo từ từ mở mắt, tựa hồ có chút tuổi già sức yếu. Kỳ thật hắn năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, bất quá ở thời đại này, 40 tuổi nam nhân liền có thể tự xưng lão hủ. Cho nên tại mọi người trong mắt, hắn thỏa thỏa chính là một cái lão nhân. Mặc dù hắn sinh ở hạ phủ, từ nhỏ sinh hoạt điều kiện liền không kém, bây giờ nhìn đi lên cũng không giàn mua. "Hùng ca, tìm lão nô là có chuyện gì?" Lý quản sự, Hạ Kỳ Hùng thái độ rất cung kính, "Ta chính là muốn hỏi một chút, cái kia đào trang đầu sẽ bị xử trí như thế nào?" Còn lại mấy đứa bé nghe được đào trang đầu ba chữ, cũng đều bệnh thai nghe lén. Hạ Kỳ Lan càng là trực tiếp bắt chân lên cổ chạy đến Lý Hạo trước mặt ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên, còn kém nâng cái lớn dưa. Liên liên tiểu thục nữ bộ dáng Hạ Kỳ chỉ cũng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, lặng lẽ chuyển tới gần một điểm. "Kia ra hỏa nha," Lý Hạo nghĩ nghĩ, ngay trước dân trong thôn trang trước mặt, hung hăng tẩn hắn một trận, sau đó triệt tiêu. "Bất quá trước đó nhóm chúng ta trải qua Tam Thủy huyện nông trường, không phải trang đầu bị nhóm chúng ta cầm xuống rồi sao? Sẽ để cho họ đào đi Tam Thủy huyện nơi đó tạm thay một năm trang đầu, để xem hiệu quả về sau. Chỉ là rút dừng lại, còn đi một cái khác nông trường đương đại trang đầu." Hạ Kỳ Hùng đơn giản sợ ngây người, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Hai tử khác cũng đều nhao nhao biểu thị không hiểu. Tại bọn nhỏ một mạc trong quan niệm, người này liền nên giết chết mới đúng. Cho dù là Hạ Kỳ Lan, Hạ Kỳ Chỉ, trong âm thầm cũng biểu thị, người này hẳn là nghiêm trị. Cái này đào trang đầu, là mấy ngày nay bọn hắn điều tra nghiên cứu nông trường trang đầu. Phía dưới trông coi hơn 100 hộ dân trong thôn trang, hoặc là nói một cách khác, là cho hạ phủ thổ địa trồng trọt tá điền. Những này dân trong thôn trang, cùng hạ phủ có nhất định thân người phụ thuộc quan hệ. Bọn hắn không có thổ địa, chỉ là tại thay hạ phủ trồng trọt, cho nên chính bọn hắn không cần giao thuế, hướng quan phủ nộp thuế chính là hạ phủ. Mà thông qua phụ thuộc hạ phủ, bọn hắn cũng có thể miễn trừ một chút lao dịch, nghĩa vụ quân sự. Thậm chí trong bọn họ đại bộ phận, tại chính thức sổ sách bên trên là không tồn tại, thuộc về ẩn hộ. Hạ phủ cho bọn hắn hồi báo, là mỗi niên hội cho bọn hắn miễn cưỡng no bụng khẩu phần lương thực. Đương nhiên, những này phức tạp đồ vật, bọn nhỏ không thể hoàn toàn lý giải. Nhưng là bọn hắn chí ít biết rõ, những này dân trong thôn trang đều là phụ thuộc tại hạ phủ. Mà trang đầu là hạ phủ tuyển ra tới quản lý dân trong thôn trang người. Đội ngũ mới vừa tới đến cái này nông trường, liền có dân trong thôn trang đến cáo trạng, nói đào trang đầu có khi nam phách nữ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình. Bọn nhỏ cũng không phải lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy, đều đâu vào đấy an bài xong xuôi, nghe xong phương phân trần, sau đó phái người đi tìm khắc dân trong thôn trang siêu tập bằng chứng vụ. Cũng không phải quan phủ phá án, không cần nghiêm mật như vậy thủ tục cùng chứng cứ, tóm lại mọi người tâm lý nắm chắc là được. Trải qua mấy ngày điều tra, cuối cùng xác nhận, đào trang đầu tội trạng là thật. Đào trang đầu chí ít chiếm đoạt 3 người đàng hoàng nữ tử, đây là có theo nhưng tra, có thể tìm được đến cổ chủ. Ngoài ra còn nhiều lần ức hiếp, ẩu đả dân trong thôn trang, trong đó có 2 người tại bị ẩu đả không lâu sau tử vong. Về phần trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình, cũng có, bất quá tại bọn nhỏ xem ra, mấy năm này đào trang đầu dở cho tham ô tài vật các loại, tổng cộng giá trị hơn 200 lượng bạc, thực sự cũng không thể coi là cái gì. Mấy người bọn hắn hải tử, nam hải nguyệt lệ bạc là 4 lượng, nữ hải là 5 lượng. Bình thường ngày lễ ngày Tết, cũng thường xuyên có thể cầm tới 10 lượng 8 lượng thường ngân. 200 lượng bạc tại bọn hắn xem ra, cũng không nhiều. Bất quá còn không có đối đào trang đầu làm ra cuối cùng xử trí, bọn hắn cứ dựa theo kế hoạch, lên đường tiến về trạm tiếp theo. Nhưng bọn nhỏ như cũ tại lo lắng, cấp thiết muốn biết rõ họ đào sẽ có được dạng gì xử trí. Nhưng mà Lý Hạo một phen, để bọn hắn thất vọng. Chương 20. Mạng người, thiện như cỏ rác là cái gì đây? Liên liên Hạ Kỳ Liệt, mặc dù tuổi còn nhỏ, trong lòng cũng có nhất định thị phi quan niệm, cảm thấy dạng này phi thường không ổn, là nhóm chúng ta hoan uổng đào trang đầu sao? Đối chính quy tiểu chủ nhân, Lý Hạo là không dám thất lễ, hắn cung kính nói, tiểu thiếu gia, theo lão nô hiểu rõ, họ đào hoàn toàn chính xác thực làm xuống những sự tình kia, không có hoan uổng hắn. Hạ Kỳ Liệt ngẩng khuôn mặt nhỏ đặt câu hỏi, kia không nên nặng nề mà xử phạt hắn sao? Vì cái gì chỉ là rút dừng lại đây? hắn hại chết người, còn khi dễ nữ nhân. Lý Hạo nhìn một chút Hạ Kỳ Liệt, lại nhìn một chút mấy cái khác hải tử, hắn than nhẹ một hơi, nói ra, tiểu thiếu gia, kỳ thật, Tam gia nói, những chuyện này, hẳn là chờ các ngươi hồi phủ, từ hắn đến cấp ngươi giảng, đây là hắn thân là phụ thân trách nhiệm. Bất quá, đã tiểu thiếu gia nóng lòng biết rõ, lão nô không thể không cản chủ làm thầy, cho tiểu thiếu gia giải thích một phen. Mấy đứa bé đều xuống lại tới, nghiêm túc nghe. Bất quá Lý Hạo cũng không thèm để ý bọn hắn, hắn chân chính để ý, chỉ có tiểu chủ nhân một cái. Hắn giảng giải, cũng chỉ nhằm vào tiểu chủ nhân. Lý Hạo sớm đã nhận định, ngày sau kế thừa hạ phủ sẽ chỉ là Hạ Kỳ Liệt, không phải là những này nhặt được A Miêu A Cẩu. Bất quá những này A Miêu A Cẩu muốn lại gần nghe, hắn cũng lười đổi đi. Tiểu thiếu gia nghi ngờ là, vì cái gì đối họ Đào xử trí sẽ nhẹ như vậy? Bởi vì người này có năng lực, trước đó nông trường bị hắn xử lý chăm chú có đầu, mẫu sinh tại phụ cận mấy huyện là cao nhất. Mà lại hắn mặc dù có chút tham, nhưng là có chừng mực, không nên đưa tay không có đưa tay, cái này rất khó được. Về phần hắn đánh chết người, căn cứ điều tra, kỳ thật hắn cũng không phải cố ý muốn giết chết người, chỉ là sát thực thất thủ, ra tay nặng, sau đó cũng cho khổ chủ bồi thường thỏa đáng. Hạ Kỳ chỉ lúc này xem bảo, một cái chỉ bồi thường 3 lượng bạc, một cái chỉ bồi thường 5 lượng. Ngữ điệu vẫn bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra nàng không cam lòng. Lý Hạo nhìn nàng một chút, chợt ung dung nói, bọn hắn đều là tiền mệnh. Mạng của bọn hắn cũng chỉ giá trị nhiều như vậy bạc, mà lại khổ chủ trong nhà, có thể tiếp nhận, cái này đủ. Sở dĩ đến cáo trạng, kỳ thật cũng là bị người xui khiến. Xui khiến khổ chủ người, kỳ thật cũng là nghĩ đem họ Đào lấy đi, chính hắn tới làm trang đầu. Hạ Kỳ chỉ bình thường yên lặng, nhưng lúc này truy vấn, vì cái gì nói mạng bọn họ tiện? Phụ thân đại nhân cũng cho rằng mạng của bọn hắn tiện a. Lý Hạo nhìn nàng một cái, lại hoàn toàn không để ý, chỉ là nói tiếp đi, về phần họ Đào đoạt mấy cái kia nữ nhân, vậy cũng không có gì, có chút không ổn, nhưng hắn dù sao cũng đem nó đặt vào trong phòng, không có lãng phí. Cho nên tổng hợp suy tính, người này tội không đáng chết. Miễn đi trang đầu trước, cũng là phải có chi ý bất quá người này, miễn cưỡng cũng coi như cái nho nhỏ nhân tài, mặc dù không cần quá để ý, nhưng có thể sử dụng, thuận tay dùng cũng không sao. Nhưng khẳng định không thể tiếp tục đặt ở bản huyện, bằng không hắn ngày sau khẳng định sẽ trả thù trở về. Bởi vậy đem hắn điều đến Tam Thủy huyện nông trường, để hắn tiếp tục cho hạ phủ làm việc. Nói xong, Lý Hạo cúi đầu xuống, "Tiểu thiếu gia, lão nô là người thô hảo, hiểu không nhiều. Nếu như ngươi còn có cái gì nghi vấn các loại trở về phủ đến hỏi Tam gia đi." Lại nghiêng mắt thấy Hạ Kỳ chỉ một chút, "Mạng của bọn hắn tiện không tiện, ta nói không tính. Đại cô nương ngươi có muốn hay không quay về trong trang, tự mình đi hỏi một chút mấy cái kia khổ chủ người nhà, liền hỏi bọn hắn, mạng của các ngươi có phải hay không tiện như cỏ rác, ngươi đoán bọn hắn sẽ trả lời thế nào?" Hạ Kỳ chỉ ngóc đầu lên, trong mắt có hỏa diễm, nhưng không biết sao, không tiếp tục mở miệng, mà là lui trở về. Hạ Kỳ hùng thầm nghĩ, liền bao biện làm thay dạng này từ đều sẽ dùng, mặc dù nói sai một chữ, nhưng ngươi có ý tốt nói mình là người thô kệch. Hạ Kỳ Liệt còn có chút dầu dĩ không vui, tựa hồ không thể tiếp nhận, Hạ Kỳ hùng nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, đối Lý Hạo hành lễ nói, đa tạ Lý quản sự là huynh đệ chúng ta giải hoặc. Ban đêm, bọn hắn vẫn không có thể bởi tới mục đích, tại khách sạn ở lại. Nói thật, cái này nhưng so sánh ở nông trường bên trong thoải mái hơn, bữa tối cũng phong phú được nhiều. Nhưng bọn nhỏ đều cảm xúc có chút xa xút, ngoại trừ Hạ Kỳ Lan, cũng chưa ăn quá nhiều. Mấy hài tử kia đều là thân thể lớn thời điểm, bình thường thế nhưng là có thể ăn một con trâu. Trong đêm ngủ lại, Hạ Kỳ Liệt một người một gian phòng, Hạ Kỳ Anh cùng Hạ Kỳ Vũ, cùng Hạ Kỳ Văn cùng Hạ Kỳ Hùng, Hạ Kỳ Lan cùng Hạ Kỳ Chỉ thì hai hai một gian. Nam ngủ về sau, Hạ Kỳ Anh có chút lật qua lật lại, bình thường rất trầm mặc Hạ Kỳ Vũ nói ra, "Anh ca, đừng lật ra có được hay không, ngươi làm cho ta ngủ không được." Hạ Kỳ Vũ bình thường trầm mặc ít nói, tính cách hướng nội, nhưng là trong nóng ngoài lạnh, đối xử mọi người chân thành, bọn nhỏ đều không ghét hắn. Hạ Kỳ Anh cùng hắn quan hệ cũng không tệ. "Tiểu Vũ, hôm nay việc này, ngươi thấy thế nào?" Hạ Kỳ Anh hỏi. Hạ Kỳ Vũ còn chưa bắt đầu biến âm thanh, vẫn là đồng âm, "Ta không thế nào nhìn." "Nói một chút chứ sao?" Hạ Kỳ Vũ không ra tiếng. Hạ Kỳ Anh biết rõ, hắn là sẽ không mở miệng. Hắn vẫn luôn là muộn hồ lô, cũng không phải nay thiên tài dạng này, cho nên Hạ Kỳ Anh cũng không thèm để ý. Một lát sau, Hạ Kỳ Vũ hô hấp trở nên đều đều, cũng đã đi ngủ. Dù sao chỉ là 11 tuổi hải tử, ngủ gần nặng. Bất quá chính Hạ Kỳ Anh lại là từ đầu đến cuối ngủ không được. Hắn nghĩ, trải qua hôm nay việc này, những này cá mẹ một lứa có hay không ý thức được, Hạ Tam gia không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy quang minh vĩ ngạn. Trên thế giới này sự tình, kỳ thật cũng không phải là tốt đẹp như vậy, chỉ bất quá mọi người từ nhỏ sống ở hạ phủ, không có nhận thức đến điểm này mà thôi. Những ngày này bọn hắn nhìn thấy, chỉ là cái này tàn khốc thế gian, phi thường phổ thông một góc. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên hắn nghe được có chút lay động động. Hạ Kỳ Anh động cũng không dám động, thả vân hô hấp, để cho mình nhìn qua giống ngủ thiếp đi đồng dạng. Hắn chưa từng có đã nói với người khác, kỳ thật hắn cảm giác đặc biệt linh mẫn. Mặc dù ăn vào tăng lên tư chất đan dược về sau, hắn cùng mấy cái huynh đệ tỷ muội đều là thế gian cấp cao nhất tập võ tư chất, cũng đều hai thính mắt tinh, nhưng hắn có một loại vượt qua ngũ giác cảm giác. Hắn cảm thấy, có một người từ cửa sổ cho vào, lặng yên không một tiếng động đứng tại Hạ Kỳ Vũ đầu giường. Sẽ là ai? Là đến giết người sao? Ai dám làm chuyện như vậy? Ngoài khách sạn những cái kia vọng gác chạm gác ngầm đều không có phát giác sao? Hạ Kỳ Anh trong đầu tạp niệm mọc thành bụi, nhưng hắn không dám có bất luận cái gì kịch liệt suy nghĩ, sợ nhịp tim biến hóa sẽ bị đối phương phát giác. Có thể giấu giếm được hạ phủ những hộ vệ kia cao thủ lẻn vào đến nơi này, nhất định là cao cấp nhất, cao thủ đứng đầu nhất. Nếu như đối phương có sát ý, mà ta lớn tiếng kêu gọi, tại hộ vệ chạy tới nơi này trước đó, ta liền sẽ bị giống bóp chết một cái gà con đồng dạng giết chết. Hạ Kỳ Anh ở trong lòng cân nhắc. Bất quá, thần bí nhân kia tựa hồ cũng không có ác ý, hắn tại Hạ Kỳ Vũ đầu giường đứng tầm 10 phút, lại hướng Hạ Kỳ Anh bên này đi tới. Hạ Kỳ Anh tiếp tục giả vờ ngủ, một cái tay lặng yên đặt tại bụng của hắn. Hạ Kỳ Anh liên tâm nhảy, mạch đập cũng không hề biến hóa, thuần làm mình đã ngủ say, không hề hay biết. Sau đó một dòng nước ấm từ cái kia thủ trưởng chảy ra, chảy qua Hạ Kỳ Anh toàn thân, kéo dài có 10 phút. Sau đó người thần bí lặng yên nhảy cửa sổ rời đi, tựa như lúc đến, lặng yên không một tiếng động. Hắn sau khi đi thật lâu, Hạ Kỳ Anh ngồi dậy, tại trong bóng tối, hai mắt sáng ngời có thần. Huyết sát đoạn hành. Hạ Kỳ Anh nói một mình, nhìn một chút tự mình thủ trưởng. Đây là tại dùng chân khí cho nhóm chúng ta trải vớt kinh mạch, đả thông tắc nghẽn. Làm loại sự tình này, muốn hao tổn công lực của hắn, nếu như không có tam gia mệnh lệnh, hắn chắc chắn sẽ không làm loại này tổn hại mình lợi người sự tình. Hạ Kỳ Anh một lần nữa nằm xuống, nhìn xem khách sạn trần nhà, ánh mắt có chút mờ mịt. Chương 21. Nguyên khí cầm nã thủ xích lĩnh huyện sở dĩ gọi tên, là bởi vì tại huyện thành bên cạnh có sơn mạch liên miên. Đầu này sơn mạch rất là thú vị, bùn đất tiếp cận màu đỏ. Phu cận có truyền thuyết, năm đó từng có tiên nhân ở đây chém giết không tuân thủ thiên điều ác long. Ác long chi huyết từ bầu trời rì rào về xuống, đem trong núi đất đá đều nhuộm thành màu đỏ. Bất quá theo Hạ Bình Sơ, mặc dù trên thế giới này thật sự có tiên nhân, cũng không bài trừ có thể sẽ có long, nhưng đầu này sơn mạch sở dĩ là màu đỏ, căn bản nguyên nhân ở chỗ trong núi có phong phú quan sát. Mấy năm gần đây, Hạ Vịnh Sơ không có việc gì liền ưa thích hướng cái này trong dãy núi chạy. Một phương diện, nhưng thật ra là muốn cho cái kia tôn tượng sáng tạo cơ hội, đem nó từ trong đại bản doanh dẫn xuất, Hạ Vịnh Sơ có đầy đủ lòng tin đem nó đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Đáng tiếc vị kia tôn tượng dù là thăm dò hắn hành động quy luật, vậy mà cũng mảy may bất động tâm. Một phương diện khác, Hạ Vịnh Sơ muốn luyện tập pháp thuật, cũng phải đi vào người này một ít dấu tích đến chỗ. Toàn này tên là Xích Lĩnh Sơn mạch còn không có tiến hành rất tốt khai phát, ngoại trừ ngẫu nhiên có gan lớn người hái thuốc, chút ít thợ săn ẩn hiện, đầy khắp núi đồi đều là độc trùng manh thú. Ở chỗ này luyện tập pháp thuật, không người quấy rầy, cũng không sợ dọa sợ thế nhân. Tại trường Xuân Công bên trong, ghi chép một chút diễn sinh hộ đạo pháp thuật, nhưng cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy môn phối hợp trường Xuân Công sử dụng, hơn nữa còn là phụ trợ tính chất chiếm đa số. Bất quá Hạ Vịnh Sơ mấy năm này bên trong đánh dấu vận may còn không tệ, ngoại trừ cầm tới một chút pháp khí, phụ lục, cấp thấp công pháp bên ngoài, cũng lấy được hai quyển ghi lại pháp thuật điển tịch. Một bản ghi lại hộ đạo pháp thuật, cũng chính là tu sĩ dùng cho bảo vệ tự thân thủ đoạn, có công kích, phòng ngự, hoặc là phụ trợ tính pháp thuật, tên là Đông Minh Tông chân truyền đệ tử 9 loại thực dụng hộ đạo pháp thuật biên soạn. Còn có một bản, tên là Ngọc Chân Tông nhập thất đệ tử 24 loại thường dùng công năng tính pháp thuật tổng hợp thì là ghi lại công năng tính pháp thuật. Cũng chính là thiên về tại thường ngày ứng dụng pháp thuật, tỉ như thủy kính thuật, truyền tin thuật, ẩn thân thuật, khinh thân thuật, thanh khiết thuật các loại. Những pháp thuật này khó mà dùng cho giết địch, lại có thể để tu sĩ lộ ra rất có bức cách, cùng phàm nhân kéo ra cự ly. Hạ Vịnh Sơ với cái thế giới này tu hành giới còn chưa đủ hiểu rõ, không rõ ràng thế giới này đến tột cùng có hay không Ngọc Chân Tông, Đông Minh Tông các loại tông môn. Bất quá trước đó đánh dấu lấy được Huyễn Ma Thân Pháp hệ thống đánh dấu là võ đạo tông sư Sở Đừng Nợ Tình lão niên sáng tạo thân pháp, vị này Sở Đừng Nợ Tình ngược lại là đúng là có người này. Cho nên Hạ Vịnh Sơ cũng không dám cắt định, lập nên Triều Sinh Kiếm Quyết giận Hà chân nhân, biên soạn Trường Xuân Công Trường Xuân chân nhân đến tột cùng phải chăng đúng là có người này, Ngọc Chân Tông, Đông Minh Tông phải chăng sừng sững tại tòa nào đó danh sơn phía trên, hoặc nơi nào đó đại xuyên chi bên cạnh. Nếu như Ngọc Chân Tông, Đông Minh Tông thật tồn tại, mà phát hiện tự mình người mang bọn hắn tông môn pháp thuật, Hạ Vịnh Sơ cũng khó có thể đoán trước hậu quả. Cho nên hắn là quyết định, luyện tập đều muốn tại nơi yên tĩnh tiến hành, mà lại tận lực không tại người sống trước mặt thi triển, trừ phi tin tưởng đối phương trung thành, hoặc là xác định đối phương không còn sống lâu nữa. Đa đa, đứng yên đừng lúc đích, cho ta làm miệng ngắm. Xích Lĩnh Sơn mạch bên trong, Hạ Vịnh Sơ ngón tay bóp xuất thủ thế. Thủ thế là tại còn chưa hoàn toàn nắm giữ pháp thuật giai đoạn, trợ giúp ngưng tinh, tĩnh tâm sử dụng, cũng không phải là thi triển pháp thuật nhất định phải. Hình thể to như chó săn con báo đa đa túi đầu liếm liếm tự mình móng vuốt, nhìn xem Hạ Vịnh Sơ, trên mặt rất nhân tính hóa toát ra một tia coi nhẹ. Ta nói cho ngươi, đa đa, ta là một mực đối ngươi hạ thủ lưu tình, nếu là ta thật dùng toàn lực, thử, ngươi đêm nay liền muốn lên ta bàn ăn. Giống. Đa đa kêu một tiếng. Dù sao nó không phải thật sự con báo, đại bộ phận thời gian cũng sẽ không tận lực đi cốc 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 bán manh. Hạ Vịnh Sơ không để ý tới sự khiêu khích của nó, tập trung tinh thần, bờ môi khẽ nhúc nhích, niệm chú ngữ đồng dạng là phụ trợ tác dụng các loại đến thuần thục liền không cần việc này đột nhiên. Sau đó từ đa đa dưới chân, mấy chục đầu thanh đẳng điền cùng sinh trưởng, đưa nó quấn quanh. Những này thanh đẳng cũng không phải phổ thông thực vật, mà là pháp thuật hình thành, cho dù là đao kiếm cũng khó có thể chặt đứt, voi lớn bị trói ở cũng không cách nào tránh thoát. Đa đa không có dây rùa, nó da dày thịt béo, nanh đuốt sắc bén, hành động mau lẹ, nhưng là lực lượng cũng không lớn, dây rùa cũng chỉ là tự rước lấy đủ. Về phần bị Hạ Vịnh Sơ sử dụng pháp thuật nệ, lúc đầu nó là có chút sợ hãi, thế nhưng là có một lần nó nghịch ngợm quá mức, không xem chừng chịu một cái Hạ Vịnh Sơ pháp thuật, thí sự đều không có, đa đa liền gan lớn nhiều. Trải qua nhiều lần nếm thử, nó đã xác định Hạ Vịnh Sơ các loại pháp thuật, ngoại trừ viêm hệ mấy cái kia pháp thuật bên ngoài, cơ hồ đều không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đó cũng không phải Hạ Vịnh Sơ uy lực pháp thuật quá nhỏ. Tại đa đa bị dây leo quấn chặt lấy về sau, Hạ Vịnh Sơ biến ảo thủ thế, trong miệng nói lẩm bẩm, rất nhanh mấy đạo vô hình chi nhận từ hắn trong tay phát ra. Mặc dù không có tiếng xé gió, nhưng là gần như đồng thời, đa đa trên người dây leo liền bị toàn bộ chặt đứt, nó bên cạnh cây đại thụ kia, mấy khối tảng đá lớn cũng gặp tai vạ. Theo vài tiếng xiêu xiêu cắt chém thanh âm, đại thụ cùng tảng đá lớn đều bị vô hình chi nhận thật chỉnh tề cắt chém thành mấy chục đoạn. cái này nếu là cắt tại trên thân người, đừng nói đỉnh tiêm cao thủ, tông sư, cho dù là trúc cơ cảnh tu sĩ cũng gánh không được. Luyện khí cảnh tu sĩ nếu như không cần bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn, chịu một cái cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi hắn tu luyện một loại nào đó bị chặt thành mấy chục đoạn còn có thể tiếp tục sống bí pháp. Cương sát cảnh tu sĩ, Hạ Vịnh Sơ chưa có tiếp xúc qua, cũng không hiểu rõ hắn uy năng. Hắn chỉ có thể thông qua cùng Lưu Nữ Trinh giao lưu, làm một chút phỏng đoán. Đoán chừng cương sát cảnh tu sĩ nếu có thời gian điều động cương khí hộ thể, ngược lại là có thể so sánh thoải mái mà chọi cứng pháp thuật của hắn. Mà đa đa trên thân lít nha lít nhít chịu mấy chục cái vô hình chi nhận, y nguyên lông tóc không tổn hao gì, nói do nó nhục thân cường độ, tối thiểu là vượt qua cương sát cảnh tu sĩ. Mặc dù nó khẳng định có chút đau, nhưng vẫn là làm bộ tiếp tục liếm láp móng vuốt, duy trì bức cách. Hạ Vịnh Sơ cũng là bất đắc dĩ. Hắn là không nghĩ tới cái này còn bị thành niên yêu thú giống như này ra dày thịt béo. Toàn bộ hạ phủ người cùng nhau tiến lên, đoán chừng cũng đánh không lại cái này còn báo đi. Đa đa, nhìn xem. Đa đa cảnh giác ngẩng đầu. Hạ Vịnh Sơ lần nữa thi triển pháp thuật, một cái hơi mở bàn tay lớn trên không trung cấp tốc thành hình, im lặng từ phía sau lưng hướng Đa đa chụp tới. Đừng nhìn bàn tay này âm thanh đặc hiệu chẳng ra sao cả, quả thực là năm mao tiền đặc hiệu, kỳ thật uy lực mười phần. Hạ Vịnh Sơ thử qua, dùng cái này nguyên khí cầm nã thủ có thể nhẹ nhõm bóp nát một khối đá hoa cương, đi cầm nã trong núi manh thú, càng là một chảo một thanh thịt muối. Giống. Đa đa linh hoạt nhảy lên một cái, nhảy đến tán cây độ cao, một móng vuốt đối kia hơi mở bàn tay lớn cào đi. Ầm ầm. Châm đục về sau, hơi mở bàn tay lớn chia năm xẻ bảy, hóa thành nguyên khí tiêu tán trên không trung. Đa đa học Hạ Vịnh Sơ trước kia thổi ngón tay động tác, ngạo kiều thổi thổi móng vuốt. Làm tốt lắm. Hạ Vịnh Sơ vỗ tay. Chương 22. Người không bằng mèo cái này nguyên khí cầm nã thủ cường độ phi thường cao, uy lực lớn, khó mà phòng ngự, xem như Hạ Vịnh Sơ hiện tại nắm giữ sát chiêu một trong. Nếu như nhiều hơn là một đầu mãng đi qua, dù là lấy ra ngoài của nó cậu thả thì dày, cũng rất khó chiếm được tốt. Trước kia nhiều hơn ngay tại một chiêu này phía dưới nếm qua thiệt thòi nhỏ. Bất quá nhiều hơn hiển nhiên trí tuệ khá cao, năng lực học tập rất mạnh, hiện tại đã có thể cấp tốc phát hiện pháp thuật này bên trong yếu kém điểm, lấy điểm phá diện, nhất cử đem cái này pháp thuật hình thành bàn tay lớn đánh tan. Hạ Vịnh Sơ có chút thương cảm. Nếu quả như thật sinh tử đọ sức, mà lại đều không mang theo bất luận cái gì vật ngoài thân, đoán chừng 10 cái chính mình cũng đánh không lại nhiều hơn đây. Cái này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Chân chính người không bằng mèo. Cái kia tổ chức thần bí tôn thượng chớ nhìn hắn như bước hưng hống, bước cách rất cao bộ dáng. Nhưng Hạ Vịnh Sơ cảm thấy, để tôn thượng không mang theo bất luận cái gì ngoại vật cùng nhiều hơn đơn đấu đánh một trận, heo chết vào tay hay còn chưa biết được đây. Nhiều hơn lợi hại như thế, được cho hắn một lá bài tẩy, cũng là hắn có lo lắng muốn giết chết tôn thượng trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, lá bài tẩy của hắn cũng không chỉ cái này một chương. Hạ Vịnh Sơ vừa mới nghỉ ngơi một hồi, bình phục sôi trào pháp lực, đống nhiên cảm thấy chung quanh linh tính tựa hồ có chỗ nhiễu loạn. Ai? Chủ thượng, là ta. Đoạn Hành không tiếp tục cẩn giấu thân hình, cực nhanh chạy đến Hạ Vịnh Sơ trước mặt, cúi đầu xuống. Từ khi 6 năm trước bị Hạ Vịnh Sơ ban thưởng Huyễn Ma thân pháp lại tu luyện Hạ Vịnh Sơ số tiền lớn mua được mấy quyển bí tịch về sau, Đoạn Hành may mắn tấn thăng tông sư chi cảnh, mà hắn đối Hạ Vịnh Sơ xưng hô cũng lặng yên từ tam gia biến thành chủ thượng. Ý vị này, hắn không còn cảm thấy mình là hạ phụ khách hành, mà lấy Hạ Vịnh Sơ ra thần tự cho mình là. A, trong phủ có việc. Vô sự, ta theo phân phó của ngài, một mực âm thầm trông nom mấy vị tiểu thiếu gia cùng các cô nương, mỗi đêm cho bọn hắn dùng chân khí sơ thông kinh mạch, đồng thời cố ý để anh thiếu gia phát hiện. Ân. Phát hiện còn không cho ta chướng độ thân mật. Cái này nữ tử, tức chết lão tử. Mấy năm trước, đến cùng có người nào tiếp xúc qua anh, độc hại hắn tư tưởng, ngươi cha được không có. Đoạn Hành tranh thủ thời gian tỉnh tội, thuộc hạ vô năng. Không trách ngươi, Hạ Vịnh Sơ trầm ngâm một lát, Lưu Ngự Trinh đã từng hướng ta để qua, nàng hoài nghi vị kia tôn thượng an bài một vị khác cao thủ, đơn độc mang theo một nhóm người, giấu ở phụ cận, chuyên môn đối phó hạ phủ. Nhưng là nàng cũng không có bất cứ chứng cứ gì, chỉ là suy đoán, nàng thậm chí không biết rõ nếu quả thật có một người như vậy, sẽ là ai. Đoạn Hành chất phát trong ánh mắt, hiện lên vẻ không thích, thuộc hạ từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái kia nữ nhân không thể tin, mời chủ thượng nhiều tổn một phần xem chừng. Ta biết rõ. Đúng, ngươi bây giờ không có sao chứ? Vô sự. Đi theo ta qua mấy chiêu. Cái này. Đoạn Hành mắt lộ ra ngượng nghịu. Từ khi Hạ Vịnh Sơ đối với hắn không còn giấu giếm, cũng thỉnh thoảng hẹn hắn luận bàn, Đoạn Hành phát hiện tam gia một cái không biết có tính không khuyết điểm khuyết điểm. Người đồ ăn, nghiện lớn. Muốn nói tốc độ phản ứng cùng lực lượng, đã bái một vị thần bí tiên nhân vi sư, bắt đầu tu tiên Hạ Vịnh Sơ, Đoạn Hành coi là đã viễn siêu đồng dạng tông sư, đủ nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Nhưng là Hạ Vịnh Sơ hết lần này tới lần khác muốn đem lực lượng áp chế đến cùng hắn ngang hàng trình độ, cùng hắn so chiêu. Không thể không nói, tam gia mặc dù không biết từ kia học được một chút tinh diệu chiêu thức, nhưng là sử dụng lại quá chú trọng chiêu thức trôi chảy và mỹ quan, dẫn đến sơ hở trong chỗ. Đoạn Hành cũng không thể không thừa nhận, vị này ở trong mắt hắn tựa như thần linh tam gia, tại tập võ phương diện xác thực. Khuyết thiếu thiên tư. Hạ Vịnh Sơ chờ giây lát, gặp Đoạn Hành bất động, hắn liền chủ động vượt lên trước tiến công. Thế công của hắn gọi là một cái sắc màu rực rỡ. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, hắn cũng biết rõ, tự mình một chút sửa chữa, để nguyên bản rất thực dụng chiêu số trở nên có hoa không quả. Nhưng là nói như thế nào đây, mạnh không mạnh là một cái phiên bản vấn đề, có đẹp trai hay không là cả đời sự tình. Nếu như hắn thật xuất ra toàn lực, cho dù là những này bị hắn cố ý sửa chữa có sơ hở chiêu thức, như thường có thể cầm xuống Đoạn Hành. Mà lại, tật quản thừa nặc qua về sau đối Đoạn Hành không còn giấu giếm cái gì, nhưng Hạ Vịnh Sơ vẫn là thói quen giấu một tay. Hắn đối bất luận kẻ nào cũng sẽ không 100% tín nhiệm. Dù là trong lòng rất tin tưởng đối phương, tỉ như hắn tuyệt đối tin tưởng, Đoạn Hành sẽ không phản bội hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không đem tự mình tất cả át chủ bài bại lộ cho Đoạn Hành. Hạ Vịnh Sơ là người thái độ, là đối thế giới này, muốn có mang lớn nhất thiện ý, đồng thời cũng muốn có mang lớn nhất cảnh giác. Dưới mắt luật bàn, Hạ Vịnh Sơ chỉ công không tuân thủ, đánh cho hoa lệ đại khí. Mà Đoạn Hành vậy chật vật không chịu nổi vướng trái vướng phải hiểm tượng hoàn sinh rất vất vả mới đưa công kích của hắn toàn bộ ngăn lại. Không bao lâu, Đoạn Hành liền thở hổn hển, về sau bay ngược, xin tha nói, chủ thượng, thuộc hạ đường đi mệt nhọc, thân mệnh thể mệnh, xin cho thuộc hạ nghỉ ngơi mấy ngày, lại bồi chủ thượng luật bàn. Hạ Vịnh Sơ đã vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này chất pháp Đoạn Hành cũng học được đóng kịch. Mặc dù diễn kỹ vụng về một chút, nhưng biểu diễn tinh thần đã vào vị trí của mình. Một cái tông sư, như thế tùy tiện liền sẽ mệt sao? Giống như là chính Hạ Vịnh Sơ, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không cảm thấy khốn đốn mỏi mệt. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi xong, chạy về Liệt Nhi bên cạnh bọn họ. Đoạn Hành nhưng không có như thường ngày, đáp ứng lui lại hạ. Hạ Vịnh Sơ liếc mắt nhìn hắn, làm sao? Mời chủ thượng đem chuyện này giao cho người khác đi làm, thuộc hạ càng muốn lưu tại hạ phủ. Lưu lại làm gì, muốn lười biếng rồi. Hạ Vịnh Sơ là nói đùa ngữ khí. Chủ thượng, phải chăng đã quyết định tại đoạn này thời gian, đối cái kia tôn thượng độc thủ? Do dự một lát, Hạ Vịnh Sơ cười nói, thật đúng là không thể gạt được ngươi. Chủ thượng cũng không có ý định giấu giếm ta, rất nhiều dấu vết để lại, cũng không có tận lực giấu giếm ta. Đoạn Hành nói, ta nguyện ý theo chủ thượng cùng một chỗ thảo phạt người kia. Hạ Vịnh Sơ cảm thán nói, người kia là cương sát cảnh tu sĩ. Nói cương sát cảnh ngươi khả năng nghe không hiểu, tóm lại ngươi phải biết, hắn một cái có thể đánh ta dạng này đánh 10 cái. Trong trận chiến đấu này, cho dù là tông sư, cũng chỉ là phá hôi. Cần gì chứ? Ngươi đi cùng lấy Liệt Nhi, vạn nhất ta có việc, ngươi có thể che chở hắn ly khai sở quốc, là ta kéo dài huyết mạch, nhu đồ tái khởi. Ngươi là ta nhất tín nhiệm người, chuyện này không phải ngươi không thể. Nhưng mà Đoạn Hành kiên trì nói, đối chủ thượng trung tâm, nguyện ý là chủ thượng bên mình phục vụ người, đến cũng hết. Nhưng có thực lực dù là dùng mệnh đi ngăn cản người kia một lát, ít nhất cũng phải tông sư trở lên đi. Thuộc hạ thực lực mặc dù thấp, chỉ mong ý là chủ thượng tranh thủ thời khắc. Người cái này ra hỏa, đầu óc có hố, Hạ Vịnh Sơ cười mắng, ta nhớ được nhà của ngươi nhỏ đều đã không có ở đây đi. Những năm này, liền không nghĩ tới lại thành ra. Những cái kia người khác đưa cho ta thiên hạ tuyệt sắc, ngoại trừ ta ngủ qua mấy cái kia, ngươi có coi trọng, cứ việc lĩnh trở về. Cho ngươi sinh cái một mà nửa nữ, miễn cho không người kế thừa hương hỏa. Thuộc hạ vợ con, trước đây bị kẻ thù giết chết, nhưng chủ thượng đã thay thuộc hạ báo thù, thuộc hạ cũng không có gì chấp niệm, mà lại thuộc hạ cũng không tốt sắc đẹp. Hạ Vịnh Sơ đánh gây hắn, đây không phải sắc đẹp không sắc đẹp vấn đề. Vâng, Đoạn Hành chất phát nói, nếu là chủ thượng hậu ý, thuộc hạ tự nhiên nghe theo, tại trước khi đại chiến, cố gắng đi ở cái sau. Thuộc hạ cái này cáo lui. Nhìn xem Đoạn Hành thân ảnh biến mất, Hạ Vịnh Sơ nghĩ thầm, xem ra có thể tìm cái thời gian, đem Trường Xuân công truyền cho Đoạn Hành, cũng không biết hắn lớn tuổi như vậy, có thể hay không chúc cơ thành công. Đáng tiếc, cực phẩm trúc cơ đan chỉ có thể hối đoái cho mình dòng dõi dùng, không biết rõ để Đoạn Hành nhận tự mình làm nghĩa phụ có thể thực hiện hay không. Cái này chỉ là cho đùa, Hạ Vịnh Sơ đương nhiên sẽ không đi như thế làm đục một vị trung tâm sáng rõ thuộc hạ. Chương 23. Cương sát chi khí tin tức Hạ Vịnh Sơ trong núi luyện tập mấy ngày pháp thuật, liền chuẩn bị trở về huyện thành. Mặc dù quyền lực của hắn 10 phần vững chắc, đồng thời tuổi xuân đang độ. Nhưng dù sao cường địch vây quanh, sở quốc chính đàn cũng giả dối quỷ quyệt, giống hạ phủ gần như vậy năm qua quật khởi quái vật khổng lồ, không thể tránh khỏi bị liên lụy trong đó. Quyền lực trò chơi, coi như ngươi không muốn lên bàn, nhưng ngươi có cái này lực lượng, người khác liền sẽ không bỏ mặc ngươi ở bên cạnh sống chết mà bay, cũng nên bức ngươi hạ chẳng. Cho nên Hạ Vịnh Sơ tổng không thật dài kỳ rời xa hạ phủ quyền lực trung tâm, miễn cho một số người có không nên có ý nghĩ, hoặc là tự mình có tiểu động tác lấy về phần đem hạ phủ ép lên Hạ Vịnh Sơ tuyệt không muốn đi đường. Trở lại Xích Lĩnh huyện, Hạ Vịnh Sơ ôm tiểu thê mỹ thiếp, lại đùa một trận còn chưa đầy tuổi tròn trẻ con, chỉ cảm thấy nhân sinh viên mãn, thậm chí không muốn phấn đấu. Chắc không được đều nói, 10 trượng miễn hồng, là lớp phụ sinh, quá mức làm hao mòn người ý chí. Cho nên người tu tiên nhất định được bỏ đàn sống riêng. Người núi là tiên nếu không trong núi, như thế nào có thể có kia thích hợp tu luyện tâm cảnh? Hạ Vịnh Sơ cũng rõ ràng phát hiện, tự mình tại huyện thành bên trong tốc độ tu luyện, so với mình kiếm cơ ra ngoài lúc tốc độ tu luyện, chậm quá nhiều. Bất quá, hạ phủ hiện tại hay là hắn cơ bản bản, thời gian ngắn bên trong, hắn là sẽ không buông tay, chỉ có thể trước nhẫn mãi lấy. Ban đêm tới gần cấm đi lại ban đêm thời điểm, Hạ Vịnh Sơ cải trang cách ăn mặc, đi vào thành tây một cái mặt than. Mặt than lão bản nhìn qua là cái lưng còng tiểu lão đầu, bất quá Hạ Vịnh Sơ trước kia cùng hắn kéo qua đàm, mới biết rõ người này tuổi chưa qua 40, ở chỗ này đã kinh doanh mấy chục năm, từ đời cha hắn ngay ở chỗ này bày mặt than. Lúc này hắn đã chuẩn bị thu quán, nhưng nhìn thấy Hạ Vịnh Sơ, nhăn giống cúc hoa trên mặt vẫn là lộ ra nhiệt tình tiêu dung, thiếu mấy quả răng trụy lực hai. Đồng lão bản, vẫn là một bát mì thịt dê, thêm cái trứng mặt. Mặt than lão bản vẫn cho là Hạ Vịnh Sơ họ Đồng, là cái bán bảy thương nhân. Hai bát. Được rồi. Mặt than lão bản xoay người đi nấu bát mì, Hạ Vịnh Sơ lấy hai cặp đũa, bên cạnh vang lên một cái huyền ước động lòng người thanh âm, "Đồng lão bản, ngươi bình thường thế nhưng là vắt chảy ra nước, hôm nay làm sao hào phóng như vậy, mời tiểu nữ tử ăn mì rồi." Kia mặt than lão bản nghe được kia tựa như hoàng huynh dễ nghe thanh âm, không tự giác quay đầu mắt nhìn, đã thấy là cái tiểu phụ nhân, đình đình lượn lờ đi đến, tại đồng lão bản bên cạnh ngồi xuống. Rất nhanh mặt than lão bản liền biết mình sai, đây không phải tiểu phụ nhân, bởi vì nàng trải lấy quê nữ hải nhi búi tóc. Hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm, gặp vị cô nương này tương đối xinh đẹp, mặc dù không bằng bọn hắn trên đường xinh đẹp nhất tiểu nữ tử, nhưng cũng rất có phong vận. Chẳng biết tại sao, tuổi tác không nhỏ, vẫn còn không có lấy chồng. Vị cô nương này tướng mạo chỉ là phổ thông xinh đẹp, dáng vóc lại cực kỳ huyền chuyển, mà lại mọi cử động giống như là đang khiêu vũ, nhẹ nhàng lại mỹ lệ, làm cho nam nhân trong mắt đều hận không thể dính ở trên người nàng. Mặt than lão bản không khỏi cảm thấy hâm mộ Đồng lão bản có phúc lớn. Rất nhanh hắn liền nấu xong mặt, kẹp vài miếng thịt dê, nghĩ nghĩ lại nhiều kẹp vài miếng, mới bưng đi qua, hai vị trầm dùng. Cũng chớ xem thường tô mì này, đây tuyệt đối là phụ cận mấy huyện thành thứ hai ăn ngon trước mặt, ta có thể cam đoan. Hạ Vịnh Sơ đưa một đôi đũa cho Lưu Ngữ Trinh, tự mình hướng mặt trong chén đổ một chút xíu hương giấm, liền ăn như gió cuốn bắt đầu. Lưu Ngữ Trinh có chút do dự, dù sao nàng nhìn xem cái này bóng mỡ mặt bàn, còn có kia nổi lao thang bên trong một chút khả nghi đen xì đổ bật tại trên dưới chìm nổi, cũng có chút án. Nàng cẩn thận nghiêm túc mà túi đầu hít hà, mùi thơm nước mũi. Lại nhìn một chút đã tiêu diệt nửa bát mặt Hạ Vịnh Sơ, Lưu Ngữ Trinh liền do dự kẹp vậy một cái mặt, đưa vào trong miệng. Lưu Ngữ Trinh cặp kia ngập nước mắt hạnh lập tức sáng lên, mì sợi rất ngon miệng, lại có chút ngai kình, ngoài ý liệu ăn ngon. Nàng không còn thận trọng, chôn xuống chán, mặc dù ngụm nhỏ, nhưng là kiên định không thay đổi bắt đầu ăn. Hạ Vịnh Sơ ăn trước xong, móc xuất thủ khăn lau miệng, nhìn xem Lưu Ngữ Trinh. Nàng này mặc dù tướng mạo thường thường, động tác lại cực kỳ ưu nhã, ăn mì tốc độ rất nhanh, cũng không mất thanh tú. Không biết nàng có dạng gì quá khứ, dạng này giáo dưỡng cũng không phải tiểu môn tiểu hộ dạy được đi ra. Phổ thông vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền thư hương môn đệ đều không được, đồng dạng thân hảo nông thôn gia đình cũng không đủ, ít nhất phải là có nội tình, có lịch sử tích lũy đại quý tộc gia đình mới có thể dạy ra xuất sắc như vậy nhân vật. Nhìn một lát, hắn thúc âm thành tuyến nói với Lưu Ngữ Trinh, lần trước lời nói sự tình, nhưng có tiến triển. Lưu Ngữ Trinh tự nhiên hiểu ý, Hạ Vịnh Sơ hỏi thăm chính là cương sát chi khí tin tức. Lưu Ngữ Trinh ngừng bữa, ưu nhã lau miệng, nhẹ nhàng gật đầu, tiểu nữ tử đi gặp mặt tôn thượng một lần, bảng sao chắc kích một phen. Tôn thượng tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, hỏi gì năm đấy. Bất quá, hắn nhắc lên mấy chỗ cương sát chi khí, đều sớm bị người chứng cứ. Tiểu nữ tử ngay tại đem tất cả do thăm tin tức kỹ càng biết ra cũng chỉnh lý, chuẩn bị phóng tới chỗ cũ. Nói đến đây, Lưu Ngữ Trinh dừng lại một cái. Hạ Vịnh Sơ bén nhạy chú ý tới nàng muốn nói lại thôi, truy hỏi, chuyện gì? Lưu Ngữ Trinh do dự mở miệng, tôn thượng gần nhất có chỗ bố trí, ta chú ý tới, hắn rất đột ngột an bài đại lượng cao thủ tiến về Ngô Quốc, đồng thời giống như chính hắn cũng đem tiến về. Ngô Quốc? Vì cái gì nói rất đột ngột? Hạ Vịnh Sơ hỏi điểm mấu chốt. Tiểu nữ tử cũng thấy kỳ quái, tại sao là Ngô Quốc? Tôn thượng trước kia tại Ngô Quốc cũng không cái gì trọng yếu bố trí, vì cái gì đột nhiên đem đại lượng cao thủ phái đi qua đây? Mà lại cũng không phải là đi thành phố lớn, mà là tiến về Ngô Quốc Nam Bộ biên cảnh, tới gần Nam Hoang Lạc Hà Trạch bên cạnh, tên là Vân Tê Cốc chỗ. Lưu Ngữ Trinh trừng mắt nhìn, lộ ra rất là hoang mang. Hạ Vịnh Sơ trầm ngâm một trận, đột nhiên một cái to gan ý nghĩ nhảy ra, "Ngữ Trinh, ta nhớ được ngươi 3 năm trước từng nói cho ta, vị kia tôn thượng sắp luyện hóa đạo thứ nhất sát khí. Đồng thời hắn nói qua, muốn cô đọng một cường, hai sát, mới xem như cường sát cảnh viên mãn. Như vậy ta lớn mật một đoán, có thể hay không tại Vân Tê Cốc có hắn cần có đạo thứ hai sát khí?" Lưu Ngữ Trinh đôi mắt đẹp sáng lên, tham gia lời ấy, có nhiều khả năng. Hạ Vịnh Sơ quyết định thật nhanh, "Ngươi tiếp tục đi tìm hiểu, chú ý bảo vệ mình, không muốn bại lộ tự thân. Ta bên này cũng muốn tay chuẩn bị, mặc kệ Vân Tê Cốc phải chăng có sát khí, chỉ cần hắn đi, liền để Vân Tê Cốc trở thành hắn mai cốt chi địa đi." Lưu Ngữ Trinh lộ ra cực kỳ phân chấn, mặc dù tướng mạo thường thường, nhưng cười đến giống như gió xuân hiu hiu, tiểu nữ tử nhất định hết sức tìm hiểu rõ ràng. Hạ Vịnh Sơ lại hỏi, "Ngươi gần nhất tu luyện như thế nào?" Lưu Ngữ Trinh than nhẹ, hoàn toàn không có đầu mối. "Có không hiểu chỗ, không ngại cùng ta nghiên cứu thảo luận. Thiên điệu tài pháp lữ, là tu hành nhất định phải, mỗi một cái tu hành giả muốn tinh tiến, đều thiếu không được những thứ này. Đương nhiên thiên điệu tài đây không phải là người người đều có, cho nên pháp cùng lữ liền rất là trọng yếu. Pháp chính là công pháp, pháp môn, tỉ như ta chuyển cho ngươi vô danh công pháp. Lữ chính là đạo lữ, tại tu hành trên đường, cần đạo lữ lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Cái này đạo lữ cũng không phải là chỉ tình lữ, mà là..." Chương 24. Tự học thành tài. Hạ Vịnh Sơ càng nói càng tiến vào trạng thái, rất có kiếp trước làm bản phím hiệp, trong biên chế hồ châm kim đá thời sự, tại bảng tin khẩu chiến quân hùng, tại mịp rồi lòng đỉnh. Chán tại mịp rồi lòng đỉnh là bị vây đánh. Tóm lại, như vậy loại cảm giác. Lưu Ngữ Trinh thì nghe được tập trung tinh thần, liên tiếp gật đầu. Nàng chỉ cho là đây là Hạ Vịnh Sơ sư trưởng truyền thụ cho kinh nghiệm. Nàng cái nào biết rõ, Hạ Vịnh Sơ căn bản cũng không có sư môn, cũng không có sư trưởng. Hắn thuần túy là nhìn tiểu thuyết mạng, ngâm diễn đàn bản tin, tự học thành tài, tu tiên giới dân khoa. Hạ Vịnh Sơ cao đàm phát luận, nói đến thiên hoa loạn truy. Lưu Ngữ Trinh lúc đầu nghe được tràn đầy phấn khởi, tựa như là vừa bận thi đậu đường đi công chức tiểu trong suốt, nghe tiền bối nói đến chính phủ thành phố trong cơ quan phe phái đấu tranh, các vị đại lao ở giữa đấu pháp, đã mới mẻ, lại hướng tới, nhịn không được sẽ đem mình thay mặt đi bảo. Nhưng cuối cùng những câu chuyện này cách nàng quá mức xa xôi, nàng dần dần cũng có chút đầu góc quay cuồng. Đa tạ Tam gia khoản đãi, mặt sát thực rất ăn ngon, Tam gia dạy bảo cũng làm cho tiểu nữ tử thu hoạch thực nhiều. Bất quá hôm nay nghe được quá nhiều, tiểu nữ tử có chút khó mà tiêu hóa. Hôm nay trước hết cáo tử, ngày sau lại đến cùng Hạ huynh nghiên cứu thảo luận. Lưu Ngữ Trinh nhẹ nhàng đứng lên, tựa như tại vũ đạo đồng dạng mỹ diệu. Dễ nói, Hạ Vịnh Sơ cũng đứng dậy theo, "Đúng rồi Ngữ Trinh, ta đã trong phủ tiến hành đại quy mô loại bỏ, vẫn là không có tìm tới dấu vết để lại. Nếu như trừ ngươi ra, thật còn có người tiềm phục tại Hạ phủ, hắn nhất định là phương diện này tuyệt đỉnh cao thủ. Hết sức xin lỗi, tiểu nữ tử cũng không có càng nhiều manh mối." Hạ Vịnh Sơ cũng không hài lòng, nhưng cũng không thể thế nhưng. Lưu Ngữ Trinh lại thận trọng khuyên bảo, Tam gia, người kia núp trong bóng tối, ẩn núp sâu như thế, khẳng định sớm đã thành lập nên thông suốt tin tức con đường. Không dám nói có thể đối Tam gia hành động như lòng bàn tay, nhưng cũng nhất định sẽ cảm thấy được rất nhiều đồ vật. Nếu như ngươi muốn hành động, điều binh khiển tướng, liên lạc quân hùng, cần đề phòng điểm này. Gặp nàng thần sắc nghiêm trọng, Hạ Vịnh Sơ không dám kinh thường, gật đầu đáp, ta tránh khỏi. Lưu Nữ Trinh cười cười, quay người chuẩn bị ly khai. Hạ Vịnh Sơ gọi lại nàng, ta trước đó nói, nơi này mặt là phụ cận huyện thành thứ hai ăn ngon. Ngươi nghĩ biết rõ thứ nhất ăn ngon mặt ở đâu sao? Lưu Nữ Trinh quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, ở đâu? Tại ta phủ thượng, ta nấu trước mặt là phụ cận nhất ăn ngon. Lưu Nữ Trinh nửa tin nửa ngờ, Tam gia còn có thủ đoạn này? Không phải nói quân tử rời xa nhà bếp à? Ta cũng không phải cái gì quân tử, càng không phải là thánh nhân. Quân tử cùng thánh nhân coi nhẹ ở dưới chủ, cảm thấy nam nhân liền nên ý chí thiên hạ, không nên lãng phí thời gian tại những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng ta lại cảm thấy, một cái tu hành giả hẳn là thoải mái, không câu nệ. Muốn làm liền làm, không yêu làm liền không làm, làm gì bị một chút quân sáo chỗ câu thúc. Không kéo xa, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không tay nghề tốt như vậy? Hạ Vịnh Sơ cười nói, qua mấy ngày qua phủ thượng tìm ta, ta phía dưới cho ngươi ăn. Lưu Nữ Trinh hé miệng cười nói, Tam gia lời nói khiến người tỉnh ngộ. Vậy liền một lời đã định các loại tiểu nữ tử tìm hiểu rõ ràng Vân Tê Cốc sự tình, lại đi quý phủ bái phỏng, lắng nghe lời dạy dỗ, thuận tiện nhấm nháp phủ cận nhất ăn ngon mặt. Nàng mặc dù tư sắc thường thường, dạng này cười lên lại cực kỳ động lòng người, phản phất có thể đưa nàng vui vẻ cảm xúc rất trực quan truyền lại cấp, để Hạ Vịnh Sơ cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Đương nhiên, Lưu Nữ Trinh tướng mạo không xinh đẹp, đối Hạ Vịnh Sơ mà nói, cũng không phải là cái gì cần đặc biệt chú ý sự tình. Hắn qua lâu rồi nhìn nữ nhân xem tướng mạo tuổi tác. Tại trên địa cầu, hắn đã sống qua một thế, mặc dù một đời kia không phải dài lắm, nhưng cũng tận mắt chứng kiến qua rất nhiều hồng nhan già đi. Tinh xảo đến đâu mỹ nhân, cũng có tàn lụi thời điểm. Lại hoa lệ trang dung, cũng không cách nào che giấu tuế nguyệt vết đao. Đã từng nữ thần, Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân, Vương Tổ Hiền, ai có thể mỹ mạo thường trú? Hắn sớm đã minh bạch, tướng mạo vẻ đẹp chỉ là nhất thời. Năng lực, tính cách, tâm linh, tín ngưỡng, đây mới là nương theo một đời người đổ vận, mới thật sự là đáng giá đi chú ý đổ vận. Nhan chị nha, xem như tô điểm đi, có đương nhiên được, không có, kỳ thật cũng không quan trọng. Nhất là hiện tại bắt đầu tu hành, hắn càng là sẽ thường xuyên kiểm tra nội tâm của mình, sẽ không tận lực đuổi theo hoa phục mỹ thực, thuần tiểu mỹ tỷ, không khiến người ta thế phồn hoa, nhuyễn hồng mười trượng mê say cặp mắt của mình, làm chính mình tâm cảnh mông trần. Coi như ngủ mấy cái người khác đưa tới tuyệt sắc, Hạ Vịnh Sơ kỳ thật cũng không phải bởi vì tình trùng lên não, không cách nào tự điều khiển, mà là diễn trò thành phần chiếm đa số. Chủ yếu là vì diễn cho người khác, nhất là địch nhân nhìn, để cho địch nhân cho là hắn là cái phổ thông trầm mê tiểu sắc trung niên, buông lỏng đối với hắn cảnh giác. Không phải nói hắn không ưa thích, thậm chí chán ghét mỹ nữ. Làm nam nhân, hắn đương nhiên ưa thích mỹ nữ. Nhưng trên thực tế hắn là có tự điều khiển lực, chỉ là giả bộ như không có tự điều khiển lực mà thôi. Cùng Lưu Ngữ Trinh tạm biệt về sau, Hạ Vịnh Sơ từ hồi phủ đi chuẩn bị đem kia họa lớn trong lòng giải quyết triệt để. Đương nhiên, bởi vì muốn phòng bị cái kia khả năng tồn tại gián điệp tình báo cao thủ, Hạ Vịnh Sơ không thể không xem trường xử lý. Bất quá, trên địa cầu phong phú thông tin để hắn đối rất nhiều đồ vật đều không xa lạ gì. Lại thêm tự mình đã sớm cân nhắc qua vấn đề tương tự, phòng ngừa chu đáo, cho nên kỳ thật Hạ Vịnh Sơ đối với cái này sớm có chuẩn bị, không hề thiếu âm thầm truyền lại tin tức con đường. Anh ca, hôm nay ngươi tra kia bộ phận sổ sách, có tra ra vấn đề gì không? Hạ Kỳ Hùng ngậm một cây cỏ dại quả cỏ, lười biếng nằm tại khô héo đống cỏ khô bên trên. Mặt trời ủ lắm phơi, để cho người ta toàn thân để không nổi tỉnh, chỉ là buồn ngủ. Đổi thành trước kia hắn, tuyệt đối không có khả năng làm ra dạng này có sai lầm dáng vẻ, đồng thời không vệ sinh sự tình. Nhưng là hiện tại, cái này đã thành một loại rất tự nhiên cử động. Tại nông trường bên trong, khắp nơi có thể thấy được nằm tại đống cỏ khô trên lười biếng người. Thậm chí nghe nói, có thiếu nam thiếu nữ nhìn vừa mắt, thường xuyên là hướng đống cỏ khô bên trong lăn một vòng, liền thành hắn chuyện tốt. Sở quốc nơi này, dân phong tương đối thuần phát, còn bảo lưu lấy rất nhiều thời cổ phong tục. Nam nữ giá hợp loại sự tình này, tại sở quốc nhìn lắm thành quen, nhưng là nghe nói tại khác một chút quốc gia, là bị nghiêm khắc ngăn lại, thậm chí muốn lấy nghiêm trọng hình phạt tiến hành trừng phạt. Nếu có cơ hội, Hạ Kỳ Hùng thật rất muốn đi quốc gia khác nhìn xem. Anh ca đây. Đợi nửa ngày, Hạ Kỳ Hùng cũng không đợi được Hạ Kỳ Anh trả lời, lại nghe được đều tiếng ấy. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai Hạ Kỳ Anh ốn tại một cái khác đống cỏ khô bên cạnh đã ngủ. Phi. Hạ Kỳ Hùng nổ ra quả cỏ, đứng dậy đi hướng cùng Hạ Kỳ Lan. Hạ Kỳ chỉ xen lẫn trong cùng một chỗ nói chuyện trời đất Hạ Kỳ Liệt. Gặp hắn tới, Hạ Kỳ Lan hảo không tâm cơ mở miệng cười nói, A Hùng, mau tới, nhóm chúng ta ngay tại nói một sự kiện, ngươi qua đây phân xử thử. Hạ Kỳ chỉ tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, đừng, không có gì muốn phân xử. Hùng ca, ngươi đừng nghe nàng, thật không có gì. Hạ Kỳ Hùng cười cười, không có quá để ý hắn nhìn xem Hạ Kỳ Liệt bên hông treo khối ngọc bội kia, đột nhiên đưa tay đi hái, tiểu đệ, ta phát hiện ngươi từ đi ra ngoài liền một mực mang theo khối ngọc bội này, để cho ta xem một chút đi.